Chương 54, đi tìm Diệp Lăng Xương chỉ gặp trên màn hình, bánh ngọt cấp tốc gửi đi lấy mưa đạn, 3333, ta là huyện nha. Cùng lúc đó, nàng còn đưa ra một phần đặc biệt lễ vật, dòng giá 100 cái hôn. Ba ba rán rán. Nhìn thấy nữ nhi nhiệt tình như vậy, Giản Nhạc Can không khỏi cười ra tiếng, "Huyền Huyền, đừng sai tiền bậy bạn, bé ngoan, mụ mụ ngươi đâu?" Đúng lúc này, một đầu không hài hòa mưa đạn đột nhiên xâm nhập ánh mắt, nguyên lai là giữ mình trong sạch dân mạng lên tiếng nói, "U, dẫn chương trình làm sao mới vừa lên tuyến tìm người ta mụ mụ a? Vội vã như vậy khó dằn nổi sao, dự định đi mượn phòng." Giản Nhạc Can nghe nói như thế, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, hắn nhíu mày lại, có chút tức giận địa đáp lại, "Đây là ta cá nhân tư ẩn, mời ngươi nói chuyện chú ý phân tắc, miệng đặt sạch sẽ một chút." Giữ mình trong sạch, làm sao? Bị ta nói chúng, thẹn quá thành giận. Mà bánh ngọt không chút nào yếu thế, lập tức thay cha đánh trả chúng ta vốn chính là tương thân tương ái người một nhà, cùng ngươi lại có quan hệ thế nào? Hừ. Lúc này, tên là ta không hội diễn hí người sử dụng cũng đi theo tham gia náo nhiệt phát tới mưa đạn, vừa mới ngươi không còn nói thích ta sao? Ngươi là ai? Ta không biết ta. Giản Nhạc Can một mặt mờ mịt. Đối mặt dạng này hỗn loạn tràn diện, hắn rất sợ làm hư tiểu hài, liền đối với bánh ngọt nói, "Huyền Huyền, ba ba lúc này còn có chuyện chờ ta rảnh rỗi lại cùng ngươi chơi à, hiện tại muốn trước hạ truyền bá." Nói xong, hắn liền quả quyết dưới mặt đất trực tiếp. Giản Nhạc Can trong lòng âm thầm cô, cái này gọi giữ mình trong sạch thật sự là không hiểu đấu, không chỉ có ngôn ngữ vô lễ, còn chú ý chính mình. Còn có cái kia gọi ta không hội diễn hí, làm sao còn tung tin đồn nhảm, mình lúc nào nói qua thích nàng? Chẳng lẽ lại thật giống người khác nói như thế, có ít người chính là thích thông qua cố ý gây chuyện đến hấp dẫn người khác chú ý. Nghĩ được như vậy, Giản Nhạc Can một trận tâm phiền ý loạn. Làm sao nhanh như vậy liền xuống truyền bá rồi? Trần Văn tràn đầy tò mò lại gần hỏi. Hiện tại người tố chất thật kém. Giản Nhạc Can cau mày, một mặt phẫn uất. Trần Văn nghe xong, nhịn không được hùng hùng hổ hổ bắt đầu, "Họ Dô, ta nói ngươi lời này giảng được cũng có ý tứ, giống như chính ngươi không phải người hiện đại giống như." Ai ngờ, Giản Nhạc Can vậy mà không chút nghĩ ngợi liền thốt ra, "Không phải à, ta là từ 10 năm trước tới." Trần Văn đầu tiên là sửng sở, lập tức mở to hai mắt nhìn, lo lắng nói, "An đệ con a, ngươi sẽ không phải là đầu góc nước vào đi." "Không được, ta phải tranh thủ thời gian cho ngươi kiểm tra một chút." Nói, hắn liền muốn đưa tay đi lấy ống nghe bệnh. "Xéo đi." Giản Nhạc Can một tay lấy Trần Văn đưa qua tới tay lay mở, tức giật quát, "Ngươi mới có bệnh, ngươi mới đầu góc nước vào." Cứ như vậy, liên tiếp qua đi hai ngày, Lữ Khiết từ đầu đến cuối không có lại xuất hiện ở cục cảnh sát, điện thoại cũng một mực ở vào tắt máy trạng thái. Trần Văn mua một đài máy tính, mà Giản Nhạc Can thì dùng máy tính trực tiếp hai ngày. Hai ngày này tính được, trừ bỏ Giản Luyện Luyện cho soát lễ vật bên ngoài, hắn tổng cộng cũng liền kiếm lời chỉ là 3 khối tiền 2 mao tiền, tăng 8 cái fan hâm mộ. Bất quá, cũng may hắn có một phần giữ gốc hợp đồng, chỉ cần đúng hạn phát sóng, mỗi tháng giữ gốc liền có một bạc khối. Số tiền kia mặc dù không thể để cho hắn đại phú đại quý, nhưng ít ra có thể cho hắn mang đến một chút cơ bản bảo hộ. Đương nhiên, đây hết thảy đều muốn quy công cho Lữ Thiết. Tại hai ngày này, Giản Nhạc Can còn chú ý tới một cái hiện tượng kỳ quái, Trần Văn tên kia cơ hồ thời thời khắc khắc điện thoại đều không rời tay. Thỉnh thoảng địa sẽ còn đối màn hình cười ngây ngô không ngừng, tựa như một cái đồ ngốc. Giản Nhạc Can trong lòng âm thầm buồn bực, gia hỏa này đến cùng đang làm gì? Chẳng lẽ là yêu đương rồi? Có đến vài lần, Giản Nhạc Can đều nghĩ tiến tới nhìn xem, nhưng đều bị Trần Văn cảnh giác né tránh. Cái này khiến Giản Nhạc Can càng thêm hiếu kỳ, Trần Văn đến cùng trên điện thoại di động cất giấu bí mật gì? Rốt cục, đến ngày thứ 3, Giản Nhạc Can muốn đích thân tiến về buổi họp báo hiện trường tìm Diệp Lăng Xương. Sáng sớm, tia nắng đầu tiên còn chưa hoàn toàn rải đầy đại địa, Giản Nhạc Can cũng đã từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hắn nhẹ nhàng bén chân lên, động tác êm ái xuống giường, sợ phát ra một tia tiếng vang đánh thức cùng phòng còn tại trong lúc ngủ mơ Trần Văn. Sau khi mặc chỉnh tề, Giản Nhạc Can đi vào trước gương, nghiêm túc sắp xếp như ý mình hơi có vẻ đầu tóc rối bời. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, hắn hít sâu một hơi, để cho mình tâm tình hơi bình tĩnh một chút. 10 năm sau Diệp Lăng Xương lại biến thành cái dạng gì? Lúc này, Trần Văn đã tỉnh, đang nằm trên giường chơi điện thoại, nhìn thấy Giản Nhạc Can bộ dáng này, không khỏi tò mò hỏi: "Nha, hôm nay làm sao dậy sớm như thế? Còn dọn dẹp đẹp trai như vậy cái gì trọng yếu hoạt động a?" Giản Nhạc Can cười một cái nói: "Ta đi ra ngoài một chuyến, giữa trưa không cần mua cho ta cơm." Trần Văn để điện thoại di động xuống, một chút ngồi dậy, có chút hăng hái trên dưới dò xét Giản Nhạc Can, hắn trêu chọc nói: "Ha ha, nhìn ngươi cái này một thân trang phục, chẳng lẽ lại là muốn cùng Lữ Khiết đi hẹn hò?" Nghe nói như thế, Giản Nhạc Can vội vàng khoát tay phủ nhận: "Thật không phải, ta cùng Lữ Khiết không phải loại quan hệ đó." Nhắc tới cũng kỳ, Lữ Khiết giống như có đoạn thời gian không có tới, giữa các ngươi xảy ra chuyện gì sao? Trần Văn tò mò hỏi. "Không, không có gì." Một lát sau, Giản Nhạc Can mới nhẹ nhàng nói một câu: "Gặp lại." Nói xong liền vội vàng rời đi gian phòng. Đi đến trên đường cái, Giản Nhạc Can đưa tay ngăn lại một chiếc xe taxi. Sau khi lên xe, hắn cấp tốc báo ra một cái địa chỉ. Lái xe sư phó một cước chân ga đạp xuống đi, xe như mũi tên bình thường hướng phía mục đích mau chóng đuổi theo. Ngồi trên xe, Giản Nhạc Can nhìn qua ngoài cửa sổ không ngừng rút lui cảnh đường phố, suy nghĩ dần dần bay xa, hồi tưởng lại cùng Diệp Lăng Xương lần đầu gặp nhau tình cảnh. Kia là một cái gió nhẹ nhẹ phẩy buổi chiều, ánh nắng xuyên thấu qua trong sân trường tùm cánh lá, tung xuống pha tạ quang ảnh. Giản Nhạc Can ôm một chồng sách vở, vội vã địa chạy tới thư viện. Khi hắn vượt qua đầu kia quen thuộc hành lang lúc, một thân ảnh đột nhiên xâm nhập hắn ánh mắt. Là Diệp Lăng Xương, trong truyền thuyết Diệp Thiên Kim. Nàng một mình đứng tại một gốc nở đầy màu hồng đóa hoa dưới cây, gió nhẹ lướt qua, cánh hoa nhao nhao bay xuống, có mấy cánh nhẹ nhàng rơi vào nàng đầu vai. Cứ việc thân là đại tiểu thư, Diệp Lăng Xương lại không có chút nào giá đỡ, đối đãi mỗi người đều phi thường thân mật, các bạn học đối nàng ấn tượng đều đặc biệt tốt. Nhưng xưa nay không ai gặp nàng cười qua, cho dù là một lần. Dần dần, tại các bạn học trong mắt, nàng thành một tòa xa không thể chạm băng sơn, không người dám đi đụng vào. Giản Nhạc Can vốn định không nhìn thẳng Diệp Lăng Xương, đi vòng qua, bởi vì Lữ Khiết cùng Lý Nhược Khê ngay tại thư viện chờ mình cùng một chỗ học tập. Nhưng vào lúc này, một con hấp hối, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc mèo con không biết từ chỗ nào khó khăn bò tới, tại Diệp Lăng Xương bên chân yếu ớt địa cỏ. Mèo con tại hướng nàng cầu cứu. Diệp Lăng Xương ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng địa vuốt ve mèo con. Giản Nhạc Can coi là nàng muốn cứu trợ cái này đáng thương tiểu sinh mệnh. Nhưng mà, một giây sau, Diệp Lăng Xương đột nhiên hai tay bỗng nhiên bóp lấy mèo con cổ, mèo con chỉ có chút vùng vẫy mấy lần, liền tại trong tay nàng không có động tĩnh. Ngươi đang làm gì? Chương 55, qua lâu rồi nói chuyện yêu đương niên kỷ ta đang làm cái gì, cùng ngươi lại có gì làm? Diệp Lăng Xương nói mà không có biểu cảm gì, đồng thời ưu nhã từ trong túi lấy ra một tờ khăn tay, lau sạch nhẹ nhẹ lấy hai tay. Nàng ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí bình thản, phản phất vừa mới kết thúc không phải một cái sinh mệnh, mà chỉ là một cái dâu dịa động tác. Đối với Diệp Lăng Xương mà nói có lẽ chỉ là việc nhỏ, nhưng mà đối với con kia đáng thương mèo con tới nói, lại liên quan đến sinh tử. Con kia mèo con vốn là vô cùng suy yếu, vết thương chẳng chịt, trong bụng đều đã sinh rồi. Nó dùng hết chút sức lực cuối cùng hướng Diệp Lăng Xương xin giúp đỡ, nhưng Diệp Lăng Xương lại tự tay đem nó đưa tiễn. Đây coi là cái gì? Giản Nhạc Can kỳ thật cũng không tính là cái yêu mèo người, nhưng dù vậy, hắn cũng biết rõ sát sinh không được sát, có thể cứu vì sao không cứu? Lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Giản Nhạc Can nhịn không được lớn tiếng chỉ trích nói. Diệp Lăng Xương lạnh lùng nhìn hắn một cái, xen vào việc của người khác. Làm sao ngươi biết mèo con muốn tiếp tục sống? Vô tri thiện lương mới là lớn nhất ác. Nàng quay người liền rời đi, chỉ để lại Giản Nhạc Can đứng tại chỗ. Chính là bởi vì chuyện này, tại đoạn thời gian kia, Giản Nhạc Can đối Diệp Lăng Xương chán ghét tới cực điểm. Mỗi lần trên đường ngẫu nhiên gặp nàng, đều sẽ xa xa lách qua, liền nhìn đều không muốn nhìn nhiều. Hắn sợ cùng cái này lãnh huyết vô tình nữ nhân sinh ra bất luận cái gì gặp nhau. Mỗi khi hắn tại thư viện học tập, Diệp Lăng Xương đi tới lúc, hắn đều sẽ không chút do dự quay người, từ một cái lối đi khác cấp tốc rời đi, phản phất Diệp Lăng Xương là một cái ôn dịch, chỉ sợ tránh không kịp. Nhưng vận mệnh luôn luôn tràn ngập hí kịch tính. Cái này ai có thể nghĩ tới, về sau bọn hắn vậy mà lại tiến tới cùng nhau, trở thành một đôi ngọt ngào ân ái tình lữ. Mỗi khi hồi tưởng lại đoạn trải qua này, liền ngay cả Giản Nhạc Can chính mình cũng cảm thấy khó có thể tin. Hắn đối Diệp Lăng Xương ấn tượng bức mặt, là tại một cái ngày mưa. Tan học lúc, Giản Nhạc Can bởi vì quên mang dù, vậy ở cửa trường học. Các bạn học từng cái lần lượt rời đi, hắn nhìn qua càng ngày càng mở bầu trời, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ. Nhưng vào lúc này, Diệp Lăng Xương che dù đi tới. Giản Nhạc Can vốn cho rằng nàng sẽ giống thường ngày không nhìn mình hoặc chào phúng một phen, thật không nghĩ đến, nàng lại đứng tại trước mặt hắn. Diệp Lăng Xương mắt thấy phía trước, không có nhìn bên cạnh Giản Nhạc Can, cũng không có nói chuyện cùng hắn. Nhưng Giản Nhạc Can lại biết, Diệp Lăng Xương là đang chờ hắn cùng đi. Hắn còn tưởng rằng đại tiểu thư ở trên hạ tiết học đều sẽ có quản gia mở ra xe sang trọng đưa đón, không nghĩ tới vậy mà cũng muốn mình về nhà. Giản Nhạc Can do dự một hồi, cuối cùng vẫn đi vào Diệp Lăng Xương dù hạ. Trên đường đi, hai người đều không nói gì, nhưng Giản Nhạc Can có thể cảm giác được Diệp Lăng Xương ánh mắt thỉnh thoảng địa rơi vào trên người mình. Từ đó về sau, giữa bọn hắn tiếp xúc dần dần nhiều hơn. Giản Nhạc Can phát hiện Diệp Lăng Xương kỳ thật cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong máu lạnh như vậy vô tình, nàng cũng có phiền não của mình cùng yếu ớt. Nhất làm cho Giản Nhạc Can khắc sâu ấn tượng chính là, hắn ngẫu nhiên nhìn thấy Diệp Lăng Xương tại nơi hẻo lánh vụng trộm thúc thích. Nàng vì cái gì khóc? Nguyên lai, Diệp Lăng Xương một mực sống ở người nhà quá cao kỳ vọng cùng yêu cầu nghiêm khắc phía dưới. Cha mẹ của nàng luôn luôn đem gia tộc vinh quang cùng trách nhiệm áp đặt ở trên người nàng, chưa từng quan tâm nội tâm của nàng chân chính nhu cầu cùng mộng tưởng. Vô luận nàng trong trường học biểu hiện được cỡ nào ưu tú, về đến nhà đối mặt vĩnh viễn là phụ mẫu cao hơn tiêu chuẩn cùng càng nghiêm khắc phê bình. Nàng cảm giác mình tựa như một cái đề tuyến con rối, bị vô hình sợi tơ thao túng, không có tự do cùng bản thân. Mà lại, trong trường học một chút đồng học mặt ngoài cùng nàng hữu hảo ở chung, trên thực tế lại chỉ là bởi vì gia thế của nàng mà tận lực lấy lòng. Không ai là thật tâm xem nàng như bằng hữu đến quan tâm cùng lý giải. Trải qua thời gian dài kiềm chế ở trong lòng cô độc, bất lực cùng ủy khuất, tại thời khắc này rốt cục như là hồng thủy bỡ đê mãnh liệt mà ra. Một khắc này, hắn ý thức được Diệp Lăng Xương có lẽ có không muốn người biết một mặt. Nàng lạnh lùng khả năng chỉ là một loại bản thân bảo hộ phương thức. Dần dần, Giản Nhạc Can đối Diệp Lăng Xương cách nhìn phát sinh cải biến. Hắn bắt đầu chủ động quan tâm nàng, lắng nghe tiếng lòng của nàng. Ở trong quá trình này, tình cảm của bọn hắn cũng đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Diệp Lăng Xương, ta tới tìm ngươi. Giản Nhạc Can đến hiện trường, xuống xe, muốn hay không đi mua một chùm hoa hồng. Cùng lúc đó, Lữ Khiết chính trông coi điện thoại, một lần địa soát tân người nào đó giao diện. Gặp Giản Nhạc Can hôm nay không có đúng hạn mở trực tiếp, nàng liền gọi điện thoại cho Trần Văn, hắn đâu? Hắn không có đi tìm ngươi sao? Ta nhìn hắn buổi sáng hôm nay cố ý ăn mặc một phen nha. Lữ Khiết nhìn chằm chằm trên điện thoại di động đống nhiên bắn ra tin tức, rơi vào trầm tư. Ta nghĩ, ta biết hắn đi đâu. Nữ nhi a, ngươi thật nghĩ kỹ thông ra sao? Diệp phụ một mặt ngưng trọng nhìn xem trước mặt Diệp Lăng Xương. Ừm. Diệp Lăng Xương nói mà không có biểu cảm gì. Thanh âm kia lãnh đạm đến như là vào đông hàn phòng, để cho người ta không cảm giác được một tơ một hào sắp đính hôn vui sướng. Nàng đứng bình tĩnh tại cái kia, dáng người y y nhiên thức tha, lại tựa như một tôn mỹ lệ lại không có chút nào sinh khí pho tượng. Không sai, ngay hôm nay, cái này nhìn như bình thường thời gian bên trong, nàng muốn hướng toàn bộ ngoại giới tuyên cáo mình đính hôn tin tức. Nhưng mà, không ai có thể từ nàng cái kia lãnh lực băng xương khuôn mặt bên trên nhìn ra nửa điểm đối việc hôn sự này chờ mong cùng ước mơ. Nàng liền như thế đứng bình tĩnh, hết thảy chung quanh phảng phất đều không có quan hệ gì với nàng. Phảng phất nàng chỉ là một chỗ đặt sẵn thân sự tình bên ngoài người đứng xem, mà không phải việc hôn sự này nhân vật nữ chính. Sương Nhi, chúng ta Diệp gia tuyệt đối không cần thông qua thông gia loại phương thức này đến củng cố gia tộc địa vị. Cả một đời dài như vậy, ngươi vì sao liền không thể tìm một cái mình thực tình thích người? Diệp Mẫu tận tình khuyên bảo địa khuyên, thanh âm của nàng run rẩy, nước mắt tại hốc mắt đảo quanh, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tràn mi mà ra. Nghe được lời của mẫu thân, Diệp Lăng Xương nao nao, miệng bên trong nhẹ nhàng nỉ non, thích người. Ánh mắt của nàng trở nên có chút mê ly, tựa hồ lâm vào nào đó đoạn xa xôi mà khắc sâu trong hồi ức. Ngươi làm sao hết chuyện để nói? Diệp phụ đột nhiên gầm thét một tiếng, hung hăng trừng Diệp Mẫu một chút. Hắn biết do nữ nhi trong lòng có không cách nào nói đau xót, mà giờ khắc này thê tử lời nói này không thể nghi ngờ là tại hướng nàng trên vết thương sắt muối. Ta. Diệp Mẫu dọa đến sắc mặt tái nhợt, nàng run rẩy bờ môi muốn giải thích cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào phát ra một cái hoàn chỉnh âm tiết. Diệp Lăng Xương bỗng nhiên cười một tiếng, sau đó nàng quay người nhìn qua ngoài cửa sổ ngựa xe như nước, ung dung nói: Ta qua lâu rồi nói chuyện yêu đương nhân kỷ, thông gia có thể để cho ta sự nghiệp nâng cao một bước. Ta cho mình định một cái nhỏ mục tiêu, tương lai nhất định phải làm thế giới thủ phủ. Mà lại sau cưới hắn chơi hắn, ta chơi ta, có cái gì khác nhau? Diệp phụ Diệp Mẫu không có lại tiếp tục nói cái gì. Thời gian 10 năm, dù sao nữ nhi rốt cục phải hướng nhìn đằng trước, đây là một chuyện tốt. Nửa đêm, Diệp Lăng Xương tổ chức buổi họp báo bên ngoài sân, đơn giản có thể dùng người đông nghìn nghịt để hình dung. Đám người lít nha lít nhít, tựa như con kiến. Ba tầng trong ba tầng ngoài đem nơi này vây chặt đến không lọt một giọt nước, để cho người ta cơ hồ thở không nổi. Đến từ bốn phương tám hướng phóng viên giống như thủy triều không ngừng hiện lên, bọn hắn từng cái tinh thần phấn chấn, khiêng trường thương đoàn pháo. Ngoại trừ đông đảo ký giả truyền thông bên ngoài, các ngành các nghề đại lão cũng đều nhao nhao nhiệt thân, làm đặc biệt khách quý có mặt lần này thịnh hội. Những thứ này ngày bình thường khó gặp nghiệp giới tinh anh, giờ phút này thân mang thịnh trang, hội tụ một đường. Bọn hắn hoặc là âu phục dày da, phong độ nhẹ nhàng, hoặc là yêu nhã lễ phục, dáng vẻ ngàn vạn, bọn hắn lẫn nhau hàn huyên, chuyện trò vui vẻ. Trận này buổi họp báo bài diện trong nháy mắt kéo đến cực hạn. Giàn nhạc can thân ở chen chúc không chịu nổi trong đám người, người chung quanh xô đẩy cùng đè ép để hắn cơ hồ thở không nổi. Oa, chiến trận này cũng quá lớn đi. Bên cạnh một vị người qua đường nhịn không được sợ hãi than nói, Diệp Lăng Xương thật đúng là cái nhân vật truyền kỳ. Còn không phải sao, khả năng hấp dẫn nhiều như vậy truyền thông cùng đại lão, có thể thấy được ảnh hưởng của nàng lực lớn bao nhiêu. Một vị khác người qua đường phụ họa, nghe nói nàng lần này cần ban bố đồ vật sẽ cải biến toàn bộ hàng thành cách cục. Có người hưng phấn điểm nghị luận. Một vị lão giả tóc hoa râm trong đám người không chỗ ở lắc đầu cảm thán. Ta sống như thế lớn số tuổi, giống như vậy manh động tràng diện vẫn là lần đầu gặp, cái này gọi Diệp Lăng Xương nữ hoa tử đến cùng lớn bao nhiêu có thể nhịn. Một cái tuổi trẻ nữ hài đỏ bừng cả khuôn mặt, hưng phấn địa thét chói tai vang lên. Ta một mực là Diệp Lăng Xương cho cốt phấn, hôm nay có thể tận mắt thấy trận này buổi họp báo, đơn giản giống như nằm mơ. Giản Nhạc Can nghe chung quanh người qua đường sợ hãi thán phục, trong lòng càng là bội vàng. Hắn nghĩ đến mình muốn như thế nào mới có thể đột phá trùng điệp đám người nhìn thấy Diệp Lăng Xương. Chương 56, người rốt cục nhận ra ta lúc này, Giản Nhạc Can ngơ ngác đứng tại chỗ, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía ngay phía trước rộn rộn ràng, người người nhốn nháo đám người. Đám người kia tầng tầng lớp lớp, chen vai thích cánh, liếc nhìn lại, phảng phất không có cuối cùng. Tại cái này ồn ào náo động biển người, hắn lộ ra nhỏ bé như vậy cũng không có ý nghĩa. Mà ở trong đó hết thảy mọi người đều là vì Diệp Lăng Xương mà tới. Trong nháy mắt này, hắn lại một lần thật sâu cảm nhận được mình cùng Diệp Lăng Xương ở giữa tồn tại không thể vượt qua to lớn hơn câu. Giản Nhạc Can không khỏi nghĩ đến mình, có lẽ chính như dưới đài đông đảo người tầm thường, bình thường, không có chút nào trô hơn người. Hắn trong trường học, thành tích mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng đi ra trường học đâu. Trong sinh hoạt, hắn am hiểu sự tình cũng bất quá chính là làm đồ ăn thôi. Trừ cái đó ra tựa hồ cũng tìm không được nữa bất luận cái gì đáng giá kiêu ngạo tư bản. Cái kia từng đạo từng để cho người nhà khen không dứt miệng thức ăn, cùng Diệp Lăng Xương tại sự nghiệp bên trên huy hoàng so sánh, càng là không có ý nghĩa. Giản Nhạc Can trong lòng rất rõ ràng. Dựa theo mình tình trạng trước mắt, chỉ sợ cuối cùng cả đời cố gắng công việc kiếm được tiền còn chưa kịp Diệp Lăng Xương một giờ thu nhập. Cứ việc nội tâm tràn ngập bất đắc dĩ, nhưng Giản Nhạc Can vẫn là có thanh tỉnh bản thân nhận biết. Hắn không có kinh động như gặp thiên nhân dung mạo, cũng không có ăn nói khéo léo khẩu tài, càng không có tại trên thương trường hô phong hoán vũ năng lực. Hắn chỉ là một cái khắp nơi có thể thấy được người bình thường. Lần này đến đây, Giản Nhạc Can cũng không có ôm quá nhiều ảo tưởng không thực tế. Vẹn vẹn chỉ là muốn cho mình đoạn này khắc cốt minh tâm mối tình đầu vẽ lên một cái dấu chấm tròn mà thôi, để cho mình có thể triệt để hết hy vọng. Dù sao đối với bất luận kẻ nào tới nói, mối tình đầu luôn luôn để cho người ta khó mà quên được, lại có thể nào qua loa như vậy địa vô tật mà chấm dứt. Hắn muốn cho mình một cái công đạo, một cái có thể làm cho mình trong tương lai thời gian bên trong nhớ lại chút tình cảm này lúc không còn tràn ngập tiếc nuối cùng không cam lòng bàn giao. Nhưng mà theo thời gian từng phút từng giây trôi qua, dưới đài tụ tập người trở nên càng ngày càng nhiều, không khí phảng phất trở nên mỏng manh bắt đầu. Giàn Nhạc Can ý đồ đứng vững gót chân, lại phát hiện lực lượng của mình tại cái này mãnh liệt biển người bên trong lại như thế địa nhỏ bé, giống như thủy triều phun trào dòng người, không ngừng mà đem hắn hướng về sau xô đẩy. Bọn hắn đều nghĩ khoảng cách gần nhìn thấy Diệp Lăng Xương bản tôn. Tiếng bước chân, trò chuyện âm thanh, tiếng hô hoán, các loại thanh âm đan vào một chỗ, tạo thành ầm ĩ khắp chốn hải dương. Mà Giản Nhạc Can tựa như một chiếc tại bạo phong vũ bên trong phiêu diêu thuyền nhỏ, không cách nào trường khống phương hướng của mình. Cho đến cuối cùng, hắn bị đẩy ra đám người tích ngoài rìa chỗ. Giản Nhạc Can đắng chát cười một tiếng, đi ra trường học, hắn thậm chí ngay cả cùng Diệp Lăng Xương đứng chung một chỗ tư cách đều không có. Giờ phút này, hắn rốt cục minh bạch Trần Văn vì cái gì không tin Diệp Lăng Xương là bạn gái hắn. Làm sao như cái tiểu thụ khí bao giống như? Lữ Khiết tấm kia vốn là trắng nõn mặt, giờ phút này càng là âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước. Giàn Nhạc Ca đột nhiên vừa quay đầu lại, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc, lắp bắp nói: "Lữ Khiết, làm sao ngươi biết ta ở đây? Như thế không khiến người ta bất lo?" Lữ Khiết tức giận hừ lạnh một tiếng, thanh âm kia phảng phất là từ trong lỗ mũi gạt ra. Nàng không nói lời gì địa lôi kéo Giản Nhạc An, ngạnh sinh sinh địa chen vào rộn rộn ràng ràng trong đám người. Cảnh sát phá án, nhanh chóng tối lui. "Lữ Khiết, ngươi làm sao lạm dụng chức quyền?" Giản Nhạc An bị nàng cứng rắn dắt lấy, nhịn không được nói đùa. Lữ Khiết nghe vậy hung hăng lườm hắn một cái, nhưng dưới chân bộ pháp nhưng không có mảy may dừng lại. Rất nhanh liền dẫn Giản Nhạc An đi tới một cái tuyệt hảo vị trí. Nơi này có thể rõ ràng mà nhìn thấy phía trước phát sinh hết thảy, lại không chút nào cảm thấy chênh chúc. Chỉ vì Lữ Khiết hướng chỗ ấy vừa đứng, chung quanh một mét bên trong không gây một người dám can đảm tới gần. Nàng cái kia khí chàng, để người chung quanh đều không tự giác địa nhượng bộ lui mình. "Tạ ơn." Giản Nhạc An từ đáy lòng điện nói. "Giản Nhạc An." Lữ Khiết đột nhiên hô, tựa như là tại xác nhận chuyện nào đó. "Ừm, thế nào?" Giản Nhạc An hơi sững sờ, trong lòng có chút kinh ngạc. Từ khi sau khi trùng sinh, đây là Lữ Khiết lần thứ nhất trịnh trọng như vậy kỳ sự la lên tên hắn. "Không có gì, trở về liền tốt, trở về liền tốt." Lữ Khiết tự lẩm bẩm. "Ừm." Giản Nhạc An bờ môi khẽ nhếch, đang muốn mở miệng đặt câu hỏi. Nhưng vào lúc này, toàn bộ tràng diện đột nhiên lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, ngay sau đó vang lên tiếng sấm rền vang, tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn về phía lối vào. Chỉ gặp Diệp Lăng Xương ưu nhã kéo một người nam tử cánh tay, chậm rãi đi vào hội trường. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đứng im, Giản Nhạc An trong lòng chấn động mạnh một cái. 10 năm không thấy, Diệp Lăng Xương vẫn như cũ xuất trần thoát tục, chỉ là có chút gầy. Nàng trong lúc giơ tay nhấc chân phát ra khí chất, không một không cho người ở chỗ này vì đó khuynh đảo. Mà đứng tại nàng bên cạnh vị kia nam sĩ, cũng là phong độ nhẹ nhàng, cùng Diệp Lăng Xương hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, phảng phất trời đất tạo nên một đôi bích nhân. Giờ này khắc này, không khí hiện trường đẩy hướng cao trào. Mọi người tiếng hoan hô liên tiếp, sóng sau cao hơn sóng trước, thậm chí đem trong loa truyền ra thanh âm hoàn toàn bao phủ. Giản Nhạc An ngốc ngốc nhìn qua phía trước, ánh mắt không tự chủ được rơi vào hậu phương trên màn hình lớn. Xem nhẹ trên màn hình những chữ khác, hắn chỉ có thấy được hai cái bắt mắt chữ lớn, đính hôn hai cái chữ to này, giống như một thanh lợi kiếm, thẳng tắp đâm vào trái tim của hắn. Giản Nhạc An trong đầu không ngừng hiện lên đã từng cùng Diệp Lăng Xương cùng một chỗ từng ly từng tí. Những cái kia cùng một chỗ vượt qua cả ngày lẫn đêm, những cái kia ngọt ngào ấm áp trong nháy mắt. Còn có nàng tự tay bẻ 99 con tiên chỉ hạt, mỗi một cái phía trên đều lít nha lít nhít địa viết đầy đối với hắn lời tâm tình. Nhưng mà, bây giờ đây hết thảy đều đã trở thành quá khứ mây khói. Đã từng yêu nữ tử sắp trở thành người khác vị hôn thê, trở thành người khác trong chuyện xưa nhân vật nữ chính. Tam Ngộng cũng nên tỉnh. Đừng ngốc được không? Ai sẽ vì một người chết, uổng phí hết 10 năm thanh xuân? Giản Nhạc An đóng chặt hai con người, lông mi thật dài khẽ run, ý đồ đem cái kia làm hắn đau lòng muốn tuyệt hình tượng từ trong đầu xóa đi. Nhưng mà, vô luận cố gắng thế nào, những cái kia tràng cảnh đều giống như quỷ mị, ngoan cố địa quanh quẩn trong lòng, thật lâu không tiêu tan. Mà trên đài Diệp Lăng Xương từ vừa mới bắt đầu, vẫn tâm thần có chút không tập trung. Nàng cũng không biết mình là thế nào, nàng hướng dưới đài bốn phía nhìn, tựa như dưới đài có đáp án, có thể phía dưới quá nhiều người. Nàng cái gì cũng thấy không rõ. Đột nhiên, Diệp Lăng Xương thoáng nhìn dưới đài có một mảnh nhỏ trống trải chi địa. Đứng nơi đó hai người, trong đó một cái là Lữ Khiết, một người khác là ai? Đang lúc nàng sắp thấy rõ nam nhân khuôn mặt lúc, chỉ gặp Lữ Khiết đột nhiên tiến về phía trước một bước, giơ ra hai tay, như là bảo vệ chất bảo, đem khó chịu Giản Nhạc An ôm thật chặt tiến trong ngực. Nàng cúi đầu xuống, nhu hòa vuốt ve Giản Nhạc An phía sau lưng, động tác kia tràn ngập thương yêu, miệng bên trong còn nhẹ âm thanh nỉ non. "Đừng khổ sở, có ta ở đây, ta sớm đã không còn là đã từng cái kia đồ hèn nhát, trước kia ngươi thủ hộ ta, về sau ta thủ hộ ngươi." "Lữ Khiết, ngươi..." Giản Nhạc An thân thể đột nhiên cứng đờ. "Thật xin lỗi, một như vậy mới đem ngươi nhận ra, thật xin lỗi." Lữ Khiết dần dần đỏ mắt. Nàng sở dĩ có thể tại vừa rồi trong nháy mắt xác định người trước mắt là Giản Nhạc An, là bởi vì Giản Nhạc An nhìn về phía Diệp Lăng Xương ánh mắt. Loại kia để nàng ghen ghét đến muốn nổi điên ánh mắt, nàng cả một đời đều quên không nhớ. Nghe được lời nói này, Giản Nhạc An trong lòng khẽ run lên, như có một cỗ dòng điện ở trên hạ lưu vọt. Thất tình đau nhức, tại lúc này ít đi rất nhiều. Hắn dùng hết lực khí toàn thân về ôm lấy Lữ Khiết, hai tay chăm chú chụp tại Lữ Khiết trên lưng, phản phất buông lòng tay đối phương liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Giản Nhạc An thanh âm run nhẹ nhẹ, "Lữ Khiết, ngươi tốt đần a, rốt cục nhận ra ta." "Ừm, ta là một cái thằng ngốc." Hai người cứ như vậy ôm nhau mà đứng, phản phất thời gian tại thời khắc này đứng im, chung quanh ồn ào náo động cùng ồn ào đều đã cùng các nàng không quan hệ. Thế giới phản phất chỉ còn lại các nàng lẫn nhau, tất cả phiền não, tất cả sầu lo, đều tại cái này ấm áp trong lồng ngực dần dần tiêu tán. "Giản Nhạc An, có câu nói ta 10 năm trước liền muốn nói với ngươi. Diệp Lăng Xương, lần này ta tuyệt đối sẽ không lại thua cho ngươi, tuyệt đối sẽ không." Chương 57, tạm biệt, ta đã từng yêu nhất nữ hải, ngươi nghĩ nói với ta cái gì? Giản Nhạc An cười hỏi. Giờ này khắc này, Lữ Khiết chỉ cảm thấy đầu của mình chóng mặt, phản phất đưa thân vào một đám mây trong sương mù. Hết thảy chung quanh đều trở nên như vậy không chân thực, chỉ có trước mắt đạo này nàng ngày nhớ đêm mong thân ảnh, là như thế rõ ràng. Hắn trở về, hắn thật trở về, hắn thật trở lại bên cạnh ta. Đây là một loại như thế nào vui sướng? Tựa như bị mất chân quý nhất bảo vật, tại kinh lịch dài dằng dặc mà dày vò chờ đợi về sau, bảo vật lại như kỳ tích địa về tới bên cạnh mình. Mất mà được lại to lớn vui sướng, giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt, trong nháy mắt liền làm cho hôn mê Lữ Khiết đầu não. "Ta, đây." Nàng há to miệng, muốn nói ra câu kia chôn giấu dưới đáy lòng 10 năm lâu lời nói, "Ta thích ngươi." Nhưng mà, lời đến quẻ miệng, làm thế nào cũng nói không ra miệng. Nàng không khỏi âm thầm ảo não, rõ ràng mình sớm đã không còn là lúc trước cái kia nhát gan tiểu nữ hài. Nhưng vì sao tại giản nhạc gan trước mặt, vẫn như cũ như vậy co bòi? Tương tại trong lòng diễn luyện qua vô số lần chẳng cảnh, giờ phút này chân chính đến lúc, nhưng vẫn là hốt hoảng như vậy luôn uống. Lữ Khiết cắn môi một cái, nàng đối với hiện tại mình rất thất vọng. "Lữ Khiết a, Lữ Khiết, ở trước mặt hắn, ngươi làm sao vẫn là như vậy không có tiền đồ?" Đúng lúc này, nàng đột nhiên giật mình, giờ phút này, giản nhạc gan đang lặng lặng địa cùng nàng ôm ở cùng một chỗ. Trong mấy mắt, một cô nóng hổi nhiệt lưu phun lên gương mặt, Lữ Khiết mặt trở nên đỏ bừng một mảnh, giống như quả táo chín. "Tiểu An Tử chính là hắn, vậy mình..." Nàng hồi tưởng lại mình mấy ngày trước đây đối giản nhạc gan làm ra qua đủ loại sự tình, cái kia mở miệng một tiếng cô nãi nãi, mở miệng một tiếng tiểu An Tử. "A." Trong lúc nhất thời, Lữ Khiết chỉ cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thật sự là quá mất mặt á. Hắn làm như thế nào muốn ta? "Đây." Giản nhạc gan nghi hoặc mà nhìn xem Lữ Khiết, hiển nhiên đối với nàng muốn nói lại thôi bộ dáng cảm thấy 10 phần không hiểu. Lữ Khiết hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm bối rối, lắp bắp giải thích. "Đây, phía tây có nhà mới mở tiệm cơm, nghe nói hương vị rất không tệ, nếu không chúng ta cùng đi nếm thử." Vừa dứt lời, nàng phảng phất sợ giản nhạc gan sẽ cự tuyệt mình, đội vàng buông lỏng ra cặp kia chăm chú ôm ấp lấy cánh tay của đối phương. Ngay sau đó, nàng liền có vẻ hơi chân tay luống cuống, đội vàng hấp tấp địa chỉnh lý mình cái kia hơi có vẻ tạp nhạp sợi tóc cùng quần áo. Cùng lúc đó, trong nội tâm nàng còn tại ảo não, song song. "Ta lúc ra cửa giống như không có gội đầu, mà lại mặc trên người bộ y phục này cũng tốt xấu. Không nên nhìn ta, không nên nhìn ta." Đúng lúc này, chỉ nghe giản nhạc gan mang theo một tia trêu tức giọng điệu nói. "Lữ Khiết, ngươi làm sao không giống trước kia thân mật xưng hô ta là Tiểu An Tử rồi? Ngươi, ngươi, ta, giết ta đi." Lữ Khiết khẩn trương đến ngay cả lời đều nói không lưu loát, nơi nào còn có nửa điểm ngày bình thường loại kia lôi lệ phong hành, gọn gàng mà linh hoạt bộ dáng. Nhìn thấy Lữ Khiết quấn bách như vậy dáng vẻ, giản nhạc gan nhịn không được nhẹ giọng, "Ha ha ha." Đây mới là hắn nhận biết cái kia Lữ Khiết, vô cùng khả ái. Một lát sau, Lữ Khiết rốt cục thoáng bình phục một chút tâm tình, nhưng y lại nhiên cúi đầu thấp xuống, không dám nhìn thẳng giản nhạc gan con mắt. Nàng ý đồ thông qua nói sang chuyện khác đến làm dịu mình nội tâm bất an cùng xấu hổ. "Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải đã chết rồi sao?" Giản nhạc gan bất đắc dĩ lắc đầu, chậm rãi trả lời, "Ta cũng không biết à, dù sao vừa mở mắt liền đi tới 10 năm sau." Giờ này khắc này, Lữ Khiết trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ tới. Chắc không được Giản Uyển Uyển luôn luôn mở miệng một tiếng ba ba điệu đều. Chẳng lẽ tiểu nha đầu kia đã sớm biết? Thế nhưng là không đúng rồi, nếu như Giản Uyển Uyển đều rõ ràng chân tướng, vì cái gì mẹ của nàng lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả? Giờ này khắc này, tại vạn chúng chú mục bên trong, Diệp Lăng Xương vẫn nhịn không được hướng lấy Lữ Khiết vị trí nhìn lại. "Lăng Xương, ngươi đang nhìn cái gì?" Nam nhân hỏi. "Ngươi không có tư cách hỏi đến." Diệp Lăng Xương lạnh lùng nói, nàng giờ phút này vô cùng bực bội. Đặc biệt là làm nàng tận mắt nhìn thấy Lữ Khiết ôm chặt lấy nam nhân kia lúc. Diệp Lăng Xương chỉ cảm thấy mực rất buồn bực, một cỗ chua xót chi ý trong nháy mắt tràn ngập ra, như là một chén rượu đắng ở trong lòng tùy ý chảy xuôi. Nhưng mà, từ đầu đến cuối, giản nhạc gan đều không quay đầu nhìn Diệp Lăng Xương một chút. Bởi vì trong lòng hắn phi thường rõ ràng, nếu như đặt quyết tâm muốn thả xuống nào đó đoạn tình cảm, như vậy thì nhất định phải làm đến gọn gàng mà linh hoạt. Tuyệt đối không thể lấy có chút do dự cùng lèm mà lèm bề. Hắn tuyệt đối sẽ không giống Vương Tử Siêu như vậy, không có chút nào ranh giới cuối cùng địa làm một con liếm chó. Vì một phần không thuộc về mình tình yêu, đem mình hèn mọn đến đùi bặm bên trong, mất đi tất cả tôn nghiêm cùng bản thân. Thế là, giản nhạc gan hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm quần quần vận sóng, sau đó dưới đáy lòng yên lặng tự đủ. "Tạm biệt, ta đã từng yêu nhất nữ hải." Một trận gió đêm thổi tới, như tơ phất qua mọi người khuôn mặt, mang đến ti ti ý lạnh. Giản nhạc gan thân mang đơn bạc y phục, không khỏi dùng mình một cái, sớm biết nhiều mặc điểm rồi. Nhưng mà, ngay một khắc này, một cô ôn nhu đột nhiên bọc lại hắn. Là Lữ Khiết đem áo khoác của mình nhẹ nhàng khoác ở trên vai của hắn, áo khoác bên trên tựa hồ còn lưu lại Lữ Khiết trên thân đặc hữu hương khí. Đó là một loại để cho người ta an tâm hương vị, hỗn hợp có ánh nắng cùng quýt khí tức, trong nháy mắt xua tán đi giản nhạc gan trên người hàn ý. Lữ Khiết xuyên kỳ thật so giản nhạc gan còn ít, nhưng nàng nhận qua chịu rét đặc hấn, cho nên điểm ấy phong hàn đối với nàng mà nói như là mưa bụi. Giản nhạc gan chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Lữ Khiết, ôn nhu điệu nói, "Tạ ơn." "Không nên cùng ta nói tạ ơn." Nói tạ ơn liền lộ ra có chút xa lánh. "Chúng ta đi thôi." Giản nhạc gan cảm thấy mình đã không cần thiết ở lại chỗ này nữa. "Ừm." Lữ Khiết cũng không muốn lưu tại cái này. Thân ảnh của hai người dần dần đi xa, cuối cùng biến mất tại biển người. Mà tại cách đó không xa, Diệp Lăng Xương yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Chẳng biết lúc nào, trong nội tâm nàng đột nhiên toát ra một thanh âm, "Chớ đi, không muốn đi, trở về." Nam nhân quan tâm hỏi, "Lăng Xương, ngươi tại sao khóc?" Nghe được cha hỏi, Diệp Lăng Xương như ở trong mộng mới tỉnh lấy lại tinh thần, vô ý thức sờ lên khóe mắt của mình. Nàng kinh ngạc phát hiện, khóe mắt lại thật sự có mấy phần nước mắt, nàng tự lẩm bẩm, "Đúng vậy a, ta vì sao lại khóc, thật kỳ quái." Cùng lúc đó, dưới đài đông đảo truyền thông bén nhạy bắt được một màn này. Các phóng viên như là người được con mồi khí tức chó săn, cấp tốc đè xuống cửa chớp, ghi chép xuống cái này trong nháy mắt. Đèn flash ở trong trời đêm lấp lóe, như là sao lốm đốm đầy trời. Bọn hắn rất hưng phấn, tâm tình vô cùng kích động, bởi vì bọn hắn biết, đây là một cái tuyệt hảo tin tức tài liệu. Rất nhanh, các lớn tin tức đầu để nhau nhau lấy hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, thương nghiệp nữ vương hạnh phúc rơi lệ làm đề, báo cáo chàng cảnh này. Trang điện là nam nhân cho Diệp Lăng Xương lau nước mắt. Trên internet trong nháy mắt sôi trào, đám dân mạng nhau nhau nhắn lại bình luận. Có người nói, Diệp Lăng Xương cũng muốn lập gia đình, ra thanh kết. Cũng có người giáng khái, có thể lấy được Diệp Lăng Xương ra hỏa, thật làm cho người hâm mộ a. Đây chính là Lâm gia đại thiếu gia, hắn cùng Diệp Lăng Xương thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối, trời ạ. Tình yêu này cố sự quá hoàn mỹ đi. Làm sao ta liền không đụng tới chuyện tốt như vậy, lao thiên quá không công bằng á. Nhìn xem bọn hắn ngọt như vậy mật, ta vẫn còn tại cái này cô đơn ăn thức ăn cho chó thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Bọn hắn khẳng định là đang làm dáng, nào có trùng hợp như vậy liền bị đập tới như thế lãng mạn hình tượng. Ai, vì sao tình yêu của người khác đều xôi gió xôi nước, ta lại luôn tại tình cảm bên trong gặp đèn, chua chua. Đêm, càng ngày càng sâu, gió, vẫn như cũng nhẹ nhàng thổi. Nhưng đêm này, bởi vì người nào đó, trở nên phá lệ khác biệt. Chương 58, 10 năm này người trôi qua còn tốt chứ? Trời tối người yên, yên lặng như tờ. Thật dài đường đi bên trong, hai thân ảnh tại đèn đường chiếu rọi sóng vai tiến lên. Lữ Khiết, 10 năm này người trôi qua còn tốt chứ, làm sao lưu lên tóc ngắn? Giản Nhạc An một mực rất muốn hỏi vấn đề này. Lữ Khiết cười, nhẹ nhõm trả lời, ngươi biết, ta đại học đọc trường quân đội. Trường học có quy định không cho lưu tóc dài, một lúc sau, chậm rãi thành thói quen. Nhưng mà, cái kia nhìn như vân đạm phong khinh tiếu dung về sau, lại cất giấu vô tận đắng chát. Không ai có thể phát giác được, tại cái kia nhìn như kiên cường bề ngoài dưới, nội tâm của nàng từng trải qua như thế nào dày vò cùng tra tấn. Giản Nhạc An như có điều suy nghĩ gật gật đầu, trầm mặc một lát sau, rốt cục vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi. Kỳ thật ta vẫn luôn rất muốn hỏi ngươi tới, lúc trước ngươi vì sao lại muốn đi tham quân? Hắn thấy, Lữ Khiết tính tình có chút quá mềm yếu, thực sự không quá giống là có thể thích ứng quân đội loại kia gian khổ hoàn cảnh người. Nghe được vấn đề này, Lữ Khiết có chút túi đầu xuống, mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác cảm đạm, nhưng rất nhanh lại ngẩng đầu lên, kiên định nói: "Ta muốn hoàn toàn thay đổi cái kia mềm yếu vô năng mình." Trên thực tế, vừa mới tiến quân doanh thời điểm, Lữ Khiết thời gian trôi qua vô cùng gian nan, không nói qua trường chút nào, tựa như địa ngục. Những ngày kia, nàng mỗi ngày đều muốn giúp người khác tẩy bít tất, đánh nước rửa chân, làm một ít thượng vàng hạ cám đồ vật. Cái kia từng đống tản ra mùi vị khác thường bít tất, để nàng cảm thấy vô cùng buồn nôn, nhưng nàng chỉ có thể cố nén, yên lặng hoàn thành những nhiệm vụ này. Bằng không thì liền muốn bị đánh. Có thể nàng nghe lời cũng muốn bị đánh. Người người đều biết quả hồng muốn tìm mấy bóp, Lữ Khiết liền thường xuyên bị coi như bao cát thịt, trở thành những người khác phát tiết đối tượng. Những cái kia nắm đấm cùng chân, nặng nghề mà đá rơi vào trên người nàng, rất đau, mặt mũi bầm dập đều là chuyện thường ngày. Như ngươi loại này nhuyễn đàn còn muốn làm mình. Ha ha ha. Liền ngươi bộ này yếu đối dáng vẻ, cũng xứng mặc cái này thân quân trang. Nhìn một cái ngươi cái kia bất tức dạng, sợ là đến quân doanh kiếm sống a. Đừng tưởng rằng trốn ở trong góc khóc sức mướt liền có thể giải quyết vấn đề, như ngươi loại này đồ vô dụng, sớm làm chạy về nhà đi đi. Tại chỉnh lý nội bộ lúc, bởi vì nàng cho người khác xếp được chăn mền không đủ chỉnh tề, liền bị cùng túc xá người hung hăng đẩy ngã trên mặt đất, cũng ép buộc nàng một lần nữa chồng mấy trăm lần, thẳng đến hai tay đều mài chảy máu ngâm. Ngay cả cái chăn mền đều chồng không tốt, ngươi còn có thể làm chút cái gì? Có phải hay không đầu góc cũng cùng ngươi tay chân đồng dạng đần? Có một lần, tại nhà ăn ăn cơm, bởi vì nàng không cẩn thận cầm nhầm người khác bàn ăn, người kia liền làm trúng dội cho nàng một thân đồ ăn. Người cái này mắt mù ngu xuẩn, ngay cả cái bàn ăn đều không phân rõ, còn có thể làm thành chuyện gì? Ban đêm lúc ngủ, thậm chí có đôi khi còn sẽ có người len lén tại nàng trên chăn hát nước. Nhưng mà, vô luận bị biết bao nhiêu khi dễ cùng bị khuất, Lữ Khiết đều không hề từ bỏ. Tại mỗi một cái thống khổ khó ngủ ban đêm, nàng đều sẽ yên lặng ở trong lòng tự đủ. Vì có thể đối với hắn nói ra câu nói kia, ta nhất định phải cải biến mình. Vì cải biến mình, Lữ Khiết mỗi ngày so người khác sáng sớm 2 giờ tiến hành huấn luyện thân thể. Đông luyện 39, hạ luyện tam phục. Vô luận là hàn phong thấu xương, vẫn là khốc nhiệt khó nhịn, trên bãi tập đều có thể thấy được nàng chạy thân ảnh. Tại chiến thuật huấn luyện bên trong, nàng không sợ chịu khổ, một lần lại một lần địa luyện tập leo lên, nằm xuống, xạ kích các loại động tác. Dù là trên thân khắp nơi đều là chảy ra cùng máu ứ động, cũng chưa từng hô đau. Lý luận học tập lúc, nàng chăm chú nghe giảng, làm bút ký, gặp được không hiểu vấn đề liền khiêm tốn hướng huấn luyện viên tỉnh giáo, thường thường học tập đến đêm khuya. Dần dần, Lữ Khiết cố gắng bắt đầu có hồi báo. Theo thể năng dần dần tăng cường, tại chạy cự ly dài cùng chống đẩy các loại hạng mục bên trong, nàng đã có thể nhẹ nhõm viễn siêu những người khác. Quân sự kỹ năng cũng ngày càng tinh xảo, thành tích bắn đứng hàng đầu, chiến thuật động tác tiêu chuẩn quy phạm. Con lừa nhỏ, nhanh đi đem ta bít tất đẩy. Ký túc xá lao đại đem bít tất ném đến Lữ Khiết trên đầu. Còn có chúng ta cùng một chỗ đi. Những người khác nhao nhao đem bít tất ném về phía Lữ Khiết. Nhanh đi a. Huấn luyện một ngày bít tất hương vị rất khó ngửi, mà lại chồng chất như núi, nếu như tắm đến lời nói, đoán chừng phải đến nửa đêm. Nhưng mà, lần này, Lữ Khiết không có lựa chọn tiếp tục nhường nhịn. Chỉ gặp nàng nắm chặt nắm đấm, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, hướng phía ký túc xá lao đại mặt hung hăng vung đi. Một quyền này, ngưng tụ nàng trải qua thời gian dài đọc lại phẫn nộ cùng ủy khuất. Người kia bị bất thình lình một quyền đánh cho lảo đảo lùi lại, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Không đợi hắn kịp phản ứng, Lữ Khiết lại cấp tốc đuổi theo, một bộ ăn khớp quyền cước động tác, đánh cho nàng không hề có lực hoàn thủ. Cái này đến cái khác đã từng ức hiếp nàng người xông lên, muốn cho Lữ Khiết một bài học. Cứ như vậy, Lữ Khiết một người đánh một đêm bỏ. Trải qua một phen kịch liệt vật lộn, những cái kia đã từng ngang ngược cản rỡ người đều nằm trên mặt đất, rên rỉ thống khổ. Bọn hắn nhìn qua Lữ Khiết, ánh mắt bên trong đã không còn khinh thị cùng chế giễu, thay vào đó là đau thấu tim gan sợ hãi. Lữ Kiệt đứng ở trong đám người ở giữa, thở hổn hển, vết thương chồng chất, nhưng là toàn ký túc xá chỉ có một mình nàng đứng đấy. Một đêm kia, nàng giết chết hèn yếu chính mình. Lại đến a, ta còn không có đánh qua nghiện. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người không gây một người dám lên tiếng. Thứ nay về sau, Lữ Kiệt nhất chiến thành danh, không còn có người dám tùy tiện trêu chọc nàng. Nàng tại trong quân doanh rốt cục thắng được tôn trọng cùng địa vị. Thế nhưng là ở trước mặt hắn, Lữ Kiệt nhưng vẫn là đã từng cái kia đồ hèn nhát. Lữ Kiệt, chúng ta đều về phía tây vừa đi cả buổi, ngươi vừa rồi lẩm bẩm cái kia mới tiệm cơm đến cùng đang ở đâu? Giản Nhạc Can vô ý thức sờ lên sẹp đi xuống bụng. Hắn một ngày đều không có ăn cơm, sớm đã bụng đói kêu vang, đói đến ngực dán đến lưng. Giản Nhạc Can có cái thói quen tốt, mỗi khi tâm tình không được tốt thời điểm, cũng không hút thuốc cũng không say rượu, càng sẽ không lựa chọn cam chịu. Hắn khổ sở lúc sẽ chỉ ăn, tựa hồ chỉ cần miệng lớn nhấm nuốt, thỏa thích nuốt, những cái kia làm cho người phiền não ưu sầu sự tình liền có thể hết thảy bị nuốt vào trong bụng tiêu hóa hầu như không còn. Ta nhất định phải tỉnh lại, ta nhất định phải cố gắng mạnh lên. Giản Nhạc Can hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, thưa thất tinh tinh nói ra, giống như là cũng đang vì hắn cố lên độ biên. Nghe được hắn hỏi thăm, Lữ Khiết trong lòng không khỏi một trận bối rối, nàng mím thật chặt bờ môi, ánh mắt có chút trốn tránh. Liền, ngay ở phía trước không xa. Đang khi nói chuyện, nàng con kia chưa khỏi hẳn tay phải bởi vì quá căng thẳng mà không tự giác nắm chặt, trong lòng bàn tay lập tức toát ra một tầng mồ hôi dị. Mồ hôi thấm ướt băng bó vết thương băng gạc, ti ti nhói nhói thuận cánh tay chuyển đến, nhưng điểm ấy đau đớn đối với Lữ Khiết mà nói căn bản không tính là cái gì. Nàng thậm chí hy vọng cái này đau đớn có thể mãnh liệt đến đâu một chút, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể để cho nàng rõ ràng cảm thụ đến phát sinh trước mắt hết thệ cũng không phải là một trận hư ảo mộng cảnh. Thế nhưng là, Lữ Khiết lại không biết nên như thế nào đối mặt Giản Nhạc An, bởi vì cái kia cái gọi là mới tiệm cơm kỳ thật căn bản lại không tồn tại. Đây chỉ là nàng lâm thời lập một cái lấy cớ, vì có thể cùng Giản Nhạc An chờ lâu một hồi. Nàng sợ hãi Giản Nhạc An phát hiện chân tướng sau sẽ tức giận, sẽ không để ý tới nàng nữa. Thật sao? Vậy nhưng quá tốt rồi, ta cái này bụng đều nhanh đói dẹp bụng. Giản Nhạc An cười nói. Đột nhiên, một trận gió lạnh thổi qua, cuốn lên trên đất vài miếng con. Giản Nhạc Can nghe được một cỗ mùi tanh, hắn trong lúc lơ đãng túi lầu xuống, ánh mắt đột nhiên ổn định ở một chỗ, lập tức mở to hai mắt nhìn. Chỉ gặp Lữ Khiết tay phải chính càng không ngừng hướng xuống nhỏ máu, một giọt, hai giọt. Đỏ tươi giọt máu tựa như tiểu diễm cánh hoa hồng, buồn bã mà rơi, rất nhanh liền trên mặt đất hình thành một bãi nhỏ nhìn thấy mà giật mình vũng máu. Lữ Khiết, ngươi mau đem lòng tay ra a. Giản Nhạc Can hô to. Ta không sao. Lữ Khiết vội vàng đem tay phải hướng sau lưng giấu đi, động tác có chút bối rối. Đều chảy máu làm sao có thể không có việc gì. Mau đưa vươn tay ra đến để cho ta nhìn xem. Giản Nhạc Can sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Hắn đưa tay đi túm Lữ Khiết cánh tay, mà Lữ Khiết lại một mực né tránh. Hai người đang lúc lôi kéo, bầu không khí càng thêm khẩn trương, thân thể sát lại càng ngày càng gần, cơ hồ dán tại cùng một chỗ. Giản Nhạc Can chăm chú chống đỡ tại Lữ Khiết trên thân thở phì phò, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Hắn thất bại phát hiện, mình không có Lữ Khiết sức lực lớn. Lữ Khiết, ngươi dạng này để cho ta một đại nam nhân thật mất mặt ta. Nhưng lúc này, Lữ Khiết tâm tư hoàn toàn không tại lời của hắn bên trên, mà là tại Giản Nhạc Can tấm kia nửa mở trên môi. Nếu như đích thân lên đi, sẽ là tư vị gì? Lữ Khiết, ngươi thế nào? Giản Nhạc Can phát giác được có cái gì không đúng, Lữ Khiết trên thân rõ ràng không có suất mồ hôi, nhưng chính là phi thường bỏng. Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận thê thảm giống lên một tiếng. Chương 59, có thể không yêu, xin đừng tổn thương. Một tiếng thê thảm giống lên một tiếng bạch phá bầu trời, nghe thanh âm tựa như là con chó. Giản Nhạc Can trong lòng siết chặt, vô ý thức sở về phía trước ngực đeo dây chuyền, lại phát hiện dây chuyền bậy mà không hiểu phát sáng lên. Chẳng lẽ dây chuyền này thật như nghe đồn nói, là cái có thể mang đến hảo vận, giúp người làm việc tốt hộ thân phù hay sao? Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, bên cạnh Lữ Khiết đã mở miệng nói, "Chúng ta đi qua nhìn một chút." Giản Nhạc Can vội vàng đáp, "Tốt." Chỉ gặp Lữ Khiết quay đầu lại, ngữ khí trầm ổn địa nói, "Đứng tại đằng sau ta." Giờ phút này, vừa rồi cái kia dễ dàng thẹn thùng, nói chuyện cả Lâm hình tượng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nàng bây giờ, tự tin mà cường đại. Nhìn thấy dạng này Lữ Khiết, Giản Nhạc Can trong lòng không khỏi sững sờ. Rõ ràng tay của nàng thương còn chưa tốt, còn tại không ngừng chảy máu, thế nhưng là nàng lại như cũng đem mình bảo hộ ở sau lưng. Đến tột cùng lúc nào hắn mới có thể đem Lữ Khiết bảo hộ ở sau lưng, lại nói ra câu này, đứng tại ta đằng sau. Tựa như trước kia, có lẽ chỉ có không ngừng cố gắng tăng lên mình, mới có thể thực hiện nguyện vọng này. Làm hai người rốt cục đuổi tới hiện trường lúc, một màn trước mắt làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Chỉ gặp một đám dáng vẻ lưu manh học sinh chính vây quanh một con tiểu hoàng cầu quyền đấm tức đá. Những học sinh này miệng bên trong còn không ngừng địa kêu la các loại lời nói. Ha ha, mau nhìn cái này xuẩn chó. Một cái nhuộm tóc đỏ học sinh làm càng cười, trong tay cái bật lửa không ngừng tới gần tiểu hoàng cầu lông tóc. Ngồi đốt một chút, cậu cầu liền kêu thảm một tiếng. Ha ha ha, chơi vui, chơi vui. Bọn hắn cười đến ngửa tới ngửa lui, phản phất ngược đãi sinh mệnh là một loại niềm vui thú. Hắn chơi chăn sau. Một cái vóc người to con học sinh, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hắn thô bạo địa nắm chặt lên tiểu hoàng cầu cái đuôi, đưa nó hung hăng quăng về phía không trung. Cất cánh đi. Tiểu hoàng cầu trên không trung hoảng sợ rẽ rủa thân thể, phát ra thê lương tiếng kêu. Nhưng mà, cầu cầu trên không trung lúc, số gì cũng cho đau nhức. Một cái khác học sinh cầm trong tay một cây to dài nhánh cây, nhảy dựng lên, trực tiếp điên cuồng địa quật tiểu hoàng cầu. Mỗi một cái quật đều mang hô hô phong thanh, nhánh cây rơi vào tiểu hoàng cầu trên thân, lưu lại từng đạo thật sâu vết máu. Cuối cùng, cậu cầu nặng nề mà ném tới trên mặt đất. Còn có cái nhuộm tóc vàng học sinh, dùng chân dùng sức điệu dẫm ở tiểu hoàng cầu chân sau, tiểu hoàng cầu phát ra tuyệt vọng tiếng nghẹn ngào. Hắn lại đắc ý cười to, thậm chí còn gia tăng dưới chân cường độ. Lúc này, tiểu hoàng cầu sớm đã mình đầy thương tích, da lông lở ra, lộ ra từng đạo thật sâu thiện thiện vết thương, máu me đồng địa, vô cùng thê thảm. Có thể càng khiến người ta lo lắng chính là, tại tiểu hoàng cầu dưới thân, lại vẫn còn do một con gào khóc đòi ăn tiểu nãi cầu. Bọn chúng hoảng sợ nhìn qua chung quanh thi bạo đám người, run lẩy bẩy. Tiểu hoàng cầu cứ việc tự thân thương thế nghiêm trọng, lại như cũng dùng hết toàn lực che chở dưới thân tiểu nãi cầu, bởi vì đây là con của nó. Giản Nhạc Can thấy cảnh này, không khỏi cảm thấy phẫn nộ, có thể không yêu, nhưng xin đừng tổn thương. Lữ Khiết hét lớn một tiếng, một đám tiểu xuất sinh, dừng tay cho ta. Nhưng mà, bọn hắn nghĩ vào mình chưa đầy 18, cũng không sợ Lữ Khiết. Trong đó, một cái học sinh nghĩ đến ngược chó cũng không phạm pháp, liền khiêu khích nói. Ừ, cái này phá chó cũng không phải cái gì bảo hộ động vật, chúng ta muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, ngươi có thể bắt chúng ta thế nào. Những học sinh khác nghe nói như thế, cũng nao nao lấy lại tinh thần, cảm thấy mình cũng không có làm gì sai. Đúng đấy, không phải liền là một con phá chó nha, có gì ghê gớm đâu. Một cái mang theo đông thai học sinh đi theo phụ hòa nói. Chúng ta bất quá là tìm một chút việc vui, lại không phạm pháp. Một cái vóc người thấp bé học sinh cũng kêu la. Chớ xen vào việc của người khác, cẩn thận chúng ta đối ngươi không khách khí. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn học sinh hung tợn trừng mắt Lữ Khiết cùng Giản Nhạc An. Giản Nhạc An trong lúc lơ đãng đưa ánh mắt về phía nhóm người kia lúc, trong lòng mánh kinh. Bởi vì tại đám người kia bên trong, lại có một cái để hắn cảm thấy giống như đã từng quen biết. Tập trung nhìn vào, cái kia hoàng bao tiểu tử tốt nhìn quen mắt. Giản Nhạc An đấy lòng không khỏi nổi lên một tia nghi hoặc, mặc dù cảm giác nhìn quen mắt, nhưng lại có chút thật không dám xác định. Do dự mãi, hắn vẫn là thăm dò tính địa hô lên cái tên đó, Nô Hạo Nam. Nô Hạo Nam so Giản Nhạc An tiểu thập một tuổi, bất quá bây giờ tính toán số tuổi, cũng nên lớn như vậy. Nô Hạo Nam là hắn thanh mai thân đệ đệ, trong trí nhớ, hắn là một cái cực kỳ nhu thuận đứa bé hiểu chuyện. Nghe được có người kêu lên tên của mình, Nô Hạo Nam đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức như là như giật điện bỗng nhiên xoay đầu lại nhìn về phía Giản Nhạc An. Khi thấy rõ Giản Nhạc An mặt về sau, chỉ gặp hắn mở môi run rẩy, lắp bắp nói, "Giản, Giản ca." "Ừm, là ta." Giản Nhạc An nhẹ giọng đáp lại, trong lòng tràn đầy vui mừng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, đứa bé này lại còn nhớ kỹ chính mình. Nhớ năm đó, Nô Hạo Nam còn tại trong tã lót lúc, mình còn ôm qua hắn đâu. Bây giờ, ngày xưa anh Hải đã trưởng thành, cái đầu lại cùng mình không kém bao nhiêu. Mà cái này số tuổi lại cũng không sai biệt lắm. Hồi ức giống như thủy triều sông lên đầu, Giản Nhạc An không khỏi nghĩ tới muội muội của mình. Không biết 10 năm trôi qua, cái kia thích khóc muội muội lại biến thành cái dạng gì, trong nhà phải chăng hết thảy mạnh khỏe. Đang lúc hắn đắm chìm trong đối trước kia hồi ức thời điểm, Nô Hạo Nam lại đột nhiên trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua hắn, phảng phất gặp được cái gì đáng sợ quái vật. Không, đây tuyệt đối không có khả năng. Giản ca chết sớm, ngươi đến tột cùng là ai? Lại vì cái gì biết tên của ta? Giản Nhạc An nhà hòa thuận Nô Hạo Nam nhà ở đến rất gần, vẹn vẹn một môn chi cách. Hai nhà quan hệ rất tốt, tại Nô Hạo Nam tỷ tỷ còn tại Mặc Tã niên kỳ lúc, liền cả ngày cùng Giản Nhạc An cùng nhau chơi đùa. Gia trưởng hai bên liền thường xuyên trêu ghẹo nói, muốn định vị thông gia từ bé. Nhưng mà, làm cho người cực kỳ bi thương chính là, Giản Nhạc An tại dòng dã 10 năm trước đó liền bất hạnh chết yểu. Lúc ấy, Nô Hạo Nam còn đi nếm qua tịch. Nhưng hôm nay, đứng ở trước mặt hắn người này vậy mà công bố mình là Giản Nhạc An. Lại nhìn cái này bộ dáng, tuổi tác cùng mình không kém bao nhiêu, làm sao có thể là Giản ca? Bởi vì liền xem như giả chết, cái kia bây giờ cũng phải 28, không thể nào là bộ dáng này. Nô Hạo Nam không tin cũng bình thường, Giản Nhạc An nhíu mày, một mặt kinh ngạc hỏi: "Tiểu Hạo con, ngươi làm sao hảo hảo liền học xấu? Còn có, tỷ tỷ ngươi đâu? Nàng hiện tại trôi qua có được hay không a?" Vừa nhắc tới tỷ tỷ, Nô Hạo Nam sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống, phản phất bị chạm tới ở sâu trong nội tâm mẫn cảm nhất địa phương. Hắn ánh mắt lấp loé không yên, tựa hồ đang tự hỏi cái gì, ngay sau đó, chỉ gặp hắn đột nhiên hô to một tiếng: "Các huynh đệ, chạy mau!" Dứt lời, liền bay người nhanh chân chạy như điên. Những người khác thấy thế cũng nhao nhao tan tác như ong vỡ tổ, trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Lữ Khiết, ta có thể báo cảnh sao? Giản Nhạc An nhìn qua trước mắt con kia thoi thoát, toàn thân vết thương chồng chất tiểu hoàng cầu. Lữ Khiết chậm rãi túi lầu xuống, ánh mắt rơi trên mặt đất, lộ ra một tia bất đắc dĩ. Ngược chó loại sự tình này, nhiều lắm là cũng chính là cho thi ngược người một cái miệng cảnh cáo. Trừ phi cái này chó có chủ nhân, ngược lại là có thể định một cái cố ý tổn hại người khác tài vật tội, cái này cũng nhiều lắm là chỉ là tiền phạt bồi thường. Thế nhưng là, cái này hiển nhiên chính là một con không nhà để về chó lang thang. Nhưng vào lúc này, tiểu hoàng cầu ngậm con của mình, chậm rãi bò tới Giản Nhạc An bên chân, cũng khẩn cầu nhìn qua hắn. Tiểu hoàng cầu ánh mắt, để hắn hồi tưởng lại Diệp Lăng Xương đã từng bóp chết con kia con mèo nhỏ. Chương 60, nàng ánh sáng, trở về cùng cái này ở chỗ này có thụ thống khổ tra tấn, chẳng bằng cho nó một thông khoái. Lữ Khiết nhìn về phía trước mắt vết thương chồng chất, thoi thóp tiểu hoàng cầu. Tiểu tử đáng thương này bụng phá bỡ, ruột đều chảy ra, bộ dáng kia vô cùng thê thảm, liền xem như thần tiên tới đều không có cách. Cái kia, Giản Nhạc An muốn nói lại thôi. Lữ Khiết tự nhiên minh bạch Giản Nhạc An trong lòng đang suy nghĩ gì, thế là nói thẳng, nếu như ngươi muốn mang đi, liền mang về đi. Nghe nói như thế, Giản Nhạc An mặt lộ vẻ vui mừng, đội bằng nói, Lữ Khiết, ngươi thật tốt. Hắn cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy trên mặt đất cái kia gào khóc đòi ăn tiểu nãi cầu. Tiểu nãi cầu nhóm tại trong ngực của hắn ríu rít đều. Mà Lữ Khiết im lặng mặc đi đến tiểu hoàng cầu bên cạnh, êm ái vuốt ve đầu của nó, phản phất là tại cho nó sau cùng ăn ủi. Sau đó chỉ nghe răng rắc một tiếng, nó rốt cục giải thoát. Đón lấy, nàng tự tay đem tiểu hoàng cầu mai táng tại phụ cận thổ địa bên trong, cũng vì nó đào xong một cái nho nhỏ mộ huyệt. Làm xong đây hết thảy về sau, Lữ Khiết chậm rãi đứng người lên, hạ giọng tự lẩm bẩm, ta chỉ đối một mình ngươi tốt. Chỉ là, thanh âm của nàng thực sự quá cẩn thận hơi, như là rối bối. Đến mức gần trong gang tấc Giản Nhạc An hoàn toàn không nghe rõ nàng nói cái gì, ngươi vừa mới nói cái gì? Lữ Khiết bối rối địa khoát tay áo, không có gì, chúng ta đi nhanh đi, xe của ta liền dừng ở bên kia. A, ngươi lái xe tới nha, làm sao không sớm một chút nói cho ta? Hại ta đi với ngươi lâu như vậy. Giản Nhạc An có chút oán trách nói lẩm bẩm. Lữ Khiết cắm đầu đi lên phía trước, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, cũng không thể nói cho ngươi, kỳ thật ta là cố ý không nói cho ngươi lái xe tới. Ta chính là muốn theo ngươi nhiều đi một hồi đường, nhìn ngươi, nhiều cùng ngươi nói một chút. Ý nghĩ thế này nếu để cho hắn biết, cái kia được nhiều thẹn thùng. Nghĩ đến cái này, nàng chỉ có thể thuận miệng viện cái lý do qua loa qua đi, ta không cẩn thận đem quên đi. Lữ Khiết ánh mắt lấp loé không yên, không dám nhìn thẳng Giản Nhạc An, sợ hắn xem thấu mình nội tâm bí mật nhỏ. Nhưng mà, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nhưng vào lúc này, Giản Nhạc An nhanh như tia chớp vươn tay ra. Tinh chuẩn bắt lại Lữ Khiết con kia thụ thương tay phải, trong miệng còn tự lẩm bẩm, ha ha, cuối cùng để cho ta cho bắt được. Chỉ gặp hắn tay phải cẩn thận từng ly từng tí cất một con run lẩy bẩy chó con, mà tay trái thì nhẹ nhàng nắm lấy Lữ Khiết thụ thương tay phải. Vì để tránh cho cái nào đó đồ đần lần nữa tổn thương đến mình, chúng ta trước hết dạng này cùng đi. Nghe nói như thế, Lữ Khiết không khỏi chấn động trong lòng, trong đầu trong nháy mắt hiện lên một cái ý niệm trong đầu, giắt tay. Phải biết, trước đó, giữa bọn hắn chỉ là hảo bằng hữu quan hệ, chưa bao giờ có như thế thân mật cử động. Tại ánh trăng như nước chiếu rọi, bọn hắn cứ như vậy lặng lặng địa nắm tay, từng bước một đi về phía trước. Lữ Khiết cảm thấy mình cả người đều nhẹ nhàng, phản phất đưa thân vào một trận mỹ luân mỹ hoàn trong một cảnh. Nàng lén liếc một chút Giản Nhạc An bên mặt, dưới ánh trăng, khuôn mặt của hắn hình dáng lộ ra phá lệ rõ ràng. Sóng mũi cao, nhếch bờ môi, còn có cái kia kiên nghị cái cằm, mỗi một chỗ đường cong đều tản ra một loại đặc biệt mị lực. Nàng ánh sáng, trở về. Lữ Khiết trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời ngọt ngào, loại cảm giác này để nàng say mê, để nàng trầm mê. Bọn hắn đi qua một đầu lại một lối đi, ven đường hoa cỏ cây cối, ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ yên tĩnh mà mỹ lệ. Ngẫu nhiên có một mảnh lá cây bay xuống, nhẹ nhàng địa rơi vào đầu vai của bọn hắn, phảng phất cũng đang vì bọn hắn gặp nhau mà chúc phúc. Ngươi nói, chúng ta dạng này đi thẳng xuống dưới, có thể hay không đi đến tận cùng thế giới? Lữ Khiết đột nhiên hỏi. Giản Nhạc An cười cười, coi như đi đến tận cùng thế giới, ta cũng sẽ không buông ra tay của ngươi. Đây chính là ngươi nói. Lữ Khiết chăm chú về nắm chặt Giản Nhạc An tay, phảng phất cái này một nắm chính là vĩnh hằng. Ta nói. Giản Nhạc An cũng chăm chú về nắm, dây chuyền phát ra một trận ánh sáng nhạt. Lúc này, vô cùng kỳ quái là, Lữ Khiết tay vậy mà không đau. Ngày kế tiếp, sáng sớm. Sao ngươi lại tới đây? Lý Nhược Khê nhìn xem cổng duyên dáng yêu kiều Diệp Lăng Sương, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc, nhịn không được thốt ra. Khách quý ít gặp a. Đến xem ta con gái ngôi, không được sao? Diệp Lăng Sương nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Vừa dứt lời, đằng sau liền tiến đến hai hàng nghiêm chỉnh huấn luyện người, bọn hắn tay cầm một đống lớn rực rỡ muôn màu quà tặng cùng nhiều loại đồ chơi. Những cái kia quà tặng đóng gói tinh mỹ, đồ chơi mới tinh mà mê người, để cho người ta không kịp nhìn. Ngươi không phải đính hôn sao, mình sinh một cái a? Lý Nhược Khê nháy nháy mắt, mang theo vài phần trêu ghẹo giọng điệu nói, làm sao? Ngươi có thể tìm hiệp sĩ đồ bỏ, ta liền không thể tìm công cụ người. Diệp Lăng Sương có chút hất cằm lên, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm. Ngươi tìm công cụ người khô sao? Lý Nhược Khê vừa nói, một bên đem người mời đến phòng, tay chân lanh lẹ địa rót một chén trà long tỉnh. Bây giờ các nàng sớm đã biến chiến tranh thành tơ lụa, gặp mặt cũng sẽ không giống lúc trước như vậy cái lộn không nớt. Kiếm tiền. Diệp Lăng Sương ưu nhã tiếp nhận chén trà, nhẹ nhàng nhấp bên trên một ngụm, động tác trôi chảy mà tự nhiên. Cái gì? Ngươi còn chưa đủ có tiền a? Lý Nhược Khê khó có thể tin mà nhìn xem Diệp Lăng Sương. Không đủ, ta muốn làm thế giới thủ phủ. Diệp Lăng Sương đặt chén trà xuống, ánh mắt vô cùng chấp nhất, phản phất cái mục tiêu này gần trong gang tấc. Lý Nhược Khê lắc đầu, các người đám này nhà tư bản chính là tâm hắc, nghe nói Lâm gia đại công tử giống như đối ngươi si tâm một mảnh. Người yêu thích ta có nhiều lắm, thật sự là không có cách nào nha, ai bảo ta ưu tú như vậy. Diệp Lăng Sương có chút ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một bộ đã đắc ý lại mang theo khổ não biểu lộ. Ngươi cái tên này có phải hay không muốn ăn đòn? Lý Nhược Khê tức giận đến liêu mi đứng đấy, một đôi mắt đẹp trừng đến tròn trịa, tay phải càng là chăm chú nắm lại nắm đấm. Ha ha ha, đừng nóng giận, đến tâm sự ngươi thế nào, hiệp sĩ đổ vỏ tìm được chưa? Diệp Lăng Sương nhìn xem Lý Nhược Khê bộ kia sinh khí bộ dáng, không chỉ có không sợ, ngược lại còn cảm thấy thú vị, lại mang theo treo chọc nói. Nghe nói như thế, Lý Nhược Khê có chút túi đầu, nhẹ nhàng địa thở dài một hơi, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói ra. Ngược lại là có một cái coi như nhân tuyển thích hợp, chỉ là nói đến đây, nàng đột nhiên dừng lại, tựa hồ có chút khó mà mở miệng. Nhìn thấy Lý Nhược Khê bộ này bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, Diệp Lăng Sương lập tức lòng hiếu kỳ nổi lên, vội vàng truy vấn. Chỉ là cái gì? Nhanh đừng thừa nước đục thả câu, mau nói ra nghe một chút. Lý Nhược Khê ánh mắt có vẻ hơi mê mang, chần chờ một hồi lâu mới nói tiếp đi. Chỉ là người này cùng Lữ Khiết quan hệ trong đó giống như không bình thường lắm, ta không quá muốn làm tiểu tam. Ồ, thế mà còn có loại sự tình này. Vậy liên đoạt chứ sao? Diệp Lăng Sương câu môi cười một tiếng. Lý Nhược Khê, ngươi bình thường không phải thật biết vậy nam nhân sao? Chút chuyện nhỏ này có thể không làm khó được ngươi, mà lại Lữ Khiết người này rất chất phác, ta xem trọng ngươi. Nàng cười như không cười nhìn xem Lý Nhược Khê, thậm chí còn hai chân chéo ngoẽ, bày ra một bộ xem trò vui tư thái. Ngươi cũng không muốn đáng yêu tiểu Uyển Uyển không có ba ba a. Dù sao đứa bé kia không mấy năm có thể sống, không có ba ba cũng trách đáng thương. Lý Nhược Khê đẩy kính mắt, tức giận nói, ta không giống ngươi, vì đạt được mục đích không có chút nào ranh giới cuối cùng, ta có nguyên tắc của mình. Diệp Lăng Xương cười lạnh, nàng đần quá, nguyên tắc vốn là mình định, đó không phải là dùng để đánh vỡ sao? Không phải là đúng sai, chỉ là góc độ vấn đề, ngươi chỉ là muốn cho con của mình có cái ba ba mà thôi, cái này có lỗi gì? Ta tại quốc phòng có nhân mạch, có thể giúp ngươi đem Lữ Khiết triệu hồi rất xa tiền tuyến chiến trường đi. Tại sao phải giúp ta? Lý Nhược Khê cảnh giác nói, Diệp Lăng Xương lời nói nàng sẽ không tin hoàn toàn, bởi vì nữ nhân này thực sự quá gian trá. Ta chán ghét Lữ Khiết. Diệp Lăng Xương lạnh lùng nói, đi học lúc, hai người chính là tình địch, Lữ Khiết bại hoàn toàn cho nàng. Cứu án kết lại như thế. Đến xã hội, hai người nước giếng không phạm nước sông, nhưng lại tại mấy ngày trước, Lữ Khiết lại chủ động đánh vỡ bình tĩnh, lần thứ nhất cùng nàng đối nghịch. Sự tính nguyên nhân gây ra, nàng muốn tìm đến đạo văn mình món ăn mao đầu tiểu tử, mà Lữ Khiết lại tìm một cái tội phạm vì tiểu tử kia đỉnh bao. Ai cũng biết người kia là đỉnh bao. Bởi vì Lữ Khiết nghĩ biểu đạt chỉ là thái độ của mình, nàng lại nói, ta người, ngươi đừng nhúc đích. Còn có tối hôm qua cái kia ôm, đều để nàng phi thường khó chịu. Chương 61, Lữ Khiết muốn đi Hằng Thành đại học, giáo sư văn phòng. Tỷ, ta và ngươi nói sự tình. Nô Hạo Nam đội vã điệu tìm đến mình tỷ, muốn đem tối hôm qua quái sự nói cho nàng. Nô Khanh Thiền là một tên giáo sư đại học, không cha không mẹ chỉ có một cái đệ đệ. Có thể nàng bình thường bệ bộn nhiều việc, rời nhà lại xa, liền đem đệ đệ ký túc tại giàn đầu nhà, hai người tuy không huyết thống, nhưng hơn hẳn thân tỷ muội. Có chuyện gì không thể điện thoại nói, lần sau không được chạy xa như vậy tới, còn có ngươi cái này tóc, có thể hay không cắt. Nô Hạo Nam sờ lên mình tiểu hoàng mao, hô to một tiếng. Ta tối hôm qua nhìn thấy một cái cùng giảng ca giống nhau như lúc người, ta hoài nghi là giảng ca trở về, nhưng ta không có chứng cứ. Nô Khanh Thiền nghe vậy, chân mày cau lại, lập tức cho giản đồng gọi điện thoại. Tiểu đồng, đệ đệ ta giống như điên rồi, ngươi có thời gian cho hắn kiểm tra một chút đầu óc. Thiên tỷ tỷ, hiện tại để hắn tới là được, ta thông thả. Cứ như vậy, Nô Hạo Nam hiểu xịu bẹp chạy tới bệnh viện lớn, hắn muốn đem tin tức này cũng nói cho giản đồng. Cùng lúc đó, tại trong cục công an, Lữ Khiết, ngươi xử lý kỹ kết thúc, về hàng đi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo hùng hậu thanh âm trầm thấp. Thanh âm phảng phất mang theo một loại không dung kháng cự lực lượng, xuyên qua ống nghe, thẳng tác động vào Lữ Khiết trong lòng. Nghe được câu này, Lữ Khiết hơi sững sờ, vô ý thức nhíu mày, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ bất mãn. Cái này bất mãn cũng không phải là nhằm vào ra lệnh người, mà là đối cái này vội vàng trôi qua thời gian. Chỗ này theo giai đoạn trôi qua làm sao nhanh như vậy? Phảng phất chỉ là trong nháy mắt. Những cái kia đã từng lấy vì dài dằng dặc gian nan thời gian, bây giờ hồi tưởng lại như thời gian qua nhanh, chớp mắt là qua. Mình mới vừa cùng hắn nhận nhau, chẳng lẽ lại lập tức phải phân biệt sao? Lữ Khiết nội tâm ngũ vị tạp trần, vừa mới nảy sinh tình cảm tựa hồ còn chưa tới kịp nở rộ, liền muốn đứng trước mưa gió khảo nghiệm. Nhanh như vậy? Lữ Khiết tự lẩm bẩm. Lữ Khiết, quân nhân sứ mệnh ngươi quên sao? Ngươi cái kia mang theo nghi vấn trả lời để cho ta rất không hài lòng, ngươi đến cùng phải hay không ta mang đến mình? Thanh âm trong điện thoại đột nhiên trở nên nghiêm nghị lại, giống như một đạo kinh lôi tại Lữ Khiết bên tai nổ vang. Lữ Khiết giải thích, đội trưởng, ta không phải ý tứ này. Kỳ thật ta trước kia nằm mộng cũng nhớ lấy có thể sớm ngày về đơn vị, nhưng bây giờ, ta có chút sự tình. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát sau, ngữ khí hơi dịu đi một chút, Lữ Khiết, trở về đi, mọi người chúng ta đều rất nhớ ngươi. Lữ Khiết nhắm mắt lại, ý đồ bình phục mình nội tâm vận sóng, có thể hay không muộn mấy ngày. Trễ nhất hậu thiên nhất định phải trở về. Đội trưởng tựa hồ trải qua một phen suy nghĩ về sau, làm ra nhượng bộ. Ừm, ta đã biết. Lữ Khiết nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó chậm rãi cúp điện thoại. Tay của nàng vô lực rủ xuống, điện thoại từ trong tay trượt xuống, rơi tại một bên trên ghế salon. Hậu thiên liền muốn rời khỏi, vậy liền mang ý nghĩa nàng chỉ còn lại hôm nay cùng ngày mai cái này ngắn ngủi hai ngày thời gian. Cái này ngắn ngủi thời gian đối với nàng tới nói, là quý giá như thế, nhưng lại như thế gấp gáp. Nàng không biết nên như thế nào tại cái này có hạn thời gian, đi xử lý những cái kia chưa truyền đạt tình cảm, đi nói ra câu kia chôn giấu đáy lòng nói. Nghĩ đến đây, Lữ Khiết tâm tình càng thêm nặng nề, trên ngực giống đè ép một tảng đá lớn, không thở nổi. Nàng ngơ ngác ngồi ở kia, ánh mắt trống rỗng, suy nghĩ sớm đã bay xa. Đúng lúc này, Giản Nhạc Can rón rén đi vào trong nhà. Hắn một chút liền chú ý đến Lữ Khiết cái kia hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt, lo lắng điểm hỏi, "Lữ Khiết, xem ngươi sắc mặt giống như không tốt lắm, có phải hay không chuyện gì xảy ra?" Lữ Khiết ngẩng đầu, nhìn xem Giản Nhạc Can cái kia tràn ngập lo lắng ánh mắt, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Nhưng nàng nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào đem cái này sắp đến phân biệt, nói cho trước mắt cái này để nàng động tâm người. "Không có gì, chỉ là hơi mệt." Lữ Khiết miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười, ý đồ che giấu mình nội tâm thống khổ. Nhưng nàng ánh mắt lại không cách nào ẩn tàng cái kia phần thật sâu sầu lo, đó là một loại không cách nào nói nặng nề. Giản Nhạc Can không tin địa lắc đầu, hắn đi lên trước, nhẹ nhàng địa nắm chặt Lữ Khiết tay. "Lữ Khiết, đừng giấu giếm ta, ta có thể cảm giác được ngươi có tâm sự, có phải hay không cùng vừa mới điện thoại có quan hệ?" Lữ Khiết do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định nói cho Giản Nhạc Can tình hình thực tế, "Ta xử lý kỳ kết thúc, hậu thiên liền muốn về đơn vị." Giản Nhạc Can nghe được tin tức này, lập tức ngây ngẩn cả người. "Lữ Khiết muốn đi rồi?" Trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc cùng thất lạc, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, đột nhiên như vậy, "Không đi có thể chứ?" Hắn không nỡ Lữ Khiết đi, nhưng mà Giản Nhạc Can nhưng trong lòng như gương sáng bình thường rõ ràng, mình căn bản không có tư cách đi yêu cầu xa vời Lữ Khiết có thể giữ ở bên người. Cho dù thật có được tư cách, hắn cũng sẽ không dạng này đi làm. Lữ Khiết tiền đồ như gấm, tráng lệ, kia là một đầu phủ kín hoa tươi cùng bình quang con đường. Nàng có phi phàm tài hoa cùng dũng khí, nhất định tại cái này rộng lớn thiên địa bên trong đại triển hoành đồ, bảo ra vệ quốc. Mà mình lại có thể nào vẹn vẹn vì thỏa mãn cá nhân tư dục, liền tự tay hủy đi người khác tương lai tốt đẹp? Hắn không thể, cũng không dám. Ngươi, hy vọng ta rời đi sao? Lữ Khiết cặp kia mỹ lệ đôi mắt chăm chú nhìn chăm chú Giản Nhạc An, ánh mắt kia tràn ngập chờ mong, bất an cùng thật sâu quyến luyến. Đồng thời, nàng chăm chú nắm chặt nắm đấm, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Phản phất chỉ cần đối phương nói ra một cái không chữ, dù là phía trước khó khăn trùng điệp, trở ngại vô số, nàng cũng sẽ không rời đi Giản Nhạc An nửa bước. Hô hấp của nàng trở nên gấp rút, tim đập thanh âm ở bên tai tiếng vọng chờ đợi lấy cái kia có thể quyết định nàng vận mệnh trả lời. Đi thôi, tương lai ngươi nếu là thành uy phong lẫm lẫm đại tướng quân, ta cũng có thể đi theo dính được nhờ a. Ha ha ha. Cứ việc Giản Nhạc An trong lòng khó chịu, nhưng vẫn là cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười, dùng nhìn như giọng buông lòng nói. Có thể nụ cười kia lại như thế cay đắng, như thế gợi ép. Nhưng hắn biết, đây là vì Lữ Khiết tốt, hắn nhất định phải làm như vậy. Hắn biết rõ mình tuyệt không thể như vậy vì tư lợi, không thể bởi vì chính mình cũng bỏ, mà trói buộc chặt Lữ Khiết bay lượn cánh. Ừm, tốt, ta hiểu được. Lữ Khiết gắt gao cắn môi, thẳng đến khai ra một đạo dấu vết thật sâu, cái kia đau đớn để nàng tạm thời quên đi đau đớn trong lòng. Nàng khó khăn gật gật đầu, mỗi một lần gật đầu, cũng giống như có thiên quân chi trọng. Chờ ta công thành danh toại, lên làm đại tướng quân về sau, nhất định sẽ trở về tìm ngươi. Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, ngươi phải chiếu cố tốt mình, nếu có người khi dễ ngươi, liền cứ gọi điện thoại cho ta. Ha ha ha, Lữ Khiết, ngươi quá vì ta quan tâm đi. Giản Nhạc An cười nói, khi nào thì đi? Hậu thiên. Vậy liền còn có hai ngày a, ngươi có muốn đi chơi địa phương sao? Ta cùng ngươi đi. Giản Nhạc An cẩn thận từng ly từng tí đem trong ngực cái kia lông sủ, đáng yêu đến cực điểm chó con đưa cho Trần Văn. Cũng dặn dò hắn nhất định phải chiếu cố thật tốt cái này đáng thương tiểu gia hỏa. Sau đó, hắn quay người đi theo Lữ Khiết, nhẹ nhàng lên xe. Cỗ xe chậm rãi trên đường chạy, giữa đường qua một nhà tiểu xảo mà tinh xảo cửa hàng lúc, Lữ Khiết đột nhiên ngừng xe. Chỉ gặp nàng đẩy cửa xe ra, do dự đi tiến vào cửa hàng kia. Chỉ chốc lát sau công phu, Lữ Khiết trở về, trong tay nhiều một cái thần bí màu đen cái túi. Làm cho người cảm thấy kỳ quái là, lúc này, Lữ Khiết gương mặt vậy mà hơi có chút phím hồng, phảng phất cất giấu bí mật gì. Ngồi ở một bên Giản Nhạc An sinh lòng hiếu kỳ, nhịn không được mở miệng hỏi, "Lữ Khiết, ngươi vừa mới mua cái gì?" Nhưng mà, Lữ Khiết chỉ là tiếu tiếu, một hồi ngươi sẽ biết. Cũng không lâu lắm, xe vững vàng dừng ở một tòa xa hoa khách sạn trước cửa. Giản Nhạc An nhìn qua trước mắt tòa này khí phái phi phàm kiến trúc, không khỏi nghi hoặc địa hỏi, "Nơi này có gì vui?" Lúc này, Lữ Khiết quay đầu, sắc mặt thiêu đến giống táo đỏ, nàng ấp úng địa nói, Giản Nhạc An, ta sớm đã không phải đã từng cái kia Lữ Khiết, ta 28, ngươi sẽ chê ta số tuổi lớn sao?" Chương 62, cùng Lữ Khiết đi tình lữ phòng Lữ Khiết, mặc dù ta bộ dáng không thay đổi, nhưng chúng ta thế nhưng là đồng học nhà, ta như thế nào lại chê ngươi số tuổi lớn?" Giản Nhạc An vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa hỏi lại. Nghe nói như thế, Lữ Khiết trong lòng treo lấy tảng đá kia rốt cục rơi xuống, nàng thở dài nhẹ nhõm nói ra, "Vậy là tốt rồi." Sau đó, hai người sóng vai đi vào khách sạn đại đường, trong hành lang đèn đuốc sáng trưng, trang trí xa hoa mà đại khí. Lữ Khiết trực tiếp đi vào sân khấu, không chút do dự lựa chọn một gian xa hoa nhất tình lữ phòng. Sau khi vào phòng, Giản Nhạc An không khỏi có chút chân tay luống cuống, hắn lắp bắp hỏi, "Ngươi tới nơi này đến cùng là muốn làm gì?" Lữ Khiết mỉm cười, nụ cười kia bên trong tựa hồ ẩn chứa thiên ngôn và ngữ, chỉ gặp nàng nhẹ giọng hồi đáp, "Ta hậu thiên liền muốn rời khỏi, lần này phân biệt không biết lúc nào mới có thể gặp lại lần nữa, cho nên ta không muốn lưu lại bất cứ tiếc nuối nào." Nói, Lữ Khiết liền kéo Giản Nhạc An tay, cùng nhau đi vào gian phòng. Vừa vào cửa, trong phòng đặc biệt mà giàu có tình cảm bố trí liền hấp dẫn hai người. Màu hồng nhạt trên vách tường, treo tinh mỹ nghệ thuật họa, mềm mại thảm phảng phất đám mây thoải mái dễ chịu. Nhất là tấm kia hình tròn giường lớn, trải lên trắng đoán như tuyết ga giường, phía trên còn vung lấy cánh hoa hồng, để cho người ta phảng phất đưa thân vào bên trong giấc mộng. Còn có gian kia trong suốt phòng tắm, càng đem phần này mập mờ cùng ấm áp tô đậm đến cực hạn, quả nhiên không hổ là đỉnh cấp tình lữ phòng. Trong phòng tắm trang bị xoa bóp bồn tắm lớn cùng hai người tắm gội vòi phun, chung quanh trưng bày mùi thơm hoa cỏ ngọn nến cùng mềm mại khăn tắm. Hai ngày sau, chúng ta đều muốn ở chỗ này. Lữ Khiết hai gò má ửng hồng như dáng chiều diễm lệ, thẹn thùng nói. Vậy mà lúc này, Giản Nhạc An lại là khẩn trương đến không biết nên đáp lại ra sao, chỉ có thể ấy lẩm bẩm, "A, cái này." Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên dị thường vi diệu, hai người phảng phất đều có thể nghe thấy lẫn nhau kịch liệt tiếng tim đập. Cuối cùng, bọn hắn vẫn là đều tự tìm cái vị trí ngồi xuống, một người lặng lặng ngồi tại giường phía tây, một cái khác im lặng mặc tọa tại giường phía đông. Vì đánh vỡ cái này làm cho người hít thở không thông trầm mặc cùng xấu hổ. Giản Nhạc An cấp tốc cầm lấy trên bàn điều khiển từ xa, mở tivi, hy vọng nhờ vào đó đến chuyển di một chút lực chú ý, nhưng làm hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là trên màn hình tivi vậy mà ngay tại phát hình một bộ đảo quốc tình yêu động tác điện ảnh. Giản Nhạc An trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tai, luống cuống tay chân chuẩn bị đóng lại tivi. Đúng lúc này, Lữ Khiết lại tay mắt lanh lẹ địa đoạt lấy điều khiển từ xa, không muốn quan, cứ như vậy, nàng ngồi vào Giản Nhạc An bên cạnh. Hai người chăm chú ngồi, xem tivi bên trên cái kia làm cho người huyết mạch phấn trương hình tượng, Giản Nhạc An đỏ mặt đến tựa như có thể nhỏ ra huyết. Hắn nhìn chằm chằm tivi, nhưng lại thỉnh thoảng liếc trộm một chút bên người Lữ Khiết, nội tâm giống như thăm dò một con thỏ, bất ổn. Hắn lúc này, cảm giác quanh mình không khí đều trở nên nóng rực lên, hô hấp cũng biến thành gấp rút. Lữ Khiết nhẹ nhàng địa, chậm rãi đem thân thể dựa vào giản nhạc gan trên bờ bay. Nàng ôn nhu chỉ cấp hắn một người. Cái kia như tơ nhu thuận tóc ngắn cũng theo đó êm ái rủ xuống đến, tựa như trong gió nhẹ cành liễu mảnh, nhẹ nhàng vất qua giản nhạc gan cái cổ. Cái này nhỏ bé đụng vào phảng phất mang theo một cỗ dòng điện, trong nháy mắt chuyển khắp giản nhạc gan toàn thân, mang đến cho hắn một trận khó nói lên lời, có chút ngứa ý giờ phút này, Lữ Khiết ở trong lòng yên lặng cho mình đánh lấy khí, cố lên, cơ hội chỉ có một lần, gạo nấu thành cơm. Sau đó, chỉ gặp nàng giống như là đột nhiên nổi lên tất cả dũng khí, một đôi ngọc thủ chậm rãi nâng lên, chăm chú vây quanh ở giản nhạc gan eo. Nàng cái này ôm một cái, giản nhạc gan cả người đều cứng đờ, tiết hầu không tự chủ được đông núc nhích qua một cái, phát ra hơi có chút run rẩy thanh âm. Lữ Khiết, chúng ta dạng này không quá phù hợp. Đang khi nói chuyện, hắn cảm giác trong thân thể phảng phất có một đoàn hừng hực liệt hỏa ngay tại đốt, để hắn toàn thân phát nhiệt, hô hấp cũng biến thành gấp rút. Lúc này giản nhạc gan, nhịp tim nhanh đến mức giống như chống trận lôi mình, toàn bộ đại não cũng là một mảnh hỗn độn cùng mê mang. Hắn vô ý thức đưa tay nghĩ đẩy ra Lữ Khiết, nhưng Lữ Khiết lại đoạt trước nói, ta hậu thiên liền đi. Đến mức con kia vươn đi ra chuẩn bị đẩy ra Lữ Khiết tay, cứ như vậy dừng ở giữa không trung, chậm chạp không cách nào rơi xuống. Giản nhạc gan nhìn xem trong ngực mềm mại Lữ Khiết, rất khó tưởng tượng, cái này lại là cái kia đem hắn một cước đá xuống giường hung nữ nhân. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Lữ Khiết đỏ mặt, tựa như quả táo chín, lại đúng như ngày xuân kiểu diễm bất ác, nở rộ chính thịnh hoa đảo. Mà vừa vặn chính là phần này ngượng ngùng đỏ ửng, khiến cho nàng nhìn qua càng phát ra quyến rũ động lòng người, chọc người tiếng lòng. Phải biết, ngày bình thường Lý Nhược Khê luôn chế giễu nàng không có một chút nữ nhân vị. Kỳ thật, Lữ Khiết dáng người vốn là dáng vẻ thức tha mềm mại, có lồi có lõm, có thể xưng hoàn mỹ. Chỉ bất quá bởi vì bình thường cần tập nập tham gia các loại gian khổ huấn luyện, vì hành động thuận tiện, nàng cuối cùng sẽ cẩn thận từng ly từng tí dùng buộc ngực con trai bộ ngực chăm chú bao vây lại, từ đó đem tự thân mị lực thật sâu ẩn tàng. Nhưng mà, ngay hôm nay cái này đặc thù thời khắc, nàng cũng không có lựa chọn giống thường ngày đi tận lực che giấu thân hình của mình. Giản Nhạc Gan cảm giác được một cách rõ ràng Lữ Khiết cặp kia hữu lực cánh tay đang không ngừng nắm chặt, phản phất muốn đem hắn cả người đều vò tiến trong ngực nàng. Hắn có chút lúng túng đẩy Lữ Khiết, nhẹ nói, "Lữ Khiết, đừng như vậy, chúng ta vẫn là phải thích hợp bảo trì một chút khoảng cách." Lữ Khiết chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt mang một vòng như có như không ý cười, ôn nhu đáp lại, "Ta liền ôm một cái, cam đoan tuyệt đối không làm chuyện khác." Nghe nói như thế, Giản Nhạc Gan chợt cảm thấy một trận bất đắc dĩ, nhưng lại không tốt cưỡng ép tránh thoát, đành phải hít một hơi thật sâu, ý đồ bình phục nội tâm gợn sóng. Chỉ có thể ôm một hồi a. Lữ Khiết có chút meo lại hai con ngươi, trong mắt tràn đầy hạnh phúc và mang, thì thào nói nhỏ: "Kỳ thật, thật lâu trước đó, ta vẫn khát vọng có thể giống như bây giờ ôm thật chặt ngươi." Trong nội tâm nàng tràn đầy chờ mong, nghĩ đến rốt cục có thể cùng người yêu như thế thân cận, mỗi một giây đều chân quý như thế. Trước đây thật lâu. Giản Nhạc Gan nghe xong, trong lòng không khỏi nổi lên một tia liên ý liễu, nhưng mà, đúng lúc này, hắn đột nhiên phát giác được Lữ Khiết tay vậy mà bắt đầu không thành thật địa ve vuốt lên bụng của mình tới. Thế là, Giản Nhạc Gan vẻ mặt đau khổ phàn nàn: "Vậy ngươi cái này sờ ta bụng lại là chuyện gì xảy ra?" Mặc dù ngoài miệng tại phàn nàn, nhưng trong lòng lại cảm thấy Lữ Khiết dạng này đứa nhỏ tinh nghịch lại mười phần đáng yêu. Lữ Khiết vô lại cười cười, động tác trên tay nhưng không có ý dừng lại chút nào. "Ta liền nhẹ nhàng sờ một chút dưới, dù sao ôm cũng không làm gì khác chuyện xấu." Giản Nhạc Gan bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng trong lòng dâng lên một tia dị dạng, hắn càng ngày càng không nỡ Lữ Khiết đi. Hắn do dự một chút, nhẹ nhàng nắm chặt Lữ Khiết tay, tay của hai người trùng điệp cùng một chỗ, lòng bàn tay nhiệt độ truyền lại lẫn nhau tình cảm. "Lữ Khiết, ngươi có thể cảm nhận được cả ta không có chút nào hy vọng ngươi đi, thế nhưng là, ta không thể như thế tự tư." Lữ Khiết hơi sững sờ, trên mặt nổi lên càng thêm nụ cười ngọt ngào, nàng đem đầu tựa ở Giản Nhạc Gan trên bờ bay, nhẹ nhàng cọ sát. "Ta có thể cảm nhận được nha. Kỳ thật, ta vốn là không có ý định rời đi, chỉ là nếu như ta không nói như vậy, ngươi sẽ cùng ta đến khách sạn sao? Mà lại, ta cũng không có lừa ngươi, quân hàm của ta vốn là tướng quân, ta hiện tại tới tìm ngươi có phải hay không hợp tình hợp lý?" "Hừ, ta không muốn trở về, ai có thể quản được ta?" Cho nàng mặt mũi kêu một tiếng đội trưởng, không nể mặt mũi lông đều không phải là. "Đoét, khu khu khu, ta đang tự hỏi ai cầm nam chính lần thứ nhất tương đối tốt, mà khác lập lại một lần, không phải bê ban, không có đau, không có nón xanh, cầu một cái khen ngợi." Chương 63, đã mất đi hắn một lần Lữ Khiết. Ta nóng quá, có thể hay không đem điều hòa không khí điều thấp một chút?" Giản Nhạc Gan lau một cái mồ hôi trên trán. Trong phòng rất nóng, phản phất là một cái cự đại lồng hấp, cuồn cuộn nhiệt khí từ bốn phương tám hướng đánh tới, để cho người ta cơ hồ thở không nổi. Càng chết là, Lữ Khiết giờ phút này đang gắt gao ôm hắn. Bởi vì thường xuyên rèn luyện duyên cớ, thân thể của nàng không giống cô gái tầm thường như thế mềm mại, nhưng cũng không phải nam tử như vậy kiên cường. Lữ Khiết trên thân rất có giãn, mỗi một tấc da thịt ở dưới thịt đều rất phong phú sung mãn, tựa như một viên chín mùi trái cây, nhân quân thải hiện. Ôm dạng này Lữ Khiết, để Giản Nhạc Gan tại cái này khốc nhiệt bên trong, cảm nhận được một tia dị dạng thoải mái dễ chịu, an ổn lại an tâm. Chẳng lẽ đây là cái gọi là cảm giác an toàn à? Cái này thật là mất mặt, rõ ràng ta mới là nam nhân a. Lúc nào hắn mới có thể cho Lữ Khiết cảm giác an toàn? Hiện tại khẳng định không được. Bất quá, phần này cảm giác an toàn cũng không có thể giảm bớt Giản Nhạc Gan trên người khô nóng, ngược lại để tim của hắn đập càng thêm gấp rút. "Nóng liên thoát, ngươi chẳng lẽ còn không yên lòng ta?" Lữ Khiết khỏe miệng có chút dương lên, lại vụng trộm đem điều hòa không khí nhiệt độ nâng cao một điểm. "Ta tin ngươi." Giản Nhạc Gan một mặt tín nhiệm, vô cùng nghiêm túc nói. "Ngươi?" Nghe được cái này trả lời chắc chắn, Lữ Khiết nội tâm lâm vào xoắn xuýt. Hắn như vậy không giữ lại chút nào địa tín nhiệm ta, có thể ta lại lợi dụng hắn đối ta phần này tín nhiệm đến lừa gạt hắn. Ta có phải hay không một cái nữ nhân xấu? Đúng lúc này, Giản Nhạc Can thừa dịp Lữ Khiết không chú ý, vụng trộm mở ra nàng mua cái kia túi đen. Liếc nhìn lại, bên trong dòng giá 10 hộp cản tinh linh. 10 hộp? Ngươi mua? Cái này làm gì? Giản Nhạc Can kỳ thật đã biết đáp án, nhưng hắn chính là muốn nghe Lữ Khiết chính miệng nói ra miệng. Lữ Khiết thấy mình làm lộ, cũng không có ý định tiếp tục giả bộ nữa, dứt khoát liền đến cái vỏ đã mẹ không sợ rơi, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Liền quyết định dùng chiêu kia, ngày lâu sinh tình đại pháp. Ta muốn cùng ngươi đem những thứ này toàn dùng hết. Lữ Khiết có chút túi đầu xuống, hai tay chăm chú nắm chặt góc áo, thanh âm nhẹ như là rồi môi, thẹn thùng chi ý lộ rõ trên mặt. Đây coi là cái gì? Giản Nhạc Can đầu tiên là sững sờ. Bình thường lôi lệ phong hành, người gặp người sợ sĩ quan nữ cô nhân, lúc này lại một mặt nữ nhi ra thẹn thùng, nhưng lại nói mười phần lớn mật câu người lời nói. Mười hộ, ngươi muốn ta mệnh sao? Gặp hắn không nói lời nào, Lữ Khiết khuôn mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, phảng phất quả táo chín, đỏ đến tựa như có thể nhỏ ra huyết. Cố lên, còn kém một điểm, ngươi nhất định có thể. Cố lên. Đã mất đi hắn một lần, chẳng lẽ ngươi còn muốn bởi vì nhát gan mà mất đi hắn sao? Nàng ở trong lòng càng không ngừng cho mình động viên, cắn môi một cái, lấy dũng khí ngẩng đầu, nhìn thẳng Giản Nhạc Can con mắt, dùng giọng nói: đến tiền tuyến, ta tùy thời đều có thể sẽ chết, ta không muốn tại trước khi chết còn giữ lại sự nữ chi thân, ngươi có thể giúp một chút ta sao? Ngươi không nguyện ý? Cũng không quan hệ, ta sẽ không bức ngươi, ngươi coi như ta tại hồ ngôn loạn ngữ đi. Loại cảm giác này, ta hiểu. Giản Nhạc Can đối câu nói này đặc biệt cảm động lây, hắn nhìn về phía cái kia một cản tinh linh rơi vào trầm tư. Cản tinh linh bên trên còn tiêu lấy ra sân nhà, hàng thành bệnh viện lớn. Hàng thành, bệnh viện lớn. Ở vào yên lặng một góc giảng đồng chuyên môn một mình trong văn phòng, chính diễn ra một trận mở ra mặt khác chẳng cảnh. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, pha tạm địa vẩy vào chỉnh tề trên mặt đất, vì cả phòng tăng thêm mấy phần tĩnh mịch không khí. Đồng tỷ, đồng tỷ. Nương theo một trận dồn dập tiếng hô hoán, Nô Hạo Nam giống như một đầu thoát cương ngựa hoang, thở hồng hộc đông nhiên đẩy ra cái kia phiến đóng chặt cửa. Bước chân hắn lảo đảo, kém chút té ngã trên đất, cái kia hoảng hoảng trương trương bộ dáng, phảng phất sau lưng có gì có thể sợ đồ vật đang truy đuổi. Giản Đồng không chút hoang mang địa nhắm mắt lại trước màn ảnh máy vi tính, một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn cổng cái kia tiểu hoàng bao. Đồng thời, nàng từ trong ngăn kéo xuất ra một thanh sắc bén giải phẫu cắt, trên không trung tùy ý thử cắt hai lần, mang theo vài phần ý hiệp ý vị địa nói: đây chính là cảnh cáo ngươi một lần cuối, nếu như lần sau lại để cho ta nhìn thấy ngươi đầu này hoàng bao còn không có nhiễm về màu đen, vậy cũng đừng trách tỷ tỷ tâm ngoan thủ lạc. Ai nha, đồng tỷ, ngươi đừng nội. Nô Hạo Nam một bên miệng lớn thở hổn hển, một bên khoa tay múa chân địa khoa tay bắt đầu, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Ta nói cho ngươi a, con mẹ nó chứ buổi tối hôm qua giống như lục ủy. Thật, quá di bờ tà dị. Không cho phép cho ta nói những cái kia thô tục, mình bóp hai lần mồm dài dài trí nhớ. Giản Đông hừ lạnh một tiếng. Là một tên chăm sóc người bị thương bác sĩ, nàng biết rõ sinh tử luân hồi chính là quy luật tự nhiên, đối với cái gọi là quỷ thần mà nói căn bản khinh thường một cố. Nha. Nô Hạo Nam ngoan ngoãn lên tiếng, sau đó duỗi ra hai con mập mạp tay, dùng sức bóp lấy miệng của mình. Một chút lại một chút, thẳng đến bờ môi trung quanh đều bóp đến đỏ bừng mới bỏ qua. Trên mặt hắn tràn đầy bị khuất, nhưng lại không dám chống lại Giản Đông mệnh lệnh. Không nghe lời, nàng là thật ra tay độc ác, đã từng bởi vì Nô Hạo Nam tinh lịch, Giản Đông liền không đánh thuốc tê, ngạnh sinh sinh rút hắn hai viên giáng côn. Gọi là một cái đau a. Thật vất vả dừng lại động tác về sau, hắn hít sâu một hơi, nói tiếp: đồng tỷ, ta nhưng không có lừa người, ta tối hôm qua thật nhìn thấy một người. Hắn cùng Giản Ca giống nhau như lúc, liền ngay cả thần thái cùng tư thế đi đều không có chút nào khác biệt, ta hoài nghi hắn là Giản Ca quỷ hồn. Nói vậy, Giản Đông khẽ nhíu mày, sau đó vô cùng đau đầu địa đỡ lấy cái chán, trong nội tâm nàng hổ thẹn. Thiên tỷ tỷ hơn ta 3 tuổi, từ nhỏ đợi ta liền như là thân muội muội, thân thiết thân mật, quan tâm đầy đủ. Lúc trước, Thiên tỷ tỷ vô cùng tín nhiệm đem tuổi nhỏ đệ đệ phó thác tại ta chiếu khán. Thế nhưng là bởi vì ta quá phận yêu chiều, dẫn đến cái này nguyên bản thuần chân hài tử, dần dần biến thành một cái cả ngày chơi bời lêu lổng, không muốn phát triển lại nhuộm một đầu tóc vàng thiếu niên bất lương. Mỗi khi nghĩ đến đây, Giản Đồng trong lòng liền tràn ngập tự trách cùng phiền não, thật sự là đầu đau muốn nức. Nàng canh cổng một mặt mỏi mệt, tinh thần hoảng hốt, không ngừng nói chuyện hồ Ngô Hạo Nam, không khỏi cả giận nói: Ngô Hạo Nam, ngươi tối hôm qua là không phải lại vụ trộm thủ dâm? Liên quan tới chuyện này, ta đã cùng ngươi cường điệu qua vô số lần. Làm một tên đang đứng ở tuổi dậy thì thanh thiếu niên, đối với lượng tính ở giữa hiếu kỳ cùng xúc động vốn là hiện tượng bình thường. Nhưng ta cũng rõ ràng nói qua cho ngươi, mỗi tuần nhiều nhất chỉ có thể làm một lần. Dù sao ngươi trước mắt vẫn ở vào sinh trưởng phát dục giai đoạn, tập ngập tiến hành loại hành vi này sẽ đối với thân thể của ngươi khỏe mạnh tạo thành cực lớn tổn thương. Nhìn xem ngươi bây giờ cái bộ dáng này, thế mà cũng bắt đầu sinh ra ảo giác. Chẳng lẽ ngươi thật nghĩ cứ như vậy hủy đi tương lai của mình? Nô Hạo Nam liều mạng lắc đầu, đồng tỷ, thật không phải ảo giác, ta lúc ấy thấy rất rõ ràng. Người kia nhận ra ta, gọi ra tên của ta, còn nghe ngóng tỉ tỉ của ta tới. Giản Đông trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi nói ra, hắn có hay không nghe ngóng ta? Chương 64, ca ca của ta là trên thế giới người tốt nhất này cũng không có, hắn liền nghe ngóng tỉ tỉ của ta tới. Nô Hạo Nam lắc đầu. Vậy thì không phải là anh ta, bởi vì ta ca nếu là thật sự trở về, khẳng định sẽ trước tiên tìm ta. Giản Đông lời thề son sắt nói. Ca ca của ta là trên thế giới người tốt nhất. Tại Giản Đông ký ức chỗ sâu, khi còn bé mình là người nhát gan lại thích khóc tiểu nữ hài. Mỗi khi màn đêm buông xuống, nàng thậm chí cũng không dám một mình chìm vào giấc ngủ. "Ca ca, ta thật là sợ, ta sợ bóng tối." Trong phòng, Giản Đồng chăm chú co quắp tại ổ chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt to, nước mắt tại hốc mắt đảo quanh, thanh âm mang theo run rẩy cùng bất lực. Lúc này, Giản Nhạc Can tổng hội nhẹ nhàng địa đẩy cửa phòng ra, bước chân rất nhẹ, sợ đã quấy rầy sự bất an của nàng. Hắn đi đến bên giường, ngồi xuống, sau đó ôn nhu địa vuốt ve Giản Đồng tóc, "Đừng sợ, có ca ở đây." Thế nhưng là ta vừa nhắm mắt, cũng cảm giác có quái vật muốn tới bắt ta. Giản Đồng nức nở, tay nhỏ nắm thật chặt chân mềm. Giản Nhạc Can vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng, an ủi, "Quái thú tới, ca ca liền biến thân tí gà, đem quái thú toàn đánh chạy. Có thể ta không thích siêu nhân điện quang." Giản Đồng mang theo tiếng khóc nức nở nói. Giản Nhạc Can gãi đầu một cái, tiếp tục cười nói, "Cái kia áo giáp dũng sĩ thế nào?" "Viêm Long áo giáp, hợp thể." "Không thích." "Tiểu nữ hải sẽ thích cái gì đâu?" Giản Nhạc Can chợt nhớ tới, Nô Khanh Tiền có đôi khi sẽ ở trong nhà nhìn Vương Tử đấu ác long chuyện cổ tích sách. Nhàm chán chết rồi, không biết muội muội có thích hay không. Giản Nhạc Can thăm dò tính hỏi, "Vậy ca ca kể cho ngươi một cái vương tử cùng công chúa cố sự có được hay không?" Giản Đồng rốt cục nhẹ gật đầu, mong đợi nhìn xem hắn. "Vậy mà thích." Hắn sững sờ. Giản Nhạc Can bắt đầu kể chuyện xưa, thanh âm của hắn trầm đồng du dương, phản phất đem cố sự bên trong tràng cảnh từng cái hiện ra ở Giản Đồng trước mắt. Vương tử cơ bảo kiếm của hắn, lớn tiếng hô hào, "Ác Long, xem kiếm!" Ác Long bị vương tử khí thế hù sợ, nó bắt đầu lùi bước. Giản Đồng nghe đến mê mẩn, dần dần, cố sự bên trong kỳ diệu tình tiết xua tán đi sợ hãi trong lòng. Nàng không còn nhìn chằm chằm góc tối, mà là chuyên chú vào ca ca sinh động giản thuật. Cuối cùng vương tử cùng công chúa cuộc sống hạnh phúc cùng một chỗ. Giản Nhạc Can vỗ vỗ tay, cười nói, "Tốt, cố sự kể xong rồi, hiện tại là lúc ngủ ở giữa." Giản Đồng ôm Giản Nhạc Can, "Ca ca là vương tử của ta, ta lớn lên muốn cùng ca ca cuộc sống hạnh phúc cùng một chỗ." "Ha ha, đồ đần chờ ngươi lớn lên liền không thích ta đi, liền sẽ cảm thấy ca ca rất đáng ghét." Tại ban ngày, phụ mẫu bận rộn công việc hoàn mỹ chiếu cố bọn hắn thời điểm, cũng là Giản Nhạc Can gánh vác lên chiếu cố Giản Đồng trách nhiệm. Trên thực tế, hắn cũng liền so Giản Đồng lớn hơn 3 tuổi, lại đem nàng sủng thành một cái tiểu công chúa. Mỗi khi sáng sớm tiến đến, tia nắng đầu tiên êm ái xuyên thấu qua cửa sổ, như là một đôi tay ấm áp vuốt ve trong phòng hết thảy lúc. Giản Nhạc Can liền sẽ đúng giờ xuất hiện tại muội muội Giản Đồng bên giường, hắn có chút túi người, nhẹ giọng kêu gọi nói, "Tiểu công chúa rời giường rồi, mặt trời công công đều đã leo đến nhà chúng ta trên cửa sổ, bắt đầu phơi ngươi cái mông nhỏ lạ." Lúc này Giản Đồng, giống một con lười biếng mèo con co quắp tại trên giường, mơ mơ màng màng trở mình, miệng bên trong còn lẩm bẩm, "Ca ca, để người ta ngủ tiếp trong một giây lát nha." Nhưng mà, Giản Nhạc Can cũng không có cứ thế từ bỏ, mà là tiếp tục kiên nhẫn dỗ dành muội muội. "Không thể, nhỏ đồ lười, nhanh lên một chút, ca ca hôm nay muốn cho ngươi trải một cái siêu cấp xinh đẹp bím tóc, ta mới học." Dứt lời, hắn nhẹ nhàng đỡ dậy Giản Đồng, giúp nàng đem quần áo từng cái mặc vào, lại cầm lấy lược, cẩn thận vì nàng trải bút tóc. Mặc dù hắn động tác hơi có vẻ bụ bề, có khi thậm chí sẽ không cẩn thận kéo tới đầu của muội muội phát, nhưng mỗi một cái động tác tinh tế bên trong đều bao hàm lấy hắn đối muội muội cái kia phần thật sâu cẩn thận từng ly từng tí, cùng vô tận yêu mến. Rất nhanh, đến bữa sáng thời gian, Giản Nhạc Can buộc lên một đầu tạp dề, ra dáng địa học lấy mụ mụ ngày bình thường nấu cơm dáng vẻ, vì Giản Đồng tỉ mỉ chuẩn bị đơn giản đồ ăn. Chỉ gặp hắn bưng một bát nóng hôi hổi cháo từ trong phòng bếp đi tới, trên mặt tràn đầy tự hào tiêu dung, mau tới nếm thử tương lai đầu bếp tay nghề. Giản Đồng nghe nói về sau, lập tức từ trên ghế nhảy xuống, bước nhanh chạy đến trước bàn ăn ngồi xuống, mở to cặp kia ngập nước mắt to tò mò hỏi, "Ca ca, cái này cháo có ăn ngon hay không nha?" Giản Nhạc Can mỉm cười sờ lên đầu của muội muội, hồi đáp, "Đương nhiên ăn ngon à, ta tiểu công chúa, nhanh nếm thử đi." Có lẽ chén này cháo nấu đến cũng không phải là như vậy mà mỹ, có chút quá tại mềm nát, phối hợp cũng bất quá chính là một chút phổ phổ thông thông dưa muối. Nhưng đối với tuổi nhỏ Giản Đồng tới nói, ở trong mắt nàng, đây không thể nghi ngờ là trên thế giới nhất ngon miệng, vị ngon nhất đồ ăn. Bởi vì trong này tràn đầy ca ca đối nàng tràn đầy yêu. Những năm kia, Giản Nhạc Can tựa như một cái tiểu đại nhân, dùng hắn non nớt bà bay, vì Giản Đồng chống lên một mảnh ấm áp bầu trời. Hắn mỗi một cái mỉm cười, mỗi một cái ôm, mỗi một câu lời an ủi, đều khắc thật sâu tại Giản Đồng trong trí nhớ. Dù cho tuế nguyệt trôi qua, những cái kia hồi ức ý hiển nhiên rõ ràng như hôm qua. Nàng biết, vô luận thời gian thay đổi thế nào, ca ca đối nàng yêu vĩnh viễn sẽ không cải biến. Nếu như ca ca thật trở về, làm sao có thể không tìm đến nàng? Nhưng vào lúc này, Giản Mẫu gọi điện thoại tới, "Đồng Đồng về nhà, ngươi ca ca trở về." "Cái gì?" Bóng đêm dần dần dày, sao lốm đốm đầy trời, một vầng minh nguyệt treo cao với thiên, ánh trăng trong sáng như nước chút xuống. Tình lữ trong phòng, Giản Nhạc Can thoải mái dễ chịu địa gối lên lữ khiết đầy co giãn trên đùi, hai người lặng lặng rúc vào với nhau, như keo như sơn. Nhìn qua ngoài cửa sổ cái kia phiến tinh không mênh mông, Giản Nhạc Can trong mắt lộ ra một vòng nhàn nhạt yêu thương. Trước kia, trong nhà không có tiền mua tivi, hắn cùng muội muội ban đêm liền thường xuyên nhìn như vậy tinh tinh. Giản Nhạc Can rất đáng ghét trời mưa, bởi vì hắn trong nhà phòng ốc cũ nát không chịu nổi, vách tường pha tạp chốc ra, mỗi khi gặp trời mưa xuống, trong phòng liền sẽ tích tắc ống thoát nước mưa. Trong nhà cơ hồ không có một kiện ra dáng đồ dùng trong nhà, chỉ có mấy chương cái bàn cũng là xây một chút bồi bổ vô số lần. Nhưng mà, coi như gia cảnh như thế bần hàn, từ nhỏ đến lớn, ba mẹ của hắn nhưng chưa bao giờ ít qua hắn ăn, cũng không ít qua hắn uống. Vì có thể để cho Giản Nhạc Can ăn đủ no, ăn ngon, phụ mẫu thường thường mình bất ăn bất mặc, đem chỉ có một điểm đồ tốt đều lưu cho hắn. Trong nhà ngẫu nhiên có chút thức ăn mặn, phụ mẫu luôn luôn một ngụm đều nhịn ăn, toàn kẹp đến Giản Nhạc Can trong chén. Nhìn xem hắn ăn được ngon ngọt, phụ mẫu trên mặt liền sẽ lộ ra nụ cười vui mừng. Đến đi học niên kỷ, cứ việc học phí đối với cái này gia đình nghèo khốn tới nói là một bút nặng nề gánh vác, có thể phụ mẫu không chút do dự đập nồi bán sắt cũng muốn cung cấp hắn đọc sách. Vì gom góp học phí, phụ mẫu bốn phía vay tiền, ăn nói khép nép địa cầu khắp cả bằng hữu thân thích, nhưng vẫn là không đủ. Lúc này quốc gia vừa bận cấp cho hai thai phụ cấp chính sách, lúc này mới có muội muội. Giảm Nhạc Can túi sách là mẫu thân dùng vải cũ một châm một tuyến khe hở ra, mặc dù đơn sơ lại bao hàm lấy mẫu thân yêu cùng kỳ vọng. Hắn bút chỉ luôn luôn dùng đến ngắn đến không cầm được mới thay mới, sách bài tập cũng là chính diện sử dụng hết dùng mặt trái. Nhưng cho dù tại dạng này gian khổ dưới điều kiện, phụ mẫu cho yêu cùng ủng hộ chưa bao giờ có giảm bất chút nào. Thế nhưng là hắn lại làm cho phụ mẫu người đầu bạc tiễn người đầu xanh, đây là lớn bất hiếu à? Nghĩ đến đây, Giản Nhạc Can dần dần đỏ mắt. Lữ Khiết tựa như lòng có cảm giác, có chút túi đầu xuống, ôn nhu vuốt ve Giản Nhạc Can tóc. Ngón tay của nàng nếm ái xuyên qua nam nhân sợi tóc, động tác cực kỳ cẩn thận, phảng phất tại đối đãi một kiện vô cùng bảo vật chân quý. Có ủy khuất từ từ mà nói, ta sẽ từ từ nghe. Giản Nhạc Can nhẹ nhàng nắm chặt Lữ Khiết tay, đem nó dán tại trên gương mặt của mình, cảm thụ được cái kia quen thuộc mà ấm áp xúc cảm. Nói thật, tay của nàng cũng không mềm mại, nơi lòng bàn tay thậm chí còn có một ít vết chai, rất cứng, nhưng dán tại trên mặt cũng rất dễ chịu. Giản Nhạc Can có chút nhắm mắt lại, tự lẩm bẩm, ta nhớ nhà, ta cùng ngươi về nhà. Thật. Giản Nhạc Can chợt mở mắt ra. Đối mặt hắn ánh mắt nóng bỏng, Lữ Khiết nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt lộ ra như suối chảy kéo dài nhu tình, chậm rãi đối với hắn nói, ngươi đi đâu, ta đi đâu? Chương 65, Giản Nhạc Can, ta hận ngươi. Chớ đi, chớ đi. Diệp Lăng Xương đông nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Nàng ngồi dậy, gấp rút thở phì phò, trên trán che kín mồ hôi mịn, sợi tóc cũng bởi vì mồ hôi mà dính liền tại trên gương mặt. Băng lãnh mà trống trải gian phòng, không có một tia nhiệt độ, chỉ có cô độc cùng tịch mịch bồi bạn Diệp Lăng Xương. Nước mắt sớm đã lặng yên không một tiếng động thấm ướt gối đầu. Đêm qua, Diệp Lăng Xương làm một cái vô cùng chân thực các ngộng. Ở trong giấc ngộng, Giản Nhạc Can mang theo lòng tràn đầy vui vẻ cùng chờ mong đến đây tìm kiếm nàng. Nhưng mà chờ đợi hắn lại là một bức làm hắn tan nát cõi lòng chẳng cảnh, nàng đang cùng một cái nam nhân khác cử hành thịnh đại đính hôn nghi thức. Một khắc này, thời gian phảng phất ngưng kết. Giản Nhạc Can trên mặt nguyên bản nụ cười sáng lạn trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là thật sâu tuyệt vọng cùng đau thương. Ánh mắt của hắn trở nên trống rỗng vô thần, bờ môi run rẩy, tựa hồ muốn nói cái gì, lại cuối cùng một chữ cũng nhả không ra. Sau đó, hắn quay người yên lặng rời đi, chỉ để lại một cái cô đơn khiến người ta đau lòng bóng lưng. Tấm lưng kia, tại nàng trong mộng càng ngày càng xa, cho đến biến mất tại hắc ám cuối cùng. 10 năm, dòng dã 10 năm, ta vì sao vẫn là sẽ thường xuyên mơ tới ngươi? Diệp Lăng Xương tự lẩm bẩm. Nàng nhìn về phía trên tường tấm kia cũ ảnh chụp, trong tấm ảnh, Giản Nhạc Can tiếu dung sáng lạ, ánh mắt minh lượng. Đó là bọn họ từng tại cùng một chỗ lúc lưu lại mỹ hảo hồi ức, bây giờ lại trở thành nhói nhói nàng tâm linh lưới dao. Diệp Lăng Xương chậm rãi đứng dậy, đi đến ảnh chụp trước, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Giản Nhạc Can gương mặt, nước mắt lần nữa mơ hồ ánh mắt. Trái tim thật đau. Nàng vô ý thức mở ra tủ đầu giường ngăn kéo, từ đó lấy ra một thanh viên thuốc. Những dược vật này đủ mọi màu sắc, phần lớn đều là thuốc giảm đau. Diệp Lăng Xương thân thể đang phát run, nàng không chút do dự đem dược phẩm toàn bộ nhét vào miệng bên trong, dùng sức nuốt xuống. Khô khốc viên thuốc xẹt qua yết hầu, mang đến một trận khó chịu, nhưng nàng lại phảng phất cảm giác không thấy. Theo dược hiệu dần dần phát huy tác dụng, khó mà chịu được đau đớn rốt cục thoáng đạt được làm dịu. Diệp Lăng Xương dần dần trầm tĩnh lại, thân thể không còn run rẩy, nhưng thân thương có thể cảm, đau lòng khó hợp. Đó là một loại không cách nào nói đau nhức, như là một viên chôn sâu đáy lòng hạt giống, không ngừng mọc rễ nảy mầm, lan tràn đến nàng toàn bộ linh hồn. Giản Nhạc Can, ta hận ngươi. Diệp Lăng Xương cắn răng hận hận nói. Mặc dù hắn đã qua đời nhiều năm, nhưng hắn thân ảnh nhưng thủy chung quanh quẩn tại nàng trong lòng, không chịu rời đi. Cái này đã từng yêu, bây giờ lại chỉ có thể tồn tại ở hồi ức nam nhân, trở thành nàng trong lòng lĩnh viễn không cách nào xóa đi một đạo sẹo. Nàng đi tới trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ cái kia phiến đêm đen như mực không, lấm ta lấm tấm lấp lóe, lại không cách nào chiếu sáng trong nội tâm nàng hắc ám. Nàng nhớ tới bọn hắn đã từng cùng một chỗ dạo bước tại đầu đường cuối ngõ, cùng một chỗ chia sẻ lấy sướng vui giận buồn, những cái kia thời gian tốt đẹp bây giờ đều đã trở thành xa xôi qua đi. 10 năm, ngươi đến cùng còn muốn tra tấn ta bao lâu? Diệp Lăng Xương ôm chặt hai tay, phản phất dạng này liền có thể cho mình một chút ấm áp cùng an ủi. Đêm dài đằng đẵng, nàng một mình đắm chìm trong hồi ức cùng trong thống khổ, không cách nào tự kiềm chế. Diệp Lăng Xương không biết dạng này thời gian còn muốn tiếp tục bao lâu, cũng không biết mình khi nào mới có thể chân chính đi ra đoạn này bóng ma. Nàng chỉ biết là, nàng Nam Hải vĩnh viễn cũng không về được. Diệp Lăng Xương nhân sinh, tựa như cũng chỉ còn lại có hai chữ, kiếm tiền. Nếu muốn hỏi kiếm tiền muốn làm gì? Vì tùy ý tiêu xài số tiền này tài, lại hoặc là muốn leo lên thế giới nhà giàu nhất bảo tọa. Trên thực tế, hai cái này đều không phải nàng mục đích thực sự chỗ. Giờ phút này, hiện ra ở trước mắt trong tấm hình, một cặp chính vào thanh xuân tuổi trẻ nam nữ. Chỉ gặp cô gái kia nhẹ nhàng ngồi tại thiếu niên hai chân phía trên. Giản Nhạc Can, giấc mộng của ngươi là cái gì? Trở thành trên thế giới này người giàu có nhất, sau đó nở mày nở mặt đem người cưới vào cửa. Nghe nói như thế, thiếu nữ không khỏi cười khanh khách bắt đầu. Ai nha, chỉ bằng trong nhà người trước mắt cái này tình trạng kinh tế, ấm no cũng khó khăn, muốn đạt thành cái mục tiêu này phải đợi đến năm nào tháng nào. Người ta cũng không hy vọng chờ quá lâu. Bằng không tốt như vậy không tốt, để ta tới cố gắng trở thành thế giới thủ phủ, đến lúc đó đổi ta đến cưới ngươi, cái này không phải cũng là đồng dạng mà. Diệp Lăng Xương trừng mắt nhìn, hình tượng cũng biến mất theo. Khoe miệng nàng dần dần câu lên một vòng đường cong, trả thù tính địa cười lớn. Chờ ta làm thủ phủ, ta liền cho ngươi mang 100 đỉnh nón xanh, ha 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 ha. Ta nguyện rủa ngươi kiếp sau đầu thai làm một con tóc xanh rủa, ta hận ngươi, ta hận ngươi. Hôm sau trời vừa sáng, trời mới vừa tờ mờ sáng, Giản Nhạc Can ung dung tỉnh lại, ý thức còn có chút mơ hồ, nhưng bên hông đau nhức lại vô cùng rõ ràng, khó chịu hắn nhịn không được nhíu mày. Nhân sinh bên trong lần thứ nhất giường ngủ, hắn thật có chút không quen. Giường cùng giường khác biệt. Cái giường này à, không chỉ có nhan sắc trắng nõn như tuyết, tinh khiết đến không có một tia tì vết, mà lại sờ lên đạn đạn giống thạch đồng dạng. Hay hơn chính là, nó tản ra một cỗ mùi thơm, không phải loại kia nồng đậm gây mũi hương vị, mà là như có như không, như là trong gió nhẹ đưa tới hương hoa, để cho người ta nghe ngóng tâm thần thanh thản. Còn có cái kia có chút nhiệt độ, vừa đúng ấm áp lấy hắn, đã không để cho người ta cảm thấy khô nóng, cũng sẽ không có mảy may hàn ý làm Giản Nhạc Can cẩn thận từng ly từng tí ngủ lấy đi lúc, hơi động một cái thân thể, giường liền sẽ truyền ra một trận rất nhỏ tiếng vang. Không phải loại kia sục sôi mênh mông giai điệu, mà là như róc rách như nước chảy nhu hòa thanh âm, tựa hồ có một loại ma lực thần kỳ, có thể đem người thể xác tinh thần một chút xíu hòa tan mất. Chính là giường ngủ quá dễ chịu, eo có đau một chút. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một đạo nhu hòa đến như là sáng sớm gió nhẹ lướt qua cánh hoa thanh âm, chỗ nào khó chịu, ta cho ngươi xoa xoa. Giản Nhạc Can quay đầu nhìn, chỉ gặp Lữ Khiết Chính nghiêng mặt, cười nhẹ nhàng mà nhìn mình. Phấn nộn gương mặt bên trên chẳng biết lúc nào nhiễm lên một vòng như ánh bình minh đỏ ửng, tựa như ngày xuân bên trong hoa đào nở rộ kiểu diễm động lòng người. Có thể ánh mắt của nàng lại có chút trốn tránh. Ngày thường người trước lạnh lẽo cứng rắn, tay không tiếp giao sắc, không có một tia nhân tình vị sĩ quan nữ quân nhân, giờ phút này lại toát ra như thế thẹn thùng thần thái. Giản Nhạc Can có chút không quen, Lữ Khiết biến hóa thực sự quá lớn. Nhất là tối hôm qua bộ kia nhu tình như nước mặc hắn bài bố bộ dáng khéo léo, đơn giản không nên quá. Chỉ có thể nói thăng thiên cảm giác cũng bất quá như thế. Ngươi sớm tỉnh tại sao không gọi tỉnh ta? Hôm nay chúng ta muốn về nhà. Lữ Khiết có chút túi đầu xuống, trên mặt đỏ ửng sâu hơn, giống như chín mùi ngọt ngào áp bổ, để cho người ta không nhịn được muốn khẽ cắn một ngụm. Nàng dùng nhẹ tay lắc nhẹ lộc lấy tóc, ngón tay run nhẹ nhẹ, thanh âm thấp như rồi môi. Ta sợ mình đang nằm mơ, vừa tỉnh dậy ngươi đã không thấy tăm hơi, cho nên một đêm không ngủ. Đồng đốc, ta cũng sẽ không đột nhiên biến mất. Giản Nhạc Can đã trọn vẹn cả ngày không có phát sóng, cho tới nay đều là từ Trần Văn thay thế hắn thủ đứng tại trực tiếp trên cương vị. Mà trong nhà Giản Luyện Luyện, cái này đáng yêu tiểu gia hỏa, dòng dã một ngày đều không có nhìn thấy ba của mình, nàng rất không vui. Giản Luyện Luyện chớp ngập nước mắt to, tội nghiệp nhìn qua mụ mụ, tay nhỏ chăm chú níu lại nàng góc áo, nũng nịu giống như cầu khẩn. Mama, chúng ta đi tìm bà chơi đi. Nhìn xem nữ nhi tràn ngập mong đợi nhỏ bộ dáng, Lý Nhược Khê tâm lập tức mềm đến giống kẹo đường, nàng mỉm cười đáp ứng nói. Đợi chút nữa mụ mụ muốn hoa cái trang. Lý Nhược Khê đi vào phòng ngủ, mở ra tủ quần áo, đối bên trong rực rỡ muôn màu quần áo cẩn thận chọn lựa. Nàng cầm lấy một kiện lại buông xuống một kiện, lặp đi lặp lại tương đối. Cuối cùng, nàng nghĩ đến Giản Nhạc Can thích tất chân, liền mặc vào một đầu gợi cảm vớ đen, tất chân dính sát hợp lấy chân đường cong. Nàng một cặp mê người chân nhỏ, ngay cả đỉnh cấp đủ mô hình đều muốn kém ba phần. Chỉ tiếc, đến nay đều không có nam nhân có thể có cái này phúc phận, tận mắt nhìn thấy. Lý Nhược Khê ngồi tại trước bàn trang điểm, hóa cái tinh xảo trang dung, cẩn thận miêu tả lấy lông mày, bôi chét lấy son môi. Thằng đến mình trong kính lộ ra chói lọi, lúc này mới thỏa mãn mang theo Giản Luyện Luyện trước khi ra cửa hướng cục công an. Hai mẹ con trên đường đi cười cười nói nói, đôi mẫu nữ hoa này hấp dẫn vô số nam nhân ánh mắt. Mang em bé thiếu phụ mị lực, đối nam nhân thường thường đều là chí mạng. Giản Luyện Luyện càng không ngừng hướng mụ mụ giảng thuật trong trường học chuyện lý thú, Lý Nhược Khê thì mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Rất nhanh, các nàng đi tới cửa cục công an. Đúng lúc này, Giản Nhạc Can cùng Lữ Khiết vừa lúc cũng vừa từ khách sạn trở về cục công an. Chương 66, hắn không phải, ngươi nhận lầm người. Giản Nhạc Can dự định thay quần áo khác, mua chút quà tặng lại về nhà. Ba ba. Có thể mắt sắc Giản Luyện Luyện một chút nhìn thấy cách đó không xa Giản Nhạc An, hưng phấn đến giống con vui sướng chim nhỏ, lập tức vung ra chân hướng hắn chạy như bay. Nàng bím tóc ở sau gót hất lên, tràn ngập sức sống. Nghe được nữ nhi la lên, Giản Nhạc An vô ý thức quay đầu nhìn lại, miệng bên trong lẩm bẩm, tiểu nha đầu này, tại sao lại chạy tới? Lữ Khiết vừa nhấc mắt, thoáng nhìn Lý Nhược Khê lại cũng hướng bên này đi tới, lập tức hoảng hồn. Cái này di nữ nhân sao lại tới đây? Nàng vội vàng một tay lấy Giản Nhạc An kéo đến phía sau mình, không muốn để cho Lý Nhược Khê trông thấy. Nhưng mà, hết thảy vẫn là đã quá muộn. Làm Lý Nhược Khê nhìn thấy Giản Nhạc An chân dung trong nháy mắt, thời gian tựa hồ đột nhiên ngưng kết. Ngươi, thân thể của nàng run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn ngập kinh ngạc, phảng phất thấy được một kiện căn bản không có khả năng chuyện phát sinh. Lữ Khiết cản đến Giản Nhạc An trước mặt, hung tợn trừng mắt về phía Lý Nhược Khê, cái kia mang theo địch ý ánh mắt, làm cho người không rét mà run. Hắn không phải, ngươi nhận lầm người. Muốn chạy đến Giản Nhạc An bên người Giản Luyện Luyện lập tức ngừng lại bước chân, nàng bị Lữ Khiết dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào. Nước mắt giống đứt dây hạt châu, không bị khống chế từ phẫn nộ trên gương mặt lăn xuống, một viên tiếp nối một viên, làm ướt quần áo của nàng. Trong miệng nàng càng không ngừng kêu khóc, "Cha, cha, ta sợ." Nghe được nữ nhi tiếng khóc, Giản Nhạc Can lòng dạ ác độc hung ác nhói một cái. Hắn tranh thủ thời gian lôi kéo Lữ Khiết cánh tay, "Đừng hung ác như thế, nhìn ngươi đem hải tử dọa đến, đều khóc." Nghe nói như thế, Lữ Khiết trong lòng vừa chua lại lấp, nghĩ đến đây hải tử là Giản Nhạc Can cùng Lý Nhược Khê, nàng liền vô cùng khó chịu. Nàng hừ lạnh một tiếng, "Ta không." Khóc liền khóc, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Giản Nhạc Can tăng thêm một tia ngữ khí, "Lữ Khiết, ngươi liền hướng về nàng đi." Lữ tỷ nhìn Giản Nhạc Can một chút, sau đó quay lưng đi. Nàng thoáng thu liễm khí thế, nhưng trên mặt vẫn như cũ lạnh băng băng, không có chút nào hòa hoãn dấu hiệu. Liên tựa như là một tòa băng sơn, toàn thân đều tản ra tránh xa người ngàn dặm giết lạnh, cùng buổi sáng thẹn thùng tưởng như hai người. Giản Nhạc Can cảm thán nữ nhân trở mặt tốc độ, đơn giản so lật sách còn nhanh hơn. Ta chỉ là sợ ngươi hù dọa hải tử, đừng suy nghĩ nhiều. Uyển Uyển đừng khóc, ba ba ở chỗ này đây. Giản Nhạc Gan đem nữ nhi bảo hộ ở trong ngực, ôn nhu điệu dỗ dành. Mà Lý Nhược Khê ngơ ngác đứng tại chỗ, con mắt nhìn chằm chằm Giản Nhạc Gan, cả người như là làm định thân chú bình thường không thể động đậy. Môi của nàng khẽ run, trong lòng âm thầm kinh hô. Ta đây là đang nằm mơ sao? Trên đời vì sao lại có như thế giống nhau người? Chắc không được Uyển Uyển sẽ gọi hắn ba ba. Lý Nhược Khê nhìn chằm chằm vào Giản Nhạc Gan, trong mắt nàng, đạo thân ảnh kia lại cùng 10 năm trước chết đi người kia dần dần chồng vào nhau. Trong nội tâm nàng nguyên bản bình tĩnh nước hồ, trong chốc lát nhấc lên kinh đảo hải lãng, kia là điên cuồng quần quật lấy tưởng niệm. Lý Nhược Khê hai con người, tựa như thâm thủy u đầm, vô tận tình ý ở trong đó hội tụ, lắng đọng. Con mắt của nàng nháy mắt cũng không nháy mắt, sợ đây chỉ là một trận hư ảo mộng cảnh, chỉ cần hơi chút rời ánh mắt, Giản Nhạc Gan liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Nàng nhớ tới mình đi học lúc, bởi vì đặc biệt hứng thú yêu thích, thời gian trôi qua cẩn thận chặt chẽ, như lâm vực sâu. Tại cái kia tràn ngập sức sống thanh xuân sân trường thời gian bên trong, nàng luôn luôn đem mình chân thực một mặt thật sâu che giấu, phản phất cho mình mang lên trên một bộ nặng nề mà vô hình mặt nạ. Nàng thời khắc đều giấu trong lòng bất an, sợ bởi vì một chút xíu sai lầm bị người bắt nhãn, càng sợ bởi vì chính mình không giống bình thường mà bị cô lập. Tại lao sư cùng các bạn học trong mắt, nàng là cái kia gò bó theo khuôn phép, thành tích ưu dị học sinh tốt. Mỗi ngày đúng hạn hoàn thành làm việc, lên lớp chăm chú nghe giảng, chưa từng đến trễ về sớm. Nhưng ai lại có thể thực sự hiểu rõ, đây hết thảy bất quá là nàng tỉ mỉ kiến tạo biểu tượng. Nàng trong đám người miễn cưỡng vui cười, nội tâm lại tràn ngập cô độc. Nàng khát vọng tại hứng thú lĩnh vực có chỗ truy cầu, khát vọng có người có thể lý giải nàng. Yêu cầu xa vời có người có thể xem thấu nàng ngụy trang, đi vào nội tâm của nàng thế giới. Nhưng mà, mỗi một lần nếm thử cùng người thổ lộ tâm tình, đổi lấy lại chỉ là lạnh lùng cũng không hiểu. Người tốt buồn nôn a, rõ ràng dáng dấp rất phù hợp trải qua, vậy mà thích loại đồ vật này. Về sau đừng làm bằng hữu, ngươi thật làm cho ta cảm thấy buồn nôn. Lý Nhược Khê không khỏi để tay lên ngực tự hỏi, chẳng lẽ thích SM nữ sinh thật rất bị ổi sao? Nàng diễn rất mệt mỏi. Phản phất một cái tại trên sân khấu một mình biểu diễn diễn viên, nhưng thủy chung không chiếm được người xem tiếng vỗ tay. Mỗi một cái ngày đêm, nàng đều đang cố gắng đóng vai lấy kia cá biệt mắt người trùng kỳ nhìn chính mình. Lại tại cái này quá trình khá dài bên trong, dần dần mất phương hướng chân thực bản thân. Tại cái kia dài dằng dặc mà gian nan tuyết nguyệt, nàng không có một cái nào chi tâm bằng hữu. Nàng luôn luôn một người đi học, một người ăn cơm, không dám ở cùng người thổ lộ tâm tình, một người tại nghỉ giữa khóa yên lặng ngồi ở trong góc. Nhưng mà, ngay tại nàng coi là dạng này thời gian sẽ một mực tiếp tục kéo dài lúc, người kia xuất hiện. Hắn gọi là Giản Nhạc An. Biết hắn đều biết, hắn là một cái nghe thấy danh tự, liền sẽ để người cảm thấy ấm áp cùng ánh nắng Nam Hải. Cùng âm u lại không có cái gì bằng hữu Lý Nhược Khê so sánh, quả thực là hai thái cực. Hắn tính cách sáng sủa hào phóng, đi tới chỗ nào đều sẽ trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Hắn giỏi về cùng người giao lưu, vô luận là ai đều có thể cấp tốc hòa mình. Ngay từ đầu, Lý Nhược Khê đối Giản Nhạc An cũng không có hảo cảm gì, thậm chí vô cùng chán ghét. Dưới cái nhìn của nàng, cái này cả ngày cười toe toét, không tim không phổi ra hỏa thật sự là quá chứa. Nàng không rõ vì cái gì có người có thể như thế vô ưu vô lự địa sinh hoạt, giống như chưa từng có trải qua thống khổ cùng ngăn trở đồng đạo. Bởi vậy, mỗi lần nhìn thấy Giản Nhạc An, nàng đều sẽ biểu hiện được không quá hữu hảo. Nhưng Giản Nhạc An lại không thèm quan tâm, vẫn như cũ mỗi ngày tìm đến nàng thỉnh giáo vấn đề. Thậm chí thường thường sẽ còn mang Lữ Khiết tới cùng một chỗ học tập. Trong bất chi bất giác, Lý Nhược Khê dần dần quen thuộc hai người tồn tại, nhưng vẫn là rất đáng ghét Giản Nhạc An, cảm thấy hắn rất dối trá. Giả ngươi tốt một cái. Trải qua một phen giải, nàng biết được Giản Nhạc An trong nhà nghèo đến đinh đơn vang. Tin tức này vốn nên gây nên nàng đồng tình, lại giống một viên đầu nhập giữa hồ hòn đá nhỏ, chỉ khơi dậy một tia thoáng qua liền mất liên ý liền nghèo thì sao? Ngược lại là có thể đem ra hảo hảo chơi đùa. Trong nội tâm nàng âm thầm nghĩ đến. Cuối tuần thời gian, vốn nên là các học sinh tại vui cười bên trong vượt qua mỹ hảo thời khắc, có thể Giản Nhạc An lại giấu giếm trường học, vụ trộm đi vào trong tiệm làm công. Lý Nhược Khê gặp đây, cặp kia nguyên bản tràn ngập căm ghét con mắt đống nhiên sáng lên, giống như là nghĩ đến cái gì tuyệt diệu chủ ý, trong lòng mừng thầm. Thử, rốt cục để cho ta bắt được ngươi tay cầm. Khoe miệng nàng có chút dương lên, lộ ra một cái không có hảo ý tiêu dung. Trong đầu trong nháy mắt hiện ra một chút đùa ác tình tiết, chỉ gặp nàng có chút nheo mắt lại, thân thể hướng về phía trước nghiêng, hạ giọng, mang theo uy hiếp giọng điệu nói: "Giản Đông Học, ngươi khẳng định cũng không muốn làm công sự tình bị trường học biết ta." Chương 67, ngoặt vóc nàng dâu về nhà. Nhưng ai biết, Giản Nhạc Gan nghe xong, lại một mặt vui sướng điệu nói: "Cố ý tới đây nói cho ta, ngươi là bởi vì quan tâm ta sao?" Lý Nhược Khê sững sờ, trên mặt tươi cười đắc ý trong nháy mắt cứng đờ. Nàng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, khẽ nhếch miệng, cái kia sắp ra miệng ác luôn cũng ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Lý Nhược Khê trong lòng một trận bối rối, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Giản Nhạc An sẽ nói như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đáp lại. Sắc mặt nàng lúc trắng lúc xanh, biểu lộ cực kỳ đặc sắc, trong lòng càng không ngừng nghĩ, gia hỏa này làm sao lại nghĩ như vậy? Thật là một cái quái nhân. Từ đó về sau, Lý Nhược Khê dần dần đối Giản Nhạc An sinh ra một tia hứng thú. Đây cũng là nàng luân hãm bắt đầu. Mụ mụ, mụ mụ. Nữ nhi thanh thúy mà vội vàng la lên, tựa như một con nhu hòa tay nhỏ, nhẹ nhàng địa xả động Lý Nhược Khê tiếng lòng. Nàng từ xa xôi hồi ức, về tới trước mắt cái này hoạt bát tràng cảnh bên trong. Lý Nhược Khê có chút mở mịt trừng mắt nhìn, ánh mắt chậm rãi tập trung tại cách đó không xa Giản Nhạc An trên thân. Lúc này, ánh nắng vừa vặn, nhu hòa vẩy vào trên người hắn, phát họa ra một tầng màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng. "Lý Nhược Khê, ngươi vừa rồi làm sao không núp đích, chẳng lẽ choáng váng?" Giản Nhạc An cười, khóe môi câu lên, khoan thai thanh thiện. Thật là hắn sao? Nghe nói như thế, Lý Nhược Khê đẩy kính mắt, vội vàng nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, đi đến Giản Nhạc Can trước mặt, muốn đi xác nhận một phen. Nhìn qua tấm kia quen thuộc mà xa lạ gương mặt, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời xúc động. Đó là một loại khát vọng thân cận, lại sợ đường đột xoắn xuýt tình cảm. Nàng vô ý thức đưa tay muốn đi chạm đến một chút cái kia hình dáng rõ ràng gương mặt, nhưng ngay tại đầu ngón tay sắp chạm đến da thịt trong mấy mắt, nàng giống như là đột nhiên bừng tỉnh, đột nhiên đưa tay thu hồi lại. "Thật xin lỗi." Lý Nhược Khê gục đầu xuống, không thể nóng nổi, dục tốc bất đạt. Giản Nhạc Can cũng không nói lời nào, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú nữ tử trước mắt này. Thời gian tựa hồ ở trên người nàng lưu lại thật sâu dấu vết mờ mờ. Đã từng cái kia ngây ngô non nớt thiếu nữ đã không thấy tăm hơi, thay vào đó là bây giờ vị này thành thục vũ mị mị phụ nhân. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười, đều toát ra một loại đặc biệt và vị, để cho người ta nhịn không được vì đó khuynh đảo. Nhất là kia đôi thon dài thẳng tắp vớ đen chân dài, tại ánh nắng chiếu rọi, lóe ra thần bí mà mê người quan trạch. Giản Nhạc Can ánh mắt thuận cặp kia chân chậm rãi bên trên rời, dừng lại tại cái kia eo thon chi bên trên, duyên dáng đường cong như là trong gió chập chờn cánh liễu, nhẹ nhàng mà động người. Lại hướng lên, là sóng cả mãnh liệt bộ ngực, theo nàng hơi có vẻ thở hào hển mà rung động nhẹ nhẹ, tản ra một loại để cho người ta khó mà kháng cự mị lực. Không thể không nói, Lý Nhược Khê thật rất có vật bị, đặc biệt là bộ kia kính mắt, càng là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Giản Nhạc Can không hiểu nghĩ đến một cái từ, nghiêm chỉnh ép, rõ ràng nhìn qua rất đứng đắn, nhưng chính là lộ ra một cô ép khí. Hai người cách đó không xa, Lữ Khiết nhìn xem hai người bọn họ ở giữa cái kia vi diệu chuyển động cùng nhau, một loại khó nói lên lời chua xót sông lên đầu. Phản phất từng tại cái nào tương tự trong tấm hình gặp qua. Nàng nắm chặt nắm đấm, cắn chặt răng, đi đến trước mặt hai người không nói hai lời, không để ý Lý Nhược Khê ngăn cản, lôi kéo Giản Nhạc Can liền đi. "Mama, ba ba cùng cái kia giữ Giản A Di đi." Giản Uyển Uyển lôi kéo khuôn mặt nhỏ nhắn, rất không vui. Nàng cố ý cho ba ba chuẩn bị thần bí lễ vật còn không có đưa ra ngoài. Lý Nhược Khê không tâm tư truy, nàng giờ phút này đầy trong đầu đều nghĩ đến như thế nào đạt được Giản Nhạc Can một sợi tóc, lại cùng nữ nhi làm một cái giờ nợ a. Giờ này khắc này, Lữ Khiết đuổi nghịch mở Lý Nhược Khê về sau, rốt cục dừng bước, nàng bung ra Giản Nhạc Can tay, đưa lưng về phía hắn không nói lời nào. Giản Nhạc Can chuyển tới Lữ Khiết trước mặt, nhẹ nói, "Lữ Khiết, ngươi làm sao không để ý tới ta, có phải hay không tức giận?" Nhưng mà, đối mặt Giản Nhạc Can hỏi thăm, Lữ Khiết lại như cái giận dỗi hài tử, cấp tốc xoay người, lưu cho Giản Nhạc Can một cái quật cường bóng lưng. Bờ vai của nàng khẽ run, tựa hồ đang cố gắng đè nén cảm xúc trong đáy lòng. "Ta chỉ là bằng hữu của ngươi, nào có tư cách sinh khí." Lữ Khiết thanh âm buồn buồn truyền đến, mặc dù ngữ khí nghe có chút cứng ngạnh, nhưng trong đó ẩn chứa tình cảm lại là như vậy chân thành tha thiết mà trực tiếp. Nghe nói như thế, Giản Nhạc Can đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó nhịn không được cười ra tiếng. Trải qua tối hôm qua một chuyện, hai người bọn họ quan hệ trong đó liền bắt đầu mơ hồ không rõ, mập mờ không rõ. Nói là bằng hữu bình thường đi, lẫn nhau ở giữa cái kia phần đặc thù ăn ý cùng lo lắng, hiển nhiên vượt ra khỏi hữu nghị phạm chủ. Nhưng muốn nói là người yêu đâu, nhưng thủy chung không có minh xác thổ lộ hoặc là xác lập quan hệ, luôn luôn dừng lại tại loại này bằng hữu trở lên, người yêu chưa đầy trạng thái. Giản Nhạc Can nhìn qua Lữ Khiết quật cường bóng lưng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết Lữ Khiết mặc dù bề ngoài quật cường kiêu căng, nhưng nội tâm lại là cái mẫn cảm mà yếu ớt nữ hài, thế giới của nàng rất nhỏ, nhỏ đến chỉ có thể dung hạ một mình hắn. Đây là ăn dấm rồi, thật đáng yêu nha. Lữ Khiết đưa lưng về phía Giản Nhạc Can, nàng biết mình biểu hiện như vậy có chút ngây thơ cùng tùy hứng, có thể nàng chính là không chế không nổi chính mình. Mỗi khi nhìn thấy Giản Nhạc Can cùng khác nữ sinh cười cười nói nói, lòng của nàng tựa như là bị kim đâm, đau đến không thể thở nổi. Giản Nhạc Can đi đến Lữ Khiết sau lưng, ôn nhu mà lấy tay khoác lên cánh tay của nàng bên trên. Cứ việc Lữ Khiết trong lòng có lẽ có ít bối rối, nhưng lại cũng không có lựa chọn né tránh cái tay này. Có lẽ tại nội tâm chỗ sâu, nàng cũng đang mong đợi phần này thân cận. Gặp Lữ Khiết không có tránh, Giản Nhạc Can khỏe miệng giơ lên một vòng mang theo ngoạn vị tiêu dung. Lấy Lữ Khiết tính tình, để nàng xuyên phá tầng này giấy cửa sổ không biết muốn ngày tháng năm nào, không bằng mình chủ động một điểm, dù sao lại không lỗ lã. Vừa vặn cho cha mẹ ngoặt vóc nàng dâu trở về, ha ha. Ngay sau đó, hắn không chút do dự giang hai cánh tay, từ phía sau lưng ôm chặt lấy Lữ Khiết. "Thế nào, không có ý định đối ta phụ trách?" Giản Nhạc Can đem bờ môi xích lại gần Lữ Khiết bên hai, nhẹ nói. Ấm áp khí tức quét tại Lữ Khiết bên hai, để thân thể của nàng không khỏi một trận tê dại. Hồi tưởng lại tối hôm qua vội vàng mà kích tình bốn phía mây mưa chi hoan, hai người không khỏi mặt đỏ tới mang tai. Nhưng mà, giữa bọn hắn đã có tiếp xúc da thịt, nhưng trên thực tế lại ngay cả một lần đúng nghĩa hôn cũng không từng trải qua. Lữ Khiết ngượng ngùng như cái đầu gỗ, Giản Nhạc Can cũng không có kinh nghiệm gì, hai người đều không thả ra. Nếu không phải có người chỉ đường, hắn thậm chí kém chút giống một con nhỏ ong mật, tại một đóa trên lô đít nhỏ lạc đường, rất mất mặt. Dù sao, đối với hai cái mới nếm thử trái cấm người mà nói, hết thảy đều lộ ra như vậy lạ lẫm cùng thần trương. Đau không? Lữ Khiết ôn nhu điệu dẫn lĩnh một cái nam hài đi hướng một cái nam nhân, sợ mình sơ ý một chút, làm đau hắn. Lời này hẳn là ta hỏi ngươi đi. Giản Nhạc Can nằm bất động, quay đầu đi chỗ khác. Hai người đều rất đau lòng đối phương, đến mức lần thứ nhất chỉ là vội vàng đi đến tất yếu quá trình, liền qua loa kết thúc. Ngươi muốn cho ta làm sao phụ trách? Cùng ta về nhà, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Chương 68, tình địch xuất hiện. Giản Nhạc Can nghe được phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân. Trần Văn ôm một con chó nhỏ, chó con tại trong ngực hắn còn thỉnh thoảng địa ngoắc ngoắc cái đuôi. Hắn đầu tiên là nghiền ngẫm địa ho khan hai tiếng, giống như là muốn gây nên người nào đó chú ý, sau đó mở miệng hỏi. Khu khu, ta nói vừa sáng sớm các ngươi tại cửa cục công an làm gì, Tại Trần Văn bên cạnh, đứng đấy một cái nam nhân, cái này nam nhân sắc mặt nhìn hơi khó coi. Nghe được Trần Văn thanh âm, Giản Nhạc Can vội vàng buông lòng ra Lữ Khiết. Đây chính là tại cửa cục công an, người đến người đi, nếu là người khác nhìn thấy hắn cùng Lữ Khiết dạng này lôi lôi kéo kéo, sẽ hỏng thanh danh. Hắn cũng không muốn bởi vì chính mình nhất thời sơ sẩy, cho Lữ Khiết mang đến cái gì phiền toái không cần thiết. Mà Lữ Khiết thì không nghĩ như vậy, Giản Nhạc Can đột nhiên buông ra về sau, trong nội tâm nàng đầu tiên là sức sở, sau đó vắng vẻ. Sau đó thuận thanh âm phương hướng nhìn lại, khi thấy là Trần Văn lúc, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, trong lòng mắng thầm. Tới thật không phải lúc. Trần Văn lại giống không thấy được Lữ Khiết ánh mắt, hắn tiến đến Giản Nhạc Can bên hai, khỏe miệng mang theo một vòng cười xấu xa, nhỏ giọng hỏi. Cầm xuống rồi. Vấn đề này hỏi được rất là mập mờ, hắn muốn từ Giản Nhạc Can nơi này đạt được một chút hắn muốn đáp án, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Giản Nhạc Can nghe được vấn đề này, mặt lập tức liền đỏ lên, hắn nhớ tới tối hôm qua cùng Lữ Khiết cộng độ lương tiêu mỹ cảnh. Hắn đưa tay đánh Trần Văn một chút, có chút tức giận nói ra, cút. Trần Văn lại không dung tha, hắn vừa cười vừa nói, xem ra là, cũng không biết Lữ Khiết ôn nhu bộ dáng gì, rất muốn nhìn. Ánh mắt hắn bên trong tràn đầy chờ mong, phản phất đã trong đầu tưởng tượng ra Lữ Khiết ôn nhu bộ dáng. Giản Nhạc Can nghe xong, đột nhiên dâng lên một cô ghen tuông. Trong lòng hắn, đã đem Lữ Khiết trở thành nữ nhân của mình, hắn cũng không muốn để Trần Văn đối Lữ Khiết có cái gì không thích hợp với tưởng. Hắn có chút tức giận nói ra, đừng tìm đường chết. Trần Văn nhìn thấy Giản Nhạc Can cái dạng này, cười đến lợi hại hơn, con mắt đều híp lại, hắn cười nói, hắc hắc, lộ chân tướng à. Cười một hồi về sau, Trần Văn biểu lộ đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Hắn nhìn xem Giản Nhạc Can, chậm rãi nói ra, bất quá à, ngươi thế nhưng là tới một cái tình địch, đối phương lai lịch cũng không nhỏ đâu. Hắn một bên nói, một bên chỉ cùng Lữ Khiết ngay tại trò chuyện nam tử. Giản Nhạc Can thuận Trần Văn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp nam tử kia mặc một thân tinh xảo âu phục, nhìn phi thường thẳng, tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, mang trên mặt một loại tự tin mỉm cười, đang cùng Lữ Khiết vui sướng địa trò chuyện. Giản Nhạc Can trong lòng đột nhiên siết chặt, hắn nhìn xem nam tử kia, trong lòng thầm nghĩ, người này là ai? Vì sao lại cùng Lữ Khiết nói chuyện? Mà lại Trần Văn còn nói hắn lai lịch không nhỏ, chẳng lẽ Lữ Khiết cùng hắn có cái gì đặc thù quan hệ? Giản Nhạc Can nhịn không được hỏi, Trần Văn, người kia đến cùng là ai? Ngươi nói cho ta rõ điểm. Tình cảm có thể chậm rãi bồi dưỡng. Hắn không muốn vừa cùng Lữ Khiết quan hệ có tân tiến dương lúc, đột nhiên toát ra một cái mạnh mẽ tình địch. Trần Văn nhìn một chút Giản Nhạc An, lại nhìn một chút nam tử kia, sau đó hạ giọng nói: "Người nam kia gọi Lâm Vũ, hắn nhưng là Lâm thị tập đoàn nhị công tử. Lâm thị tập đoàn ngươi biết à, tại chúng ta thành phố này đây chính là số một số hai xí nghiệp lớn, liên quan đến bất động sản, tài chính các loại nhiều cái lĩnh vực. Cái này Lâm Vũ ca ca càng ghê gớm, hắn nhưng là Diệp Lăng Xương vị hôn phu. Nghe nói Lâm Vũ đối Lữ Khiết có ý tứ, mà lại nhà hắn người tựa hồ cũng rất ủng hộ hắn, hắn hôm nay xuất hiện ở đây, nhất định là tìm đến Lữ Khiết." Giản Nhạc Can nghe vậy, trong lòng giống đầu ngũ vị bình đồng dạng cảm giác khó chịu. Hắn đã mất đi Diệp Lăng Sương, chẳng lẽ còn muốn mất đi Lữ Khiết à, mà lại đối diện vẫn là một đôi thân huynh đệ, đây coi là cái gì? Thành tâm cùng ta không qua được. Nhìn xem Lâm Vũ cùng Lữ Khiết nhiệt tình trò chuyện dáng vẻ, trong lòng của hắn tràn ngập không cam lòng cùng xúc động phẫn nộ. Giờ phút này, Giản Nhạc Can trong lòng đột nhiên sinh ra phá đổ Lâm thị tập đoàn suy nghĩ, hắn biết cái này rất không thực tế, nhưng hắn chính là muốn. Ta nhất định phải mạnh lên, ta đừng lại mất đi bất luận kẻ nào. Giản Nhạc Can cắn chặt răng, âm thầm thề. Mà Lữ Khiết bên này, nàng đang cùng Lâm Vũ trò chuyện. Lâm Vũ mỉm cười nói, "Lữ Khiết, đã lâu không gặp, thật là khéo à, không nghĩ tới ngươi cũng tại Hàn Thành." Lữ Khiết lễ phép tính cười cười, nói ra, "Đúng vậy à, thật là khéo, ngươi làm sao lại đến Hàn Thành bên này?" Lâm Vũ cười cười, nói ra, "À, cái này không ta đại ca hai ngày trước đính hôn sao, ta về thăm nhà một chút. Ngươi đây, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Lữ Khiết nhìn về phía Giản Nhạc Can phương hướng, sau đó nói, "Ta tìm đến bằng hữu." Nàng không muốn để cho Lâm Vũ biết nàng cùng Giản Nhạc Can ở giữa sự tình. Nàng cảm thấy hiện tại nàng cùng Giản Nhạc An quan hệ trong đó còn không phải rất ổn định, không nghĩ tới sớm địa để quá nhiều người biết. Lâm Vũ thuận Lữ Khiết ánh mắt nhìn thấy Giản Nhạc An cùng Trần Văn. Hắn cười hỏi, đứa trẻ kia là bằng hữu của ngươi. Ngoại trừ hơi bị đẹp trai bên ngoài, nhìn rất phổ thông nha. Hắn trong lời nói mang theo một loại nhàn nhạt khinh thị. Tại Lâm Vũ trong mắt, Giản Nhạc An ăn mặc và khí chất đều rất bình thường, cùng mình so ra đơn giản kém xa. Lữ Khiết nhíu mày, mất hứng nói ra, Lâm Vũ, bằng hữu của ta thế nào, không cần ngươi đến bình phán. Lâm Vũ nhìn thấy Lữ Khiết không cao hứng, đội vàng xin lỗi. Thật xin lỗi à, Lữ Khiết, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là tùy tiện nói một chút. Hắn cũng không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này để Lữ Khiết đối với mình có bất hảo ấn tượng. Giản Nhạc Can ở chỗ này nhìn thấy Lữ Khiết nhíu mày, hắn tưởng rằng Lâm Vũ đối Lữ Khiết nói cái gì không tốt. Hắn không nhịn được nghĩ đi qua, nhưng là bị Trần Văn giữ chặt. Trần Văn nói ra, ngươi đi qua làm gì? Kéo cừu hận a. Làm việc trước qua đầu óc, đừng mỗi ngày cho Lữ Khiết kiếm chuyện. Giản Nhạc Can nghĩ, cảm thấy Trần Văn nói rất có đạo lý, thế là liền nhịn được sự vọng động của mình, tạ ơn. Cái này đối đi, ngươi còn trẻ, chính là dễ dàng phạm sai lầm nhất kỷ, nghe khuyên là chuyện tốt. Trần Văn vui mừng cười một tiếng. Đúng lúc này, Lữ Khiết không tự chủ được quay đầu, ánh mắt cùng Giản Nhạc Can va nhau. Khi thấy rõ Giản Nhạc Can cô đơn ánh mắt lúc, lòng của nàng đỗng nhiên đau nhói một chút, có thể cái này đau đớn bên trong lại xen lẫn vẻ vui sướng. Phần này vui sướng, bắt nguồn từ nàng cảm nhận được Giản Nhạc Can đối với mình quan tâm. Nàng âm thầm vui vẻ, khoe miệng có chút dương lên. Nhưng rất nhanh, nàng nghĩ đến dạng này khả năng để Giản Nhạc Can hiểu lầm, nàng không muốn hắn hiểu lầm chính mình. Nàng một phương diện khát vọng nhìn thấy Giản Nhạc An bởi vì quan tâm mình mà khó chịu, một phương diện khác lại sợ cử động của mình mang đến cho hắn tổn thương. loại cảm giác này rất mâu thuẫn. Cuối cùng, Lữ Khiết đối Giản Nhạc An đau lòng chiếm thượng phòng, nàng đối Lâm Vũ nói: "Ta bây giờ còn có sự tình, liền đi trước." Lâm Vũ nhìn xem Lữ Khiết muốn đi, vội vàng nói: "Lữ Khiết, vậy ta lúc nào có thể lại hẹn ngươi?" Hắn không muốn cứ như vậy để Lữ Khiết rời đi, hắn vẫn còn muốn tìm cơ hội cùng Lữ Khiết nhiều ở chung. Lữ Khiết cũng không quay đầu lại nói, rồi nói sau: "Ta gần nhất tương đối bận rộn." Nói xong, nàng liền hướng phía Giản Nhạc An cùng Trần Văn Phương hướng đi đến. Lâm Vũ có thân là quý công tử tôn nghiêm, hắn sẽ không điểm mấu chốt quấn quýt chặt lấy, một giọng nói gặp lại, liền rất nhanh rời đi. Đồng thời hắn không cho rằng mình sẽ thua bởi một tên mao đầu tiểu tử. Lữ Khiết lung lay chìa khóa xe: "Đi à, thay quần áo khác, mua chút quà tặng, ta cùng ngươi cùng nhau về nhà." Thay đổi y phục, ngồi lên xe. Giản Nhạc An ngồi ở phía sau tòa, mở cửa sổ ra. Trên đường về nhà, gió đều là túi, hắn lúc này trong đầu đều là Lữ Khiết cùng Lâm Vũ trò chuyện hình tượng. Ngươi cùng hắn, quan hệ thế nào? Nhưng vào lúc này, một cô siêu tốc tiểu mẹ su 7 bỗng nhiên bay thẳng sông hướng bọn hắn đánh tới. Cẩn thận. Chương 69, vậy mà không có huyết thống. Đồng tỷ, cầu ngài mở chậm một chút, siêu tốc à, thật siêu tốc à, thành thị con đường siêu tốc thế nhưng là sẽ bị chụp rất đa phần. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Ngô Hạo Nam, giờ phút này sớm đã sợ đến trắng bệnh cả mặt, cái trán càng là toát ra một tầng mồ hôi mịn. Hắn hai cánh tay gắt gao bắt lấy trên cửa xe Phương nắm tay. Mắt thấy xe sắp đụng vào phía trước chuẩn bị biến đạo màu đen Audi lúc, Ngô Hạo Nam trái tim cơ hồ đều muốn nhảy ra cổ họng. Hắn vạn phần khẩn trương hướng phía đang lái xe Giản Đồng lớn tiếng hô: "Nhanh nhanh nhanh, tranh thủ thời gian phanh xe a." Nhưng mà, hắn vạn vạn không nghĩ tới. Giản Đồng không chỉ có không có chút nào giảm tốc ý tứ, ngược lại hai tay càng thêm dùng sức dồn sức đánh tay lái, chân phải bỗng nhiên đạp cần ga. Chứa GPS sao? Rõ ràng định vị của mình sao? Không muốn dạy ta làm sự tình, có thể quản ta người, chết sớm. Lời còn chưa dứt, cả chiếc xe liền tựa như một đầu chân mượn cá chạch, cấp tốc từ tiền phương xe Audi bên cạnh chui qua đi. Phía sau xe bên trên, Giản Nhạc An mắt thấy cái này mạo hiểm một màn, tức giận đến nhịn không được đối bọn hắn chửi ầm lên: "Uy, các ngươi có biết lái xe hay không? Dạng này mạnh mẽ đâm tới, chạy đi đầu thai a." Bất quá lúc này, Giản Đồng nhìn không chớp mắt địa nhìn chằm chằm con đường phía trước, căn bản nghe không được. Nô Hạo Nam sớm đã dọa đến không dám nói lời nào, chân cũng bắt đầu run lên, đồng tỷ bình thường bất động thần sắc, không nghĩ tới lái xe mạnh như vậy. Chân nhân bất lộ tướng a. "Đồng tỷ, ngươi không sợ trừ điểm sao?" Giản Đồng nhướng mày: "Ta ngay cả bằng lái đều không có, chụp cái gì phân?" Câu nói này chợt nghe xong không có tâm bệnh, Nô Hạo Nam đầu tiên là sửng sở, lập tức kịp phản ứng, cả kinh kêu lên: "Vậy là tốt rồi, chờ một chút, ngươi không bằng lái. Đây chính là phạm pháp nha." Giản Đồng liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói: "Ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Đôn hoàng tới, bích họa nhiều như vậy." Nói xong, nàng tiếp tục gia tăng chân ga, xe nhanh như điện chớp xông về phía trước. Nô Hạo Nam giống quả bóng xì hơi, tại Giản Đồng trước mặt, hắn là một chút xíu tính tình cũng không dám có, chỉ dám nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ta nào dám cùng ngài so, ngài chính là ta nữ vương đại nhân." Lúc này Giản Đồng lòng nóng như lửa đốt, đầy trong đầu nghĩ đều là mau chóng chạy về nhà. Mà Ngô Hạo Nam nhàn rỗi nhàm chán, liền lấy điện thoại cầm tay ra, say sưa ngon lành xem lên một bộ từ Vương Thi Kỳ vai chính nhiệt bá cổ trang phim truyền hình. Nhìn màn ảnh bên trong siêu phàm thoát tục Vương Thi Kỳ, hắn nhịn không được tán thán nói: "A, Vương Thi Kỳ thật xinh đẹp, đơn giản cùng tiên nữ, nếu như có thể làm cho nàng làm bạn gái của ta, sống ít đi 10 năm đều được." Giản Đồng nghe được hắn háo sắc ngôn luận, nhịn không được khinh bỉ nói: "Muốn Vương Thi Kỳ làm bạn gái, người ta sẽ coi trọng ngươi cái này tiểu hoàn bao. Hiện tại không hảo hảo cố gắng, tương lai ngươi cũng chỉ có thể cưới được ngũ chỉ cô nương." Nô Hạo Nam xấu hổ cười một tiếng, mau đem điện thoại thu hồi, không còn dám lên tiếng, trong lòng của hắn âm thầm cô: "Đồng tỷ nói chuyện quá trực tiếp đi, đơn giản chính là đỉnh cấp ác miệng. Nhưng là, ta nghe tỷ tỷ nói, đồng tỷ trước tiên là cái thích khóc tiểu manh muội tới, mà bây giờ, biến hóa thật to lớn, hoàn toàn không dám nghĩ." A, xe tiếp tục tại trên đường lao vùng vụt, ngoài cửa sổ phong cảnh cấp tốc lui lại. Giản Đồng tâm tình càng ngày càng lo lắng, nàng không ngừng nhìn xem đồng hồ, dưới chân chân ga cũng càng dẫm càng sâu. Nô Hạo Nam len lén liếc một chút Giản Đồng, cẩn thận từng ly từng tí nói: "Đồng tỷ, nếu không chúng ta vẫn là chậm một chút đi, an toàn đệ nhất." Giản Đồng không có trả lời, chỉ là cắn môi một cái, tiếp tục chuyên chú lái xe. Đột nhiên, phía trước giao lộ sáng lên đèn đỏ, Giản Đồng đạp mạnh phanh lại, xe phát ra một trận bén nhọn tiếng ma sát, ngừng lại. Nô Hạo Nam thân thể bởi vì quán tính xông về trước một chút, lại bị dây an toàn kéo lại. "Ai nha, ta trái tim nhỏ a." Nô Hạo Nam vô ngực, thở dài nhẹ nhõm. Giản Đồng nhíu mày, nhìn xem đèn đỏ đến ngược, trong lòng yên lặng cầu nguyện có thể nhanh lên đổi xanh. Rốt cục, đèn xanh sáng lên, Giản Đồng lần nữa đạp xuống chân ga, xe như là mũi tên liền xông ra ngoài. Một lát sau, xe rốt cục chạy đến Giản Đồng nhà, nàng thắng gấp, xe vững vàng ngừng lại. "Cuối cùng đã tới." Giản Đồng thở dài một hơi, mở cửa xe, vội vã địa chạy vào nhà. Nô Hạo Nam cũng đi theo xuống xe, một bên chạy một bên hô: "Đồng tỷ chờ ta một chút, sẽ không phải là ngày hôm qua cái lửa gạt ta." Hai người cấp tốc xông vào hành lang, Giản Đồng mở ra ra môn, hắn xa xa liền nhìn thấy trên ghế salon ngồi một đạo nam nhân thân ảnh. "Chẳng lẽ ca ca thật trở về rồi?" "Ca." Nàng nhịn không được kích động, hô to một tiếng, âm thanh run rẩy, nước mắt tại hốc mắt xoay một vòng mà, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tràn mi mà ra. Nhưng mà, làm người kia chậm rãi quay đầu lại lúc, hiện ra tại Giản Đồng trước mặt, đúng là một trương hoàn toàn xa lạ khuôn mặt. Trong nháy mắt đó, Giản Đồng tâm tượng là từ đám mây bỗng nhiên rơi xuống sâu vô cùng cốc, lòng tràn đầy vui vẻ trong nháy mắt bị vô tận thất lạc thay thế. "Không phải ca ca." "Đúng vậy à, ca ca sớm tại 10 năm trước liền đã cách nàng mà đi, nàng lại tại huyễn tưởng thứ gì? Giản Đồng trong lòng tràn ngập đắng chát cùng tự dễ ước, nàng cảm thấy mình phi thường buồn cười. Lại bởi vì một cái tương tự bóng lưng, liền giấy lên không thiết thực hy vọng. Người chết không thể phục sinh, người rõ ràng là bác sĩ, không phải nhất hiểu không? Nàng cúi đầu xuống, nước mắt rốt cục nhịn không được theo gương mặt trượt xuống, nhỏ xuống tại dưới chân trên mặt đất. Đang lúc Giản Đồng đắm chìm trong bi thương lúc, Giản Mẫu vội vàng điệu từ trên thang lầu đi xuống. Trên mặt nàng tràn đầy hưng phấn tiêu dung, nhiệt tình hướng nàng giới thiệu. Đồng Đồng à, mau đến xem nhìn, đây là đại ca của ngươi, ngươi thân đại ca nhà, mau tới đây hảo hảo nhận nhận. Có ý tứ gì? Giản Đồng nghiêng đầu, một mặt mở miệng hỏi. Kỳ thật, khi nhìn đến tấm kia xa lạ mặt về sau, nàng đại khái liền đã đoán được chân tướng, nhưng nàng vẫn muốn nghe một chút giải thích. Lúc này, Giản cha cũng chậm chậm xuống lầu, trong tay nắm thật chặt một phần DNA kiểm tra báo cáo. Hai tử, chính ngươi nhìn xem, 10 năm trước người chết kia hài tử, kỳ thật là ta hảo đại ca nhi tử. Năm đó lập nghiệp thất bại, thiếu đặt mông nợ bên ngoài còn không lên, hắn liền thay ta tiến vào ngục giam, đến bây giờ cũng còn không có ra. Ta hảo đại ca chỉ có một đứa con trai, cha không thể không có lương tâm a. Nhưng lúc đó trong nhà thực sự nghèo đều đói, căn bản nuôi không sống hai đứa bé. Cho nên, chúng ta liền đem ngươi thân đại ca ném vào cô nhi viện. Nghĩ đến các loại có tiền tại tìm về đến, nhưng ngày lúc, đại ca ngươi đã có người nhận nuôi, cho đến ngày nay, ta mới tìm được hắn. Làm sao có thể? Giản Đồng vô luận như thế nào cũng vô pháp tiếp nhận dạng này một sự thật. Nàng cùng ca ca, vậy mà không có huyết thống. Tin tức đột nhiên xuất hiện này, đối với nàng mà nói đơn giản chính là sấm sét giữa trời quang. Thế là, Giản Đồng liều lĩnh xông lên trước, cưỡng ép giật xuống nam nhân kia một thanh tóc. Nam nhân bị đau điệu mắng một câu, ngươi mẹ nó có bị bệnh không? Nhưng mà, Giản Đồng lại không phản ứng hắn. Nàng giống một trận gió giống như chạy ra ra môn, trực tiếp hướng bệnh viện tiến đến. Đồng tỷ chờ ta một chút ta. Nô Hạo Nam đuổi theo. Trên đường đi, Giản Đồng tâm tình vô cùng phức tạp, trong đầu không ngừng hiện lên các loại suy nghĩ. Làm một tên bác sĩ, nàng đối với DNA đương nhiên sẽ không lạ lắm. Nàng biết cái này kiểm tra kết quả độ chuẩn xác cùng tính quyền uy, nhưng nàng ở sâu trong nội tâm lại vẫn tồn tại một tia may mắn. Nàng hy vọng đây hết thảy chỉ là hiểu lầm. Rốt cục, nàng đi vào bệnh viện, thở hồng hộc đem đầu tóc hàng mẫu giao cho kiểm nghiệm khoa đồng sự. Đang chờ đợi kết quả quá trình bên trong, Giản Đồng đứng ngồi không yên, nàng trong hành lang đi qua đi lại, hai tay càng không ngừng xoa nắn góc áo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một giây đối Giản Đồng tới nói cũng giống như một năm như vậy dài dằng dặc. Rốt cục, đồng sự cầm cái kia phần giám định báo cáo đi ra, đưa cho nàng. Giản Đồng tay run rẩy tiếp nhận báo cáo, làm nàng nhìn thấy phía trên kết luận, hiện thực tàn khốc lại vô tình bày tại trước mặt nàng. Trải qua khoa học nghiêm cẩn kiểm tra, nàng cùng nam nhân kia đích thật là thân huynh muội. Nhưng dù cho như thế, nàng cũng không tuyệt đối sẽ không nhận nam nhân kia làm ca ca. Nàng quyết định, nhất định phải từ trong nhà dọn ra ngoài. Giờ phút này, Giản Đồng trong lòng vô cùng tiếc nuối, vì cái gì liền không thể sớm một chút biết nàng cùng ca ca ở giữa không có huyết thống. Đúng lúc này, điện thoại vang lên lần nữa, vẫn là mẹ của nàng đánh tới, "Đồng Đồng, nhanh về nhà, ngươi ca ca thật trở về." Chương 70, một nhà đoàn tụ, nhưng lần này, Giản Đồng sớm đã nản lòng thoái chí, anh ta đã sống chết. Nàng không đợi Giản Mẫu đáp lời, dứt khoát quyết nhiên cúp điện thoại. Sắp trời dần dần muộn. Trải qua một phen chắc trở nghe ngóng, Giản Nhạc Can rốt cuộc tìm được đường về nhà. Một cỗ màu đen Audi S8 chậm rãi lái vào một đầu chợ hẹp hẹp. Bánh xe nghiền ép lấy ổ gà lợm trầm mặt đất, phát ra rất nhỏ két âm thanh, phản phất là Tuế Nguyệt đang thấp giọng nói trước kia cố sự. Giản Nhạc Can tâm thần chấn động, đầu này hẻm với hắn mà nói không thể quen thuộc hơn được. Cái hố mặt đất, tựa như Tuế Nguyệt tuyên khắc ở dưới tang thương ấn ký, mỗi một cái hố tựa hồ cũng ẩn nấp lấy hắn tuổi thơ một đoạn chuyện lý thú. Hắn từng ở đây cùng Vương Tử Siêu, Ngô Khanh Thiền bọn hắn cùng một chỗ vô ưu vô lự địa vui cười đùa giỡn, truy đuổi con kia vĩnh viễn nhanh nhẹn tiểu hoa miêu. Từng ở chỗ này ngã sắp xuống, đầu gối chà phá, lại cắn răng cố nén nước mắt. Đã từng tại cái này trong ngõ hẻm người người các nhà bay ra đồ ăn hương, lòng tràn đầy vui vẻ chạy về phía nhà mình phương hướng. Lại đối mụ mụ nói một câu, "Mẹ, chúng ta đêm nay ăn cái gì?" Đây là đường về nhà, trải qua nhiều năm, lại vẫn như cũ như lúc ban đầu. Rốt cục về nhà. Nhà hắn ở tại thành trung thôn, một cái tràn ngập nồng đậm yên hỏa khí tức địa phương. Trong thôn nước chừng ở hơn 100 nhân khẩu nhà, mọi người trải qua chất phác cuộc sống đơn giản. Phong ốc phần lớn là đời cũ nhà trệt, quê nhà ở giữa tình nghĩa thâm hậu, một nhà gặp nạn, bát vương trợ giúp. Xe vào thôn sau, Giản Nhạc Can không kịp chờ đợi quay cửa kính xe xuống, hắn như cái hiếu kỳ hải tử, đội vàng nhìn chung quanh. Trong thôn phòng ở cũ phần lớn đã sửa chữa thành tân phòng. Nhưng mà, tại đông đảo trong phòng, một tòa hoa lệ vô cùng biệt thự lớn, trong nháy mắt cướp lấy Giản Nhạc Can toàn bộ ánh mắt. Khí phái đại môn, như là thông hướng thần bí tòa thành lối vào, cao lớn mà nặng nề. Trên cửa đồng nắm tay, tại trời chiều dư huy hạ lóe ra mê người kim sắc quang mang, tựa như chấm nhỏ rơi vào thế gian. Tinh mỹ khắc hoa lan can dọc theo đỉnh viện biên giới uốn lượn mở rộng, mỗi một đóa khắc hoa cũng giống như công tượng dùng linh hồn điêu khắc thành tinh linh. Sinh động như thật, giống như tại trong gió nhẹ khi vũ, lộng lẫy. Rộng lớn trong đỉnh viện đủ loại hoa cỏ cây cối. Đây hết thảy đều hiện lộ rõ ràng biệt thự này tôn quý cùng xa hoa. Giản Nhạc Can trong lòng âm thầm kinh ngạc, nhà ai có tiền như vậy a? Đại hắn cẩn thận chu đáo, cảnh vật chung quanh vẫn như cũ quen thuộc, phòng ở vẫn là ban đầu phương vị, con đường cũng vẫn là lúc đầu đi hướng. Nhưng nhà mình nhỏ nhà trệt lại trở thành một tòa khí phái biệt thự lớn. Đây là nhà ta. Giản Nhạc Can mắt tròn váng. Ngôi biệt thự này trong thôn lộ ra không hợp nhau, chỉnh thể họa phong đều cùng xung quanh hoàn toàn khác biệt. Nhà mình nghèo đến đinh đương vàng, làm sao có thể ở nổi biệt thự? Giản Nhạc Can trong lòng tràn đầy nghi hoặc, có phải hay không là trong nhà nghèo phải đem phòng bán? Nhà ngươi thật là đủ lớn, nguyên lai ngươi đi học là giả nghèo. Lữ Khiết dừng xe. Cái này giống như không phải nhà ta là thật nghèo, trong thôn nổi danh tiền trợ cấp cho dân nghèo hộ. Giản Nhạc An có chút do dự muốn hay không đi gõ cửa, nhưng đến đều tới, sao có thể đi một chuyến uổng công. Hắn mang lòng thấp thỏm bất an tỉnh, đi ra phía trước gõ cửa. Đông đông đông, Giản Nhạc An gõ nửa ngày đều không có phản ứng. Lữ Khiết cười chỉ bên cạnh cửa điện tử linh, đồng đốc. Ngươi biết, ta từ 10 năm trước tới nhà, nào biết được những thứ này. Giản Nhạc An mặt đỏ lên. Đè xuống cửa điện tử linh, chỉ chốc lát sau, mở ra cửa chính là Lý Thúy Vân, ai vậy? Nghe được mẫu thân thanh âm, Giản Nhạc An trong nháy mắt đỏ mắt, mẹ. Là ta, con bất hiếu Giản Nhạc An. Lý Thúy Vân vốn cho rằng là một trận đùa ác. Nhưng khi nàng mở cửa nhìn thấy Giản Nhạc An trong nháy mắt, cả người giống như là làm định thân chú bình thường sững sờ tại nguyên chỗ. Ánh mắt của nàng trợn tròn lên, trong ánh mắt kia tràn ngập chấn kinh, vui sướng, không dám tin, các loại cảm xúc đan vào một chỗ. Giản Nhạc An nhìn trước mắt mẫu thân, trong lòng một trận chua xót. 10 năm trước, mẫu thân tóc mặc dù đã sen lẫn tơ bạc, nhưng vẫn có không ít tóc đen. Khuôn mặt tuy có dấu vết tháng năm, nhưng coi như bằng loáng, dáng người mặc dù không còn mạnh mẽ, nhưng còn lộ ra một cỗ tinh khí thần. Nhưng hôm nay, mụ mụ tóc cơ hồ trắng bệnh, giống trong ngày mùa đông sương tuyết. Tóc trắng trong gió có chút rung động, phản phất tại nói tuế nguyệt vô tình. Trên mặt nàng thật nhiều nếp nhăn, lưng cũng cong, đã từng coi như thẳng tắp sống lưng bây giờ giống như là bị sinh hoạt ép cong, cả người lộ ra nhỏ gầy mà yếu ớt. Mẹ, ngươi làm sao như thế lão rồi? Giản Nhạc An trong thanh âm mang theo nghẹn ngào. Hắn sợ hãi mình chết đi 10 năm, đột nhiên trở về, mẫu thân sẽ không nhận ra mình, vừa định mở miệng giải thích. Nhưng ai biết, Lý Thúy Vân lại một thanh ôm thật chặt ở Giản Nhạc An, chăm chú địa bóp chặt hắn, phảng phất sợ hắn lần nữa biến mất không thấy. Nàng than thở khóc lóc điệu kêu không nói, con của ta a, con của ta a. Mẹ, ngươi nhận ra ta sao? Giản Nhạc An trong mắt lóe ra nước mắt. Đứa nhỏ ngốc, trên đời này cái nào là mẹ sẽ không biết mình nhi tử. Mẹ. Giản Nhạc An hô to một tiếng mẹ, trong nháy mắt lệ như suối trào, ta trở về. Mẹ con hai người chăm chú ôm ở cùng một chỗ. Phản phất muốn đem 10 năm qua thiếu thốn ôm duy nhất một lần bù lại. Giản Nhạc An nước mắt theo gương mặt trượt xuống, một giọt tiếp một giọt, làm ướt mẫu thân đầu vai. Thân thể của hắn khẽ run, giống như là một cái trong bóng đêm mê thất sau một hồi, rốt cuộc tìm được kết cục hải tử. Trên đời chỉ có mụ mụ tốt, có mẹ nó hải tử giống cối bảo. Lý Thúy Vân khóc đến khóc không thành tiếng, hai tay tại Giản Nhạc An trên lưng không ngừng nuốt ve, giống như là muốn xác nhận trước mắt hiểu chuyện nhi tử có thật tồn tại hay không. Tuế nguyệt tại trên mặt nàng khắc xuống nếp nhăn, bởi vì thút thít mà càng thêm rõ ràng. Có thể nàng lúc này đã không để ý tới những thứ này, trong lòng chỉ còn lại mất mà được lại nhi tử. Mặc dù không phải thân sinh, nhưng tình so ngọc thạch yên. Tiếng khóc này bao hàm quá nhiều tình cảm, có cựu biệt trùng phùng vui sướng, có đôi quá khứ thời gian cảm khái, còn có đôi tương lai ước mơ. Mụ mụ, đồng đồng đâu, nha đầu kia hiện tại thế nào? Giản Nhạc An lau nước mắt, vội vàng hỏi. Ta cái này gọi điện thoại cho nàng. Kết cục không ngoài sở liệu, Giản Đồng cúp điện thoại, nàng không tin. Cái này nha đầu chết tiệt kia để cho ta làm hư. Lý Thúy Vân cười mắng. Giản Thanh Sơn nghe được động tĩnh, từ trong nhà chậm rãi đi ra, đêm hôm khuya khoác khóc cái gì? Trong trí nhớ, phụ thân một mực là cái hào hoa phong nhã người. 10 năm trước, hắn dáng người thẳng tắp, như là một gốc tương tùng, mặc dù thân mang một mạc, lại lộ ra một loại nho nhã. Khi đó tóc của hắn trải chỉnh tề, nói chuyện cũng là nhẹ giọng thì thầm, giữa cử chỉ hiển thị rõ phong độ thân sĩ. Nhưng hôm nay, tuế nguyệt ở trên người hắn lưu lại rõ ràng vết tích. Lưng của hắn có chút cong chút, tóc trở nên thưa thất lại hoa râm, giống như là sương tuyết nhiễm qua, rối bời, không còn trước kia chỉnh tề. Khuôn mặt càng thêm gầy gò, nếp nhăn bò đầy cái trán cùng quai mắt. Giản Nhạc An lúc trước khi chết, lão lưỡng khẩu giống trong nháy mắt lão mười mấy tuổi, một đêm đồ bạc. Cùng Giản Thanh Sơn cùng nhau ra, còn có bọn hắn con ruột, Giản Long Hoa. Giản Nhạc An vừa muốn tiếng la cha, lại phát hiện Giản Long Hoa chính hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Đoạt cha mẹ ta, đoạt muội muội ta, đoạt vốn thuộc về ta hết thảy, ta hận ngươi. Giản Nhạc An cũng không rõ ràng phần này địch ý đến cùng đến từ chỗ nào, hắn sững sờ, sau đó hỏi: "Mẹ, nam nhân này là ai? Vì cái gì một mực trừng ta ạ?" Chương 71, đã lâu không gặp, ngươi muốn ta sao? Giản Nhạc An tìm kiếm mà nhìn xem mẫu thân, muốn biết đáp án. Có thể Lý Thúy Vân mặt mũi tràn đầy bối rối, nguyên bản mang theo tuế nguyệt dấu vết mặt, giờ phút này bởi vì cực độ hoảng sợ mà trở nên bắt đầu bặm mẹo. Nàng run rẩy chỉ hướng Giản Long Hoa, lắp bắp nói: hắn là cha ngươi đại ca nhi tử, là ngươi đường ca." "Đường ca?" Giản Nhạc An nghi hoặc, ba không phải trong nhà dòng độc đinh sao, ở đâu ra đại ca? Mà đứng ở một bên Giản Long Hoa thì là một mặt khinh thường cùng trào phúng, hắn hừ lạnh một tiếng về sau, âm dương quái khí nói: "Hừ, tốt một cái đại ca nhi tử, tốt một cái đại ca nhi tử a." Hắn gắt gao trừng mắt Giản Nhạc An, trong mắt cảm xúc giống như là ghen ghét, lại giống là oán hận. Lúc này, một mực trầm mặc không nói Giản Thanh Sơn đột nhiên gầm thét một tiếng: "Đủ rồi, trở về phòng đi." Lông mày của hắn chăm chú nhíu chung một chỗ, tạo thành một cái thật sâu chữ xuyên. Đồng thời hung hăng trừng Giản Long Hoa một chút, cái kia trong mắt uy nghiêm tựa như một tòa núi lớn áp xuống tới, để Giản Long Hoa không khỏi dùng mình một cái. Hắn tựa như một con bị hoảng sợ con chuột nhỏ, không còn dám nhiều lời nữa câu, ngoan ngoãn quay người đi vào nhà đi. Sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn đem mất đi tất cả đều cầm về. So với cảm xúc kích động Lý Thúy Vân cùng thái độ ác liệt Giản Long Hoa, Giản Thanh Sơn nhìn thấy Giản Nhạc An lúc phản ứng ngược lại là có chút bình tĩnh. Hắn chỉ là thản nhiên nhìn Giản Nhạc An một chút, trong ánh mắt không có quá nhiều gợn sóng, nhưng lại tựa hồ ẩn giấu đi vô số phức tạp cảm xúc. "Trở về liền tốt." Ngắn ngủi bốn chữ, lại giống như là đã bao hàm thiên ngôn và ngữ. bốn chữ này giống như là một trận nhu hòa gió, phất qua Giản Nhạc Can cái kia có chút khẩn trương cùng bất an tâm. Nghe được phụ thân lời nói, Giản Nhạc Can trong lòng chua chua, từ nhỏ đến lớn, phụ thân vẫn luôn là hắn tấm gương. Hắn thường thường dạy bảo mình, làm người nhất định phải có ơn tất báo. Ngay sau đó, Giản Nhạc Can hai đầu gối quỳ xuống đất. Đầu gối cùng mặt đất tiếp xúc trong nháy mắt, phát ra tiếng vang trầm trầm, tựa như trong lòng của hắn đối phụ mâu ấy náy đập ầm ầm trên mặt đất. Hắn dùng sức dập đầu ba cái trán cùng mặt đất va chạm thanh âm tại trong đêm quanh quẩn, phảng phất lạ như nói hắn bất hiếu. Cha, mẹ, hài nhi bất hiếu, hướng ngài nhị lao thỉnh tội. Thấy tình cảnh này, Lý Thúy Vân đau lòng không thôi, nàng đội vàng đi ra phía trước đỡ dậy Giản Nhạc Can. Con à, mau dậy đi, trên mặt đất lạnh, chúng ta vào nhà nói. Cho đến lúc này, nàng mới lưu ý đến Giản Nhạc Can bên cạnh còn đứng lấy một vị dung mạo xuất chúng, tư thế hiên ngang nữ tử, Lữ Khiết. Lý Thúy Vân trên dưới đánh giá một phen Lữ Khiết, nàng trước nhìn một chút Lữ Khiết mặt, tìm không ra một chút xíu ma bệnh, lại nhìn Lữ Khiết mặc, rất chặt chẽ, không có chút nào bại lộ, hẳn là một cái đứng đắn cô nương. Lý Thúy Vân trong lòng âm thầm suy đoán nàng cùng Giản Nhạc Can quan hệ, sau đó nhịn không được mở miệng hỏi, con à, cô nương này là? Đối mặt mẫu thân hỏi thăm, Giản Nhạc Can trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời. Hắn len lén liếc một chút Lữ Khiết, phát hiện đối phương chính mỉm cười nhìn chính mình. Lữ Khiết có tính không bạn gái của mình, còn giống như không có chính thức xác định quan hệ. Đang lúc Giản Nhạc Can do dự lúc, Lữ Khiết chủ động mở miệng nói ra, "A Di, ta là hắn một người tỷ tỷ." Nghe được đáp án này, Lý Thúy Vân rõ ràng thở dài một hơi, chỉ là tỷ tỷ liền tốt. Đón lấy, nàng liền nhiệt tình chào hỏi Lữ Khiết cùng nhau vào nhà. Bên nàng thân tránh ra con đường, một bên làm lấy mời đến thủ thế, vừa nói, "Cô nương, tiến nhanh phòng ngồi, đừng ở phía ngoài." Mấy người tiến vào một gian phòng nhỏ. Mặc dù ngoài phòng trang trí rất xa hoa, nhưng gian này bên trong căn phòng nhỏ bày biện cũng rất đơn giản. Giản Nhạc Can biết, đây chính là hắn nguyên bản nhà. Một chương cũ kỹ bàn bắt tiên bày ở giữa phòng, trung quanh là mấy cái nhiều năm rồi cái ghế. Treo trên tường một chút ảnh chụp cả gia đình, người trong hình nhóm vẻ mặt tươi cười, ghi chép cái gia đình này đã từng hạnh phúc thời gian. Giản Thanh Sơn chậm rãi đi đến bên cạnh bàn trên ghế ngồi xuống, hắn thật sâu thở dài một hơi, tiếng thở dài bên trong bao hàm rất nhiều phức tạp tình cảm. Có lẽ có đối Giản Nhạc Can trở về vui mừng, cũng có đối gia đình bên trong những thứ này quan hệ phức tạp bất đắc dĩ. Lý Thúy Vân lôi kéo Giản Nhạc Can tay, để hắn ngồi tại bên cạnh mình trên ghế, sau đó lại chào hỏi Lữ Khiết ngồi tại trên ghế đối diện. Mẫu thân ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi Giản Nhạc An, giống như là muốn đem nhiều năm như vậy không gặp nhi tử nhìn cái đủ. Lý Thúy Vân nắm thật chặt Giản Nhạc An tay, giống như là sợ hai hắn lần nữa biến mất không thấy, hay là sợ hãi mình đang nằm mơ. Môi của nàng run nhẹ nhẹ, tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Giản Nhạc An nhìn xem chung quanh quen thuộc lại có chút hoàn cảnh lạ lẫm, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Ánh mắt của hắn tại những cái kia ảnh chụp cả gia đình bên trên dừng lại hồi lâu. Trong tấm ảnh mình, cùng mình bây giờ không kém nhiều, nhưng phụ mẫu lại nhiều rất nhiều tóc trắng cùng nếp nhăn. 10 năm a, Giản Nhạc Can trong mắt lại nổi lên nước mắt. Lữ Khiết lặng lặng mà ngồi tại cái kia, ánh mắt trong phòng quét mắt, cảm thụ được cái gia đình này đặc biệt không khí. Trên mặt nàng từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười thản nhiên, giống như là một đóa nở rộ trong góc hoa bách hợp, tản ra yên tĩnh khí tức. Bất quá, đây chỉ là mặt ngoài, nội tâm của nàng kỳ thật sớm đã hoảng đến một nhóm, nhất định phải tại cha mẹ của hắn trước mặt lưu một cái ấn tượng tốt. Giản Long Hoa mặc dù để Giản Thanh Sơn quát lớn trở về nhà, nhưng hắn trong phòng cũng không có an phận xuống tới. Hắn xuyên thấu qua khe cửa, vụng trộm nhìn xem tình huống bên trong, trong lòng tràn ngập ghen tị và bất mãn. Hắn không rõ, rõ ràng hắn mới là thân nhi tử, vì cái gì Giản Nhạc Can vừa về đến liền được nhiều như vậy chú ý. Giản Long Hoa nắm tay chắc chẽ cầm, móng tay đều nhanh muốn khảm vào trong thịt, hắn âm thầm thề, nhất định phải tìm một cơ hội để Giản Nhạc Can xéo đi. Mà Giản Nhạc Can lúc này tâm tư hoàn toàn đặt ở phụ mẫu trên thân, hắn muốn đền bù những năm gần đây mình không ở nhà tiếp với. Nhưng vào lúc này, một trận thanh thúy mà dồn dập giày cao gót âm thanh từ xa mà đến gần địa chuyển đến. Đứng tại cổng, Giản Long Hoa nghe được trận này tiếng bước chân lúc, thân thể khẽ run lên. Khi hắn ngẩng đầu nhìn thấy vị kia thành thục xinh đẹp, phong thái hiểu điệu nữ tử, Lý Mạn Mạn xuất hiện ở trước mắt lúc, trên mặt hắn trong nháy mắt hiện ra một vòng vẻ bối rối, lập tức cấp tốc cúi đầu, lắp bắp lại mang theo khẩn trương hô: "Nhỏ, tiểu di." Vị này Lý Mạn Mạn cũng không phải là người bên ngoài, chính là Lý Thúy Vân cái thứ 6 muội muội. Mặc dù trên danh nghĩa là trưởng bối, nhưng trên thực tế nàng bèn bèn cũng liền chỉ so với Giản Long Hoa lớn tuổi 5 tuổi mà thôi. Nhưng mà đối mặt Giản Long Hoa ân cần thăm hỏi, Lý Mạn Mạn lại phảng phất không nghe thấy, trực tiếp từ bên cạnh hắn gặp thoáng qua, trực tiếp hướng phía Giản Nhạc Can bước nhanh tới. Vào nhà sau, Lý Mạn Mạn hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, nước mắt tại hốc mắt đảo quanh, tùy thời đều có thể lăn xuống tới. Nàng hơi run rẩy nói: "An An, thật là ngươi sao?" Thanh âm kia mang theo một tia không xác định, lại có vô tận kinh hỉ cùng kích động, phảng phất Giản Nhạc Can là một cái mất mà được lại bà bối. Giản Nhạc Can nghe được cái này thanh âm quen thuộc, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, một chút liền nhận ra Lý Mạn Mạn. Nàng y lìa nhiên như trong trí nhớ như vậy mỹ lệ làm rung động lòng người, thậm chí so trước kia càng đẹp mắt. Nói lên vị này tiểu di, Giản Nhạc Can trong lòng có thể nói ngũ vị tạp trần. Khi còn bé, Lý Mạn Mạn luôn luôn nghịch ngợm gây sự, thường xuyên biến đổi biện pháp địa khi dễ mình, nhưng đối với mình cũng là thật lòng tốt. Mà lại năm đó cùng thôn Vương Tử Siêu còn từng bụng trộm thầm mến qua nàng, bí mật này chỉ có Giản Nhạc Can biết. Giờ này khắc này, Lý Mạn Mạn người mặc một bộ tử sắc sơn sám, tu thân cắt xén hoàn mỹ phát họa ra nở nang mê người dáng người, lộ ra phá lệ dáng vẻ thướt tha mềm mại, liền tựa như một cái chín mùi đào tử, cắn một cái tươi non nhiều chất lỏng. Chỉ gặp nàng bước liên tục nhẹ nhàng, rất mau tới đến Giản Nhạc Can trước mặt. "Tiểu Di, đã lâu không gặp, ngươi muốn ta sao?" Giản Nhạc Can cười khẽ. Lý Mạn Mạn không nói hai lời, ôm hắn, cũng không chút do dự đối gương mặt của hắn hôn một cái. Cùng cái này nói là thân, chẳng bằng nói là gặm. Lam nàng còn muốn gặm chiếc thứ hai lúc, một bên Lữ Khiết thấy tình cảnh này, lập tức ghen tuông đại phát. Ngươi làm gì? Chương 72, tỷ tỷ và tiểu di tu la chẳng ngươi là ai? Lý Mạn Mạn đôi mi thanh tú cao lại, thanh âm bên trong mang theo một tia không vui, ánh mắt giống mũi tên, nhìn về phía sắc mặt âm trầm Lữ Khiết. Lữ Khiết chăm chú nắm chặt nắm đấm, chỗ khớp nối bởi vì dùng sức quá độ mà có chút trắng bệnh, nàng hít sâu một hơi. Phải gìn giữ hình tượng, không thể nổi giận, tại cha mẹ của hắn trước mặt tuyệt đối không thể nổi giận. Nàng cố gắng khắc chế mình, cắn răng nói ra, ta là hắn. Tỷ tỷ. Sau đó, Lữ Khiết lại cường điệu nói, coi như ngươi là nàng tiểu di, vậy cũng không thể tùy tiện thân hắn. Nói xong câu này, lồng ngực của nàng kịch liệt phập phồng, tựa như sôi trào mãnh liệt sóng biển, hiển nhiên cảm xúc đã kích động tới cực điểm. Ta đều không có hôn qua. Mặc dù giữa bọn hắn có tiếp xúc gia thịt, thế nhưng là tại hôn trong chuyện này, lại luôn có một đạo bình chướng vô hình. Lữ Khiết vẫn cảm thấy, hôn là thần thánh, là biểu đạt yêu phương thức, cho nên nàng đặc biệt để ý mỗi lần muốn hôn đối phương lúc, nàng luôn luôn lo lắng Giản Nhạc Gan sẽ cảm thấy nụ hôn của mình ghi không tốt. Nàng chưa từng có tiếp nhận hôn, căn bản sẽ không. Nàng còn lo lắng Giản Nhạc Gan có thể sẽ ghét bỏ nước miếng của mình muốn hôn. Kỳ thật, Giản Nhạc Gan cũng chỉ là tại phi thường thân mật thời khắc, nhẹ nhàng hôn qua cổ của nàng mà thôi. Đó cũng là tại một loại tình cảm tràn đầy thời điểm, kim lòng không đặng làm ra cử động. Mà đối với đúng nghĩa hôn, Giản Nhạc Gan đã từng vô số lần trong đầu huyễn tưởng qua loại kia cảm giác tuyệt vời. Đó là một loại tâm linh giao hòa trong nháy mắt, là một loại có thể để lẫn nhau tâm sát lại thêm gần phương thức. Nghe được Lữ Khiết, Lý Mạn Mạn nhếch miệng lên một vòng nụ cười khinh thường, nụ cười kia tựa như là đang cười nhạo Lữ Khiết ngây thơ. Nàng kinh miệt hỏi lại, ngươi cái không biết từ đâu xuất hiện tỷ tỷ tính là gì? Ta thế nhưng là hắn tiểu di. Cuối cùng bổ sung một câu, mặt khác nói cho ngươi, chúng ta không có quan hệ máu mủ đu. Tô Mạn Mạn vừa nói, một bên lần nữa xích lại gần Giản Nhạc Gan. Nhưng mà, làm Giản Nhạc Gan nghe được câu kia không có quan hệ máu mủ về sau, trong lòng hơi sững sờ, chẳng lẽ tiểu di là nhận nuôi tới sao? Thế nhưng là, hắn còn đến không kịp phản ứng, Lý Mạn Mạn liền đã tại trên khuôn mặt của hắn bẹp hôn một cái. Cái này thanh âm thanh thúy, tại an tĩnh gian phòng phá lệ hưởng lượng. Giản Nhạc Gan có chút không biết làm sao, chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Hắn biết Lý Mạn Mạn cái thói quen này, từ nhỏ đến lớn, Lý Mạn Mạn liền rất thích thân hắn, không có việc gì liền hôn một chút. Mà bây giờ, tất cả mọi người đã lớn lên, cái thói quen này lại như cũ không có thay đổi. Thấy cảnh này, Lữ Khiết con mắt đều đỏ lên vì tức. Giờ phút này, nếu không phải Giản Nhạc Gan phụ mẫu tại cái này, nàng chỉ sợ sớm đã nhịn không được tiến lên hung hăng rút Lý Mạn Mạn hai cái bạn thai mạnh. Tiểu Di, ngươi không sai biệt lắm được. Giản Nhạc Gan ra sức tránh thoát Lý Mạn Mạn ôm ấp, muốn đi qua đi hảo hảo an ủi một chút Lữ Khiết. Cái kia khi đến con mắt đỏ bừng, toàn thân phát run nhỏ bộ dáng quái làm cho đau lòng người. Có thể Lý Mạn Mạn nhưng từ phía sau ôm lấy Giản Nhạc Gan, giả vờ khóc kể lể. An An, ngươi dự định vứt bỏ Tiểu Di, đi tìm bên ngoài dã nữ nhân sao? Tiểu Di thật khó chịu. Tiểu Di. Giản Nhạc Gan có chút khó khăn. Giờ phút này, Lữ Khiết trong lòng đố kỵ, cháy hừng hực bắt đầu, bởi vì ở sâu trong nội tâm nhất quý trọng đồ vật đang bị người xâm phạm. Sớm biết là như thế này, nàng liền không mang theo Giản Nhạc Gan về nhà. Nồng đậm bị khuất cùng đau lòng, để thân thể của nàng run nhẹ nhẹ, giống như là một gốc tại trong cuồng phong chập chờn tiểu thụ. Lữ Khiết, ngươi còn tốt chứ? Giản Nhạc Gan đau lòng nhìn qua sắp bể nát Lữ Khiết. Lữ Khiết mấy lần nghĩ xông lên trước, cho Lý Mạn Mạn một cái ném qua vai. Thế nhưng là, nàng lại lo lắng hành vi của mình sẽ bị Giản Nhạc Gan phụ mẫu phản cảm, dù sao Lý Mạn Mạn là trưởng bối. Nàng chỉ có thể đứng ở nơi đó, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Mạn Mạn, ánh mắt kia giống như là muốn đem Lý Mạn Mạn xem thấu. Lúc này, không khí trong phòng trở nên 10 phần khẩn trương, tựa như một cây kéo căng dây cùng, lúc nào cũng có thể đứt gãy. Giản Nhạc Gan nhìn xem Lữ Khiết tức giận bộ dạng, trong lòng có chút áy náy. Giản Nhạc Gan phụ mẫu ở một bên thấy cảnh này, cũng có chút kinh ngạc. Lý Thúy Vân nhíu nhíu mày, nàng biết Lý Mạn Mạn vẫn luôn có cái thói quen này, nhưng nàng không nghĩ tới Lữ Khiết sẽ có phản ứng lớn như vậy. Xem ra, cũng không phải là chỉ có tỷ tỷ đơn giản như vậy a, nàng cảm thấy, là bởi vì Lữ Khiết quá quan tâm Giản Nhạc Gan, cho nên mới sẽ dạng này. Giản Thanh Sơn thì là một mặt nghiêm túc, hắn cảm thấy chuyện này mặc dù nhìn như là một chuyện nhỏ, nhưng lại phản ứng ra một loại quan hệ phức tạp. Hắn đang tự hỏi phải làm thế nào xử lý cục diện này, mới có thể để cho tất cả mọi người sẽ không nhận tổn thương, đồng thời cũng có thể giữ gìn gia đình hài hòa. Ngay tại tất cả mọi người lâm vào cục diện bế tắc lúc, Giản Long Hoa từ ngoài phòng đi ra. Lúc trước hắn một mực tại bên ngoài gian phòng nghe lén lấy động tĩnh bên ngoài, hắn nhìn thấy loại tình huống này, trong lòng mừng thầm. Hắn cảm thấy đây là một cái có thể để Giản Nhạc Gan xấu mặt cơ hội tốt, hắn muốn nhân cơ hội châm ngòi Lữ Khiết cùng Lý Mạn Mạn quan hệ trong đó. Nhìn hắn làm sao tuyển. Hắn đi đến trong phòng khách ở giữa, cố ý lớn tiếng nói, "Ai nha, đây là thế nào? Tiểu Di hôn một chút chất tử, có gì ghê gớm đâu, có ít người có phải hay không phản ứng quá độ." Lữ Khiết nghe được Giản Long Hoa, càng thêm tức giận, nàng quay đầu, hung hăng trừng Giản Long Hoa một chút. Trang diện lập tức cứng đờ. Có thể Lý Mạn Mạn lại lơ đễnh, lúc này, nàng lại thân mật tới gần Giản Nhạc Gan, ngay trước mặt mọi người tại Giản Nhạc Gan trên gương mặt rơi xuống một hôn. "Ta muốn đem 10 năm này phần, tất cả đều bù lại." Lữ Khiết cắn chặt môi, lửa giận trong lòng bên trong đốt, nàng giờ phút này hận không thể tự tay đem Lý Mạn Mạn xé thành mảnh nhỏ. Thế nhưng là, khi ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua ngồi ở một bên Giản Nhạc Gan phụ mẫu, trong nội tâm nàng minh bạch, nếu như mình ở thời điểm này một phát, mặc kệ có Lý không để ý tới, cũng sẽ ở trong lòng bọn họ lưu lại một cái không hiểu chuyện, tính khí nóng nảy, bạo lực của ấn tượng xấu. đây không phải Lữ Khiết muốn, nàng muốn lấy được Giản Nhạc An phụ mẫu chúc phúc, nghị cố gắng làm một cái có tri thức hiểu lễ nghĩa ân huệ tức. Thế là Lữ Khiết ngạnh sinh sinh địa đem những cái kia phẫn nộ cùng ủy khuất nuốt xuống bụng bên trong. Nàng phải nhẫn, thế nhưng là chỉ cần vừa nhìn thấy mình người thường tại cùng những nữ nhân khác anh em, lòng của nàng tựa như vỡ ra đồng dạng, rất đau, rất đau. Vì cùng Giản Nhạc An tương lai, Lữ Khiết có chút túi đầu xuống, chịu đựng không nhìn tới, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm dưới chân sàn nhà. Trên sàn nhà hoa văn ở trong mắt nàng dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ, bởi vì nước mắt đã tại hốc mắt đỏ quanh. Lữ Khiết cố gắng khống chế hô hấp của mình, không để cho mình thân thể bởi vì phẫn nộ cùng ủy khuất mà run rẩy quá lợi hại. Thế nhưng là cái kia run run bả vai vẫn là bán nàng nội tâm sóng cả mãnh liệt. Nàng hai tay nắm thật chặt thành quả đấm, móng tay thật sâu khảm vào trong lòng bàn tay, chuyển đến một trận nhói nhói. Nhưng cái này đau đớn so với trong lòng ủy khuất tựa hồ lại lộ ra không có ý nghĩa. Giản Nhạc An yên lặng nhìn chăm chú lên Lữ Khiết, trong mắt tràn đầy đau lòng, hắn có thể thấy rõ Lữ Khiết cố nén thống khổ, run nhẹ nhẹ thân thể, cắn chặt bờ môi, cố gắng không cho nước mắt rơi xuống quật cường bộ dáng. Từng cảnh tượng ấy tựa như từng cây châm hung hăng đâm vào tâm hắn bên trên. Hắn muốn lên trước an ủi, có thể Lý Mạn Mạn lại gắt gao ôm hắn, không cho hắn đi. "An An, tiểu di thật rất nhớ ngươi, đừng lại rời đi tiểu di có được hay không? Nếu như lại mất đi ngươi, ta sẽ phát điên." Chương 73, thật xin lỗi, để ngươi chịu ủy khuất. Giản Nhạc An lòng dạ biết rõ, Lữ Khiết sở dĩ như vậy nén giận, vừa lui lại lui, tất cả đều là bởi vì hắn. Phần này thâm tình hậu ý, để hắn cảm động không thôi. Về phần đồng hồ không biểu lộ cái gì, cái kia đã không trọng yếu, bởi vì người trưởng thành thích, hết thảy đều tại chi tiết bên trong. Lữ Khiết thích ta, một tấm chân tình thực lòng. Ta hiện tại rất muốn ôm một cái nàng. "Tiểu Di, ta cũng đặc biệt nghĩ ngươi, chỉ là ngươi có thể hay không trước buông tay ra?" Giản Nhạc An quay đầu, đối sau lưng Lý Mạn Mạn nói. Nghe nói lời ấy, Lý Mạn Mạn trong lòng run lên bần bật, trong nháy mắt dâng lên một cỗ khó nói lên lời chua xót cảm giác. Nàng từ nhỏ đã biết, chính mình cái này chất tử không phải thân sinh. Cái này mình một đường khi dễ lớn lên rau xanh, thật chẳng lẽ muốn đầu nhập người khác ôm ấp sao? Lý Mạn Mạn hốc mắt trong nháy mắt phím hồng, thanh âm cũng biến thành nghẹn ngào, "An An, ngươi sao có thể dạng này đối Tiểu Di?" "An An, An An." Từng tiếng ôn nhu mà thân mật nỉ non, phảng phất mang theo ma lực, đem Giản Nhạc An suy nghĩ lập tức kéo về đến quá khứ. Lý Mạn Mạn phát dục rất sớm, làm cùng tuổi nữ hài còn như là ngây ngô nụ hoa chấm nở thời điểm. Nàng đã trổ mã đến như là một viên cây đào mật thành thục động lòng người. Người người đều hâm mộ Giản Nhạc An có một cái cực kỳ xinh đẹp Tiểu Di. Nhưng Giản Nhạc An lại khổ không thể tả, bởi vì chính là như vậy một cái bề ngoài xuất chúng nữ hài, hết lần này tới lần khác thích nhất trêu cợt cùng khi dễ hắn. Ấn tượng sâu nhất một lần, ngày mùa hè chói chang, tiếng ve kêu âm thanh. Giản Nhạc An đang ở trong sân say sưa ngon lành địa ăn một chi kem cây. Được nghỉ hè đến nhà hắn chơi Lý Mạn Mạn sau khi thấy, không nói hai lời liền lao đến, một thanh cướp đi trong tay hắn kem cây. Còn đáp ý vênh vang mà ở trước mặt hắn miệng lớn ăn vừa ăn bên cạnh cười hắn. "An An a, cái này kem cây ngươi ăn không rõ, Tiểu Di thay ngươi ăn." Giản Nhạc An chỉ có thể mắt lom lom nhìn. Nhưng mà, Lý Mạn Mạn đêm đó bụng liền đau dữ dội, nguyên lai là tới Di Mụ. Giản Nhạc An không có so đo trước đó tranh đoạt, mà là cho nàng xoa nhẹ một đêm bụng. "An An, Tiểu Di thật không có bạch khi dễ ngươi trở người lớn lên, Tiểu Di liền để ngươi khi dễ có được hay không?" Giản Nhạc An liếc nàng một cái, "Ta mới không thích khi dễ người." "Đồng đốc, Tiểu Di nói đến khi dễ cũng không đồng dạng ai trở ngươi lên tới lần đầu tiên, học được sinh vật liền hiểu." Giản Nhạc An mặc dù bảo nàng Tiểu Di, nhưng hai người số tuổi không kém nhiều, ở chung phương thức cùng tỷ đệ không sai biệt lắm. Lý Mạn Mạn đối Giản Nhạc An đã có tỷ tỷ đối đệ đệ yêu thương, cũng có loại kia muốn độc chiếm bá đạo. Bất quá, tại hiện nay, lấy nàng số tuổi thật thành Tiểu Di. Trong phòng, "Thật xin lỗi, ta có chút không thoải mái, đi trước, gặp lại." Lữ Khiết trong lòng mười phần khó chịu, nàng sợ hãi mình đột nhiên mất khống chế, liền dự định rời đi nơi này. "Lữ Khiết." Giản Nhạc An lòng nóng như lửa đốt, con mắt chăm chú đi theo Lữ Khiết bóng lưng, không chút nghĩ ngợi liền muốn đuổi theo. Hắn không thể trơ mắt nhìn xem Lữ Khiết mang theo lòng tràn đầy ủy khuất rời đi. Nhưng mà, Lý Mạn Mạn lại vươn tay chăm chú địa giữ chặt hắn, không cho hắn đuổi theo. Giản Long Hoa câu môi cười một tiếng, lật về một ván. Nhưng ngay lúc này, một mực yên lặng không lên tiếng Giản Thanh Sơn bỗng nhiên vỗ bàn, tiếng vang kiếp như là kinh lôi, trong phòng khách nổ tung. "Các ngươi đang làm gì? Tranh thủ thời gian cho cô nương người ta xin lỗi." Làm nhất gia chi chủ, hắn mặc dù bình thường không quá can thiệp bọn tiểu bối sự tình, nhưng tình huống lần này hiển nhiên đã vượt ra khỏi hắn có khả năng dễ dàng tha thứ phạm vi. Trải qua vừa rồi quan sát, hắn biết rõ Lữ Khiết là cô nương tốt, không nên nhận đối xử như vậy. Mà lại loại này gia đình nội bộ mâu thuẫn, nếu như trễ xử lý, sẽ chỉ càng diễn càng liệt. "Thị phu, ta sai rồi nha." Lý Mạn Mạn nghe được Giản Thanh Sơn quát lớn, lập tức đổi một bộ mặt khác. Trên mặt nàng một lần nữa phủ lên tiểu dung, vừa mới còn lê hoa đái vũ đáng thương bộ dáng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, nguyên lai vừa mới chỉ là giả khóc. Nước mắt là nữ nhân tốt nhất vũ khí, Lý Mạn Mạn rất rõ ràng điểm này, nhưng cũng rõ ràng chiêu này đối Giản Thanh Sơn không dùng được. Nàng lấy lòng nhìn xem Giản Thanh Sơn, ý đồ dùng loại phương thức này đến hóa giải mình sắp gặp phải cục diện khó xử. Nàng biết Giản Thanh Sơn tính tình, trong nhà này, hắn chính là mệnh lệnh, ngoại trừ Giản Đồng bên ngoài, không người nào dám chống lại. "Cha." Giản Long Hoa cũng cúi đầu xuống, đàng hoàng đứng ở nơi đó. Mới vừa rồi còn nghĩ đến nhìn Giản Nhạc An xấu mặt hắn, hiện tại không còn dám có bất kỳ tiểu động tác. Hắn biết ở thời điểm này, lựa chọn tốt nhất chính là nghe theo phụ thân lời nói, bằng không hắn cũng sẽ không có cái gì tốt quả ăn. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Nhất gia chi chủ uy nghiêm quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp, Giản Thanh Sơn một cử động kia, để trong phòng khách bầu không khí trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người không còn dám có dư thừa động tác, lặng lặng chờ đợi hắn chỉ thị tiếp theo. Cái này bất an an như kỳ tích địa trở về, ta thật cao hứng, đơn giản giống như nằm mơ. Lý Mạn Mạn gặp bầu không khí có chỗ hòa hoãn, liền đi tới Lữ Khiết trước mặt, nàng thiếu ý hiệp như hoa điệu nói: "Thật xin lỗi a muội muội, tỷ tỷ vừa mới chỉ là đang trêu chọc chơi, đừng để trong lòng ha." Nàng trong tươi cười mang theo vẻ lúng túng cùng miễn cưỡng, mặc dù ngoài miệng nói xin lỗi, nhưng trong lòng lại vẫn còn có chút không cam tâm. Giản Thanh Sơn nhìn xem trong phòng khách một màn này, trong lòng âm thầm thở dài. Hắn biết, những bọn tiểu bối này tình cảm gút mắc không phải dễ dàng như vậy giải quyết sự tình. Còn tốt hôm nay khuê nữ không có về nhà, bằng không thì đến loạn thành cái dạng gì, nghĩ cũng không dám nghĩ. Bất kể như thế nào, Giản Thanh Sơn đều hy vọng bọn họ có thể minh bạch, gia đình hòa thuận mới là trọng yếu nhất. Lữ Khiết lúc này chạy tới cổng, để tay tại chốt cửa bên trên, lại chậm chạp không có mở ra cửa. Đúng lúc này, Giản Nhạc Can rốt cục tránh thoát Lý Mạn Mạn tay, bước nhanh hướng Lữ Khiết đi đến. "Thật xin lỗi, để ngươi chịu ủy khuất." Hắn đi đến Lữ Khiết bên người, nhẹ nhàng giữ chặt tay của nàng. Giản Thanh Sơn nghiêm túc nhìn về phía Lý Mạn Mạn, đều người lớn như thế, làm việc còn như thế lỗ mãng, người ta là khách, ngươi không thể không lễ phép như vậy. Sau đó, hắn đối Lữ Khiết ôn hòa nói: "Cô nương à, ngươi coi như xem ở thúc thúc trên mặt mũi, chớ cùng nàng so đo. Trong nhà này ta quyết định, thời khắc hoan nên ngươi đến." Lý Thúy Vân cũng phụ họa: "Chính là a, Mạn Mạn biểu hiện hôm nay thật sự là không nên. Muội muội, đều là tỷ tỷ không tốt, ngươi có thể tuyệt đối đừng để vào trong lòng nha." Lý Mạn Mạn cười nhẹ nhàng điệu nói. Mọi người ở đây cực lực giữ lại thời điểm, ai cũng không nghĩ tới, Lữ Khiết lại đột nhiên bỗng nhiên quay người lại. Nàng ngay trước Lý Mạn Mạn trước mặt, lấy một loại cực kỳ quả quyết tư thái, hai tay cấp tốc ôm lấy Giản Nhạc Can cổ. Sau đó, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, hôn lên. Nụ hôn này tràn ngập lòng ham chiếm hữu, phản phất muốn thông qua nụ hôn này hướng tất cả mọi người tuyên cáo cái gì. Làm Lữ Khiết tiểu diễm ướt át cặp môi thơm dính sát lúc, Giản Nhạc Can cả người cũng không khỏi tự chủ run rẩy bắt đầu, tựa như đạp đường dây cao thế. Cái kia cố dòng điện, bằng tốc độ kinh người trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, để đầu óc của hắn trong chốc lát trở nên trống rỗng. Môi của nàng, như cánh hoa mềm mại, lại như thiêu đốt hỏa diễm nóng bỏng, còn mang theo một tia không dễ dàng phát giác run nhẹ nhẹ. Loại này xúc cảm đối với Giản Nhạc Can tới nói, đã lạ lẫm lại làm lòng người say thần mê. Nhưng mà, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cái này cũng không tính hôn. Trên thực tế, chẳng qua là hai người bờ môi nhẹ nhàng đụng vào cùng một chỗ mà thôi. Dù sao Lữ Khiết tại lưỡng tính phương diện đơn giản chính là một chương thuần khiết không tì vết giấy trắng, giống như tên của nàng đồng dạng. Nàng đối hôn chuyện này cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí ngay cả cơ bản nhất thưởng thức, hôn cần vươn đầu lưỡi, đều hoàn toàn không biết. Lần này đến phiên Lý Mạn Mạn mắt tròn váng, lưỡng cực đảo ngược. Chương 74, tiểu di tư mật dạy học tại Lữ Khiết bung ra Giản Nhạc Gan sát na, thời gian phảng phất ngưng kết. Lữ Khiết trong mắt có một phi thường cố nồng đậm cảm xúc, kia là đối Giản Nhạc Gan không che giấu chút nào lòng ham chiếm hữu. Mà nhìn về phía Lý Mạn Mạn lúc, thì mang theo như đang thị uy cảnh cáo, giống như là tại tuyên cáo Giản Nhạc Gan là nàng, không cho người khác ngấp nghé. Giờ phút này, Giản Nhạc Gan giống căn cọp gỗ đồng dạng ngốc ngốc sử tại nguyên chỗ, trong đầu một mảnh hỗn độn. Hắn ánh mắt trống rỗng, trên môi còn lưu lại Lữ Khiết nhiệt độ, thân thể lại không biết nên như thế nào phản ứng. Giản Thanh Sơn cùng Lý Thúy Vân hai mặt nhìn nhau, ánh mắt giao hội trong nấy mắt, lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu kinh ngạc. Hiển nhiên, cảnh tượng như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Giản Thanh Sơn dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc, hắn ho nhẹ hai tiếng, giống như là ý đồ đem cái này làm cho người hít thở không thông xấu hổ không khí xé mở một đường vết rách. Lý Thúy Vân vội vàng đi theo gật cười, còn tốt đồng đồng đêm nay không có trở về, bằng không thì lấy nữ nhi tính tình, thấy cảnh này, thật sự là không dám nghĩ. Mà Lý Mạn Mạn sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, đúng như trước khi mưa báo tới mây đen dày đặc nấy nổi. Nàng cắn thật chặt hàm răng, giữa hàm răng phảng phất tại tiến hành một trận y mắng đọ sức. Trong nội tâm nàng cái kia cấu ngọn lửa vô danh cháy hừng hực, phẫn nộ, ghen ghét cùng một loại khó nói lên lời cảm giác mất mát tại nội tâm cuộn cuộn. Ngay lúc này, Giản Long Hoa bén nhạy đã nhận ra tình huống dị dạng. Hắn nhãn châu xoay động, bất động thanh sắc quan sát đến người chung quanh, phát hiện mọi người chú ý lực đều tại Lữ Khiết cùng Giản Nhạc Can trên thân sau. Liên đưa dịp đám người còn chưa từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại lúc, cẩn thận từng ly từng tí xê dịch bước chân, rón rén địa từ một bên trượt. Dù sao, trong lòng của hắn minh bạch, loại này phức tạp dưới cục diện, hơi không cẩn thận liền có thể làm tức giận phụ thân, gây phụ thân tức giận, gia sản nhưng là không còn. Ai cho phép ngươi thân? Hắn còn nhỏ như vậy, ngươi có muốn hay không điểm bề mặt? Lý Mạn Mạn nhìn về phía Lữ Khiết ánh mắt liền tựa như tôi độc. Ngươi cũng không có tư cách nói loại lời này. Lữ Khiết cười lạnh, chúng ta đều ép qua, hôn một chút thế nào? Giản Thanh Sơn mắt thấy tràng diện dần dần mất khống chế, hắn chậm rãi đứng người lên, trùng điệp vỗ vỗ trước mặt cái bàn, ý đồ dùng loại này cường ngạnh phương thức, đem tất cả lực chú ý tập trung đến trên người mình. Hắn háng giọng một cái, trầm buồn nói, sát trời này không còn sớm. Hôm nay trước hết dạng này, có chuyện gì chúng ta ngày mai lại nói. Lý Thúy Vân nghe nói, vội vàng gật đầu không ngừng ứng hòa, đúng đúng đúng, chính là, ngày mai lại nói, ngày mai lại nói. Nói xong, nàng tiện tay chân nhanh nhẹn bắt đầu an bài người ở chỗ này. Đợi đem đám người từng cái thu xếp tốt về sau, nàng liền quay người vội vàng về đến phòng bên trong, không kịp chờ đợi muốn cùng Giản Thanh Sơn chuyện thương lượng. Tiến ra phòng, Lý Thúy Vân liền vội vàng mở miệng hỏi, lão đầu tử, nhi tử như kỳ tích địa trở về, liên quan tới chuyện này, ngươi đến cùng làm sao nghĩ? Giản Thanh Sơn ngồi tại bên giường, hơi nhíu lên lông mày, trên mặt hiện ra một loại thâm trầm vẻ suy tư. Qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi thở ra một hơi, giống như là đem trong lòng trùng điệp lo lắng cùng nhau thở ra, sau đó chậm rãi nói, "Ai, nói thật, ta cũng lớn tuổi, đúng là thời điểm cân nhắc tìm người nối nghiệp. Chỉ là hiện tại, nữ nhi vô tâm kinh thương. Một cái là ta thua thiệt nhiều năm con ruột, một cái khác đâu, thì là cùng chúng ta cùng một chỗ sinh sống dòng dã 18 năm con nuôi. Ngươi nói một chút, để cho ta lựa chọn ra sao? Trong mắt của hắn tràn đầy xoắn xuýt cùng bất đắc dĩ. Cùng lúc đó, Giản Nhạc Can sau khi tắm xong, lặng lặng địa nằm ở trên giường, trong đầu giống máy chiếu phim đồng dạng không ngừng chiếu lại lấy Lữ Khiết nụ hôn kia. Môi của nàng thật mềm, rất muốn hôn lại một lần. Đúng lúc này, cửa phòng truyền đến nhẹ nhàng gõ đánh âm thanh, Giản Nhạc Can cảnh giác mà hỏi thăm, ai vậy? Là ta. Lý Mạn Mạn thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, thanh âm êm dịu lại làm cho Giản Nhạc Can trong lòng không hiểu siết chặt. Tiểu Di. Giản Nhạc Can không khỏi sửng sở, trong lòng nghi hoặc nàng muộn như vậy tới là cần làm chuyện gì. Lý Mạn Mạn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra đi đến. Trên người nàng mặc một bộ tử sắc áo ngủ tơ lụa tinh chất tại dưới ánh đèn hiện ra ánh sáng dịu dịu. Mái tóc dài của nàng như là thác nước áo choàng mà xuống, mấy sợi sợi tóc nghịch ngợm khoác lên mượt mà trên bờ bay, dáng người nở nang mà mê người. An An, Tiểu Di tìm ngươi có chút việc. Lý Mạn Mạn thanh âm mang theo một ý vị đặc biệt, để cho người ta nghe tê tê dại dại. Chuyện gì không phải đêm hôm khuya khoắt đến? Giản Nhạc Can có chút không được tự nhiên hỏi. Hắn ngồi thẳng người, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc cùng cảnh giác. Lý Mạn Mạn đi đến Giản Nhạc Can bên giường, chậm rãi ngồi xuống, nhìn chằm chằm Giản Nhạc Can, trong mắt có một loại khó mà nắm lấy cảm xúc. Nàng nhẹ nhàng cười cười, thiếu dung có chút phức tạp, giống như là mang theo một tia mập mờ lại xen lẫn một chút bất đắc dĩ, sau đó chậm rãi mở miệng nói: "An An, Tiểu Di hôm nay nhìn thấy ngươi cùng Lữ Khiết như thế, đã cảm thấy có mấy lời đến nói cho ngươi. Ngươi còn nhỏ, rất nhiều liên quan tới nữ hải tử sự tình cũng đều không hiểu đâu." Giản Nhạc Can nhíu nhíu mày, không quá lý giải Lý Mạn Mạn: "Tiểu Di, ta không biết do ý của ngài." Lý Mạn Mạn lại tới gần một điểm Giản Nhạc Can, nhàn nhạt mùi nước hoa bay vào Giản Nhạc Can trong lỗ mũi, để hắn nhịp tim không hiểu tăng nhanh một chút. "Tiểu Di là muốn cho ngươi lên lớp nhà, dạy ngươi làm sao lấy nữ hải tử niềm vui. Ngươi nhìn, hôm nay ngươi cùng Lữ Khiết nụ hôn kia, tại Tiểu Di xem ra cũng không tính thành công đâu." Giản Nhạc Can mặt lập tức đỏ lên, hắn có chút lúng túng đem mặt chuyển tới một bên: "Tiểu Di, cái này, này làm sao trả hết khóa?" Lý Mạn Mạn đưa tay, nhẹ nhàng đem Giản Nhạc Can mặt quay lại đến, để hắn nhìn xem mình, trong đôi mắt mang theo một loại thần tình nghiêm túc. "An An, ngươi đừng thẹn thùng. Đây là chuyện rất bình thường. Ngươi nghĩ à, nếu như ngươi muốn cho một cái nữ hải tử chân chính thích ngươi, cái này ngôn thế nhưng là rất có giảng cứu." Giản Nhạc Can cảm giác tim đập của mình đến nhanh hơn, hắn lắp bắp nói: "Tiểu Di, thế nhưng là dạng này không tốt lắm." Lý Mạn Mạn khe khẽ lắc đầu, tóc tùy theo lắc lư, tản mát ra một loại mê người khí tức. "Có cái gì không tốt? Tiểu Di là đại nhân, những kinh nghiệm này đối ngươi rất hữu dụng. Ngươi nhìn, đầu tiên hôn thời điểm, ngươi không thể thái sinh cứng rắn, phải ôn nhu một điểm, tựa như đối đãi một kiện chân quý nhất bảo bối đồng dạng." Giản Nhạc Can cảm giác đầu óc có chút loạn, tựa như có vô số con kiến trong đầu bò qua bò lại. "Tiểu Di, ta cảm thấy loại chuyện này vẫn là phải mình chậm rãi tìm vào đi." Lý Mạn Mạn khẽ thở dài một hơi, thất vọng như là nhàn nhạt bóng ma, lặng lẽ bò lên trên con mắt của nàng. Nàng có chút ngẩng đầu, nói ra: "An An, Tiểu Di đây là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi ngẫm lại xem, ngươi bây giờ còn trẻ, ở phương diện này tựa như cái gì cũng đều không hiểu hải tử. Ngươi nếu là ở phương diện này một mực đầu góc chậm chạp, về sau làm sao tìm được bạn gái? Ngươi chẳng lẽ liền không muốn để cho Lữ Khiết càng ưa thích ngươi sao? Ngươi nếu là không hiểu làm sao lấy nữ hải tử niềm vui, nói không chừng liền sẽ mất đi nàng." Giản Nhạc Can nghe xong Tiểu Di, nội tâm có chút dao động, nhưng hắn vẫn cảm thấy loại chuyện này rất không bình thường. Hắn vừa muốn mở miệng nói chuyện, Lý Mạn Mạn lại nói tiếp: "Đây là Tiểu Di đưa cho ngươi tư mật dạy học, không có người khác biết, Tiểu Di chỉ là muốn cho ngươi về mặt tình cảm có thể càng thêm thuận lợi một chút." Giản Nhạc Can nhíu nhíu mày, nội tâm của hắn mười phần xoắn xuýt, do dự một chút sau hỏi: "Tiểu Di, vậy ngươi dự định dạy thế nào à?" Lý Mạn Mạn nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác ánh sáng, nàng nhẹ nhàng rời một chút thân thể, cách Giản Nhạc Can thêm gần một chút. Cái kia cố nhàn nhạt mùi nước hoa cũng càng thêm nồng đậm điệu tiến vào Giản Nhạc Can cái mũi. Nàng liếm môi một cái, bờ môi kia nhìn càng thêm ướt át cùng mê người, ngay sau đó, dùng một loại mang theo dụ hoặc thanh âm nói: "Ngoan, nhắm mắt lại, Tiểu Di sẽ từ từ điệu dạy ngươi." Chương 75, ngươi là chê ta láo rồi. "Ta tại sao muốn nhắm mắt ta?" Giản Nhạc Can vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Lý Mạn Mạn. "Ngươi ngoan ngoãn nghe lời là được, cái này dạy học nha, nhất định sẽ làm cho An An trở thành một cái chân chính đại nhân." "Chân chính đại nhân?" Giản Nhạc Can mỗi ngày đều sẽ nghĩ lại mình, hắn hiện tại xác thực không đủ thành thục, làm không được một mình đảm đương một phía. Người bên cạnh cả đám đều thay đổi, chỉ có mình còn tại dừng bước không tiến, như vậy sao được? "Chúng ta bắt đầu đi." "Tốt, thần ngoan." "Ừm." Giản Nhạc Can gật gật đầu, ánh mắt một mực khóa chặt tại Lý Mạn Mạn trên thân. Trước kia, Lý Mạn Mạn luôn luôn sức sống tràn đầy, yêu trêu cả mình, tựa như tỷ tỷ nàng đồng dạng. Nhưng hôm nay, Lý Mạn Mạn thật thành bận bị tràn đầy gì, bất quá, cái kia cống nghịch ngậm sức lực lại còn tại. Chỉ gặp nàng mềm mại cười một tiếng, sau đó lười biếng quấn lên như thác nước mái tóc, chỉ vì thuận tiện Giản Nhạc Can có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Lý Mạn Mạn thân mang gần như trong suốt tử sắc áo ngủ, nở nang mê người tiểu nhục nhục như ẩn như hiện. Ít một chút hiền gầy, nhiều một chút hiền méo, vừa vặn. Giản Nhạc Can đối với nữ nhân dáng người cũng không tính hiểu rõ hơn, Lý Mạn Mạn dáng người không giống Lữ Khiết như vậy rắn chắc, nhìn qua liền hương hương mềm mềm. Rõ ràng là ban đêm, làm sao trước mắt một mảnh bạch hoa hoa. Chỉ gặp Lý Mạn Mạn nhẹ lắc lắc thân hình như thủy xà, chậm rãi leo đến trên giường, lấy con vịt ngồi tư thế ngồi xuống. Cái kia tư thái mềm mại vũ mị, áo ngủ cổ áo có chút rộng mở, xuân quang chợt tiết, làm cho người huyết mạch phấn trương. không cần nghĩ, nàng chính là cố ý. Tới. Ừm. Giản Nhạc Can nghe lời qua đi, sau đó nhắm mắt lại. Hắn đối Lý Mạn Mạn có một loại bản năng tín nhiệm, cứ việc nàng thường thường trêu cả hắn, nhưng tại nội tâm của hắn chỗ sâu, từ đầu đến cuối tin tưởng nàng. Lý Mạn Mạn bị nhãn ngập xuân, nhu để giống như mang theo ti ti chọc người dòng điện, động tình vuốt ve Giản Nhạc Can gương mặt. Chậm rãi xẹt qua trán của hắn, lông mày, mũi, tựa như tại vô về chơi đùa một kiện mất mà được lại chân bảo. Ta An An, ta An An, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Trong mắt nàng, tựa hồ cuốn dao bệnh lấy vô tận cùng nhiệt tình ý, có khiến người tê dại thương yêu, có gần như điên cuồng lòng ham chiếm hữu. Nàng môi son khẽ mở, thổ khí như lan, An An, ta không giờ khắc nào không tại nghĩ ngươi. Thật không thể đưa ngươi nuốt chi vào bụng. Ta cũng nhớ ngươi. Giản Nhạc Can rất cảm động. An An nhưng vào lúc này, Giản Nhạc Can chóp mũi bỗng nhiên cảm giác được một cỗ nhiệt khí. Cái kia cỗ nhiệt khí càng ngày càng gần, khí tức bên trong hỗn hợp có Lý Mạn Mạn trên thân nhàn nhạt mùi nước hoa, cái này khiến Giản Nhạc Can cảm thấy vô cùng khẩn trương. Hắn nhịn không được mở to mắt, lúc này mới phát hiện, kia là Lý Mạn Mạn tiểu diễm ướt át môi đỏ. "Ngươi, ngươi đang làm gì?" Giản Nhạc Can trên mặt trong nháy mắt che kín chấn kinh, trong mắt khủng hoảng vô cùng, ý đồ đẩy ra Lý Mạn Mạn. Hai tay của hắn dùng sức chống đỡ tại Lý Mạn Mạn trên bờ vai, muốn kéo mở khoảng cách giữa hai người. "Đừng sợ, đừng sợ, đây chẳng qua là đang dạy ngươi làm sao lấy lòng nữ hài tử, đây là dạy học." Lý Mạn Mạn cường điệu điệu nói. "Ngươi không nghe lời sao?" Trong mắt nàng hiện lên một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh lại khôi phục trấn định, ý đồ để Giản Nhạc Can tin tưởng cử động của nàng là ra ngoài hảo ý, thế nhưng là dạng này không tốt. Giản Nhạc Can quay đầu chỗ khác, không còn dám nhìn Lý Mạn Mạn con mắt. "Trước kia có thể, vì cái gì hiện tại không được? Ngươi chẳng lẽ chê ta láo rồi?" Lý Mạn Mạn hốc mắt đỏ lên, nước mắt tại hốc mắt đảo quanh. Trông thấy Lý Mạn Mạn khóc, Giản Nhạc Can trong lòng rất khó chịu, "Ngươi không có chút nào lão, nhưng ta một mực đem ngươi trở thành trưởng bối." Lý Mạn Mạn mặc dù sớm đã không phải thanh xuân thiếu nữ, nhưng mị lực không giảm năm đó, ngược lại phong vận vẫn còn, khuôn mặt ôn nhu, khó nén phong tình. Trong lúc giơ tay nhấc chân, tràn đầy tuế nguyệt lắng đọng mê người mị lực. Loại nữ nhân này đã chín mọng, là ăn người không nhà xương lão hổ, đơn giản muốn mạng người. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên vang lên, người đến là Lữ Khiết. Tiếng đập cửa tại cái này khẩn trương bầu không khí bên trong lộ ra phá lệ đột ngột, phản phất một đạo kinh lôi trong phòng nổ tung. Mỗi một âm thanh đều giống như trùng điệp đập vào Giản Nhạc Can cùng Lý Mạn Mạn trong lòng, lòng của hai người trong nháy mắt nhấc đến cổ họng. Lý Mạn Mạn dọa đến sắc mặt tái nhợt, nhất định sẽ đánh gãy chân của ta. Ngươi mau tránh bắt đầu. Giản Nhạc Can gấp rút nói, hắn sợ hãi Lữ Khiết thấy cảnh này sẽ sinh ra hiểu lầm. Dù sao Lữ Khiết muốn thật nổi giận lên, thế nhưng là rất đáng sợ. Vì bảo trụ hai chân, Lý Mạn Mạn bối rối địa nhìn chung quanh, tìm kiếm có thể ẩn thân địa phương. Trong phòng, bầu không khí trở nên khẩn trương mà hỗn loạn, Giản Nhạc Can nhịp tim phảng phất tại bên tai phóng đại, mỗi một giây đều lộ ra như thế dài dằng dặc. Hắn nhanh chóng đảo qua gian phòng mỗi một nơi hẻo lánh, cuối cùng dừng lại tại tủ quần áo bên trên. Giản Nhạc Can một bên khẩn trương nhìn chằm chằm cửa phòng, một bên thúc giục Lý Mạn Mạn, "Nhanh lên, không còn kịp rồi." Thanh âm của hắn bởi vì khẩn trương mà trở nên có chút run rẩy, con mắt nhìn chằm chằm cửa phòng, phảng phất một giây sau Lữ Khiết liền sẽ phá cửa mà vào. Lý Mạn Mạn vội vàng trốn vào tủ quần áo, đóng lại cửa tủ một khắc này, nhịp tim cũng như nhịp trống bình thường gấp rút. Trong tủ treo quần áo, không gian thu hẹp để nàng cảm thấy có chút ngạt thở, nàng chăm chú che miệng, sợ phát ra một điểm tiếng vang. Thân thể nàng co ro, khẩn trương nhìn chằm chằm cửa tủ khe hở, xuyên thấu qua cái kia một tia yếu ớt tia sáng, có thể nhìn thấy bên ngoài mơ hồ cảnh tượng. Giản Nhạc Can hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình chấn định lại, sau đó lái xe trước cửa, từ từ mở ra cửa. "Ngươi đã ngủ chưa?" Lữ Khiết nhìn thấy Giản Nhạc Can biểu lộ có chút mất tự nhiên, trong mắt tựa hồ ẩn giấu đi bí mật gì. Nàng còn chú ý tới trong phòng vật phẩm tựa hồ có chút lộn xộn. Mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng đối với nàng nhạy cảm sức quan sát tới nói, vẫn có thể phát giác được một chút dị dạng. Giản Nhạc Can cố giả bộ trấn định, vừa cười vừa nói, "Không ngủ, vừa mới tại thu dọn đồ đạc." Lữ Khiết nhíu nhíu mày, tựa hồ không quá tin tưởng hắn, nhưng cũng không có tiếp tục truy vấn. Nàng đi vào gian phòng, đánh giá chung quanh, luôn cảm thấy có một loại quái dị không nói ra được. Nàng bước chân rất nhẹ, tựa như một con mèo đang lặng lẽ tìm kiếm lấy cái gì. Mà trốn ở trong tủ treo quần áo Lý Mạn Mạn, thở mạnh cũng không dám, cầu nguyện trong lòng tuyệt đối không nên bị phát hiện. Nàng cũng không muốn cuộc sống sau này tại trên xe lăn vượt qua. Dạo qua một vòng về sau, Lữ Khiết hít sâu một hơi, chậm rãi đi đến Giản Nhạc Can trước mặt. Giản Nhạc Can thấy được nàng, thân thể có chút cứng đờ, ánh mắt bên trong hiện lên một tia tâm tình rất phức tạp. Lữ Khiết túi thấp xuống đôi mắt, hai tay khẩn trương dạo cùng một chỗ, rốt cục, nàng lấy giúp khí mở miệng. "Ta muốn cùng ngươi nói sự kiện." Giản Nhạc Can trầm mặc một hồi, sau đó nhẹ nói, "Chuyện gì?" Lữ Khiết cắn môi, thanh âm thấp đủ cho giống văn tử hừ hừ, vừa rồi ta không nên chưa ngươi đồng ý liền cưỡng hôn ngươi. Ta biết ta làm như vậy rất không đúng, ta rất hối hận, ngươi không muốn chán ghét ta." Giản Nhạc Can mặt cũng không khỏi tự chủ đỏ lên, hắn có chút không được tự nhiên quay đầu chỗ khác, "Ngươi tại sao muốn làm như thế?" Lữ Khiết ngẩng đầu, "Ta lúc ấy đầu óc nóng lên, có thể ta khống chế không nổi. Thế nhưng là về sau ta liền biết sai, ngươi có thể tha thứ ta sao?" Giản Nhạc Can biểu lộ trở nên có chút nhu hòa, "Ngươi làm như vậy, quả thật làm cho ta rất giận mình, nhưng ta không ghét." Trong tủ treo quần áo, Lý Mạn Mạn nghe được câu này không ghét ghen tị sau răng rãnh đều muốn cắn nát. Chính ta như xà hạt, nàng thân liền không ghét thật sao? Thế nhưng là, Lữ Khiết thính lực vô cùng linh mẫn, nàng nghe được một trận như có như không mài răng âm thanh từ tủ quần áo bên trong truyền đến, "Ai ở bên trong?" Chương 76, bị khinh bỉ tiểu tức phụ. "Đừng đi qua, có thể là một con chuột nhỏ mà thôi." Giản Nhạc Can cẩn thận từng ly từng tí đưa tay, giữ chặt Lữ Khiết tay. Hắn lôi kéo Lữ Khiết, chậm rãi đi đến bên giường. Ga giường có chút nếp nhún, tựa hồ còn lưu lại trước đó nhiệt độ, hai người cùng nhau ngồi xuống. Giờ phút này, trong tủ treo quần áo Lý Mạn Mạn nghe được Giản Nhạc Gan câu nói này về sau, trong nháy mắt đỏ bừng cả khuôn mặt. Lại dám nói ta là tiểu lão chuột. Nàng tại trong tủ treo quần áo nắm chặt nắm đấm, vừa tức vừa buồn bực, nghĩ đến đợi lát nữa nhất định phải cho Giản Nhạc Gan một điểm nhan sắc nhìn xem. Mà ngồi ở bên giường Lữ Khiết thì thở dài thườn thượt một hơi, nàng có chút túi đầu, thần sắc có vẻ hơi cô đơn cùng mệt mỏi. Cảm giác người nhà ngươi giống như không quá ưa thích ta. Giản Nhạc Gan vội vàng đưa tay, vỗ nhẹ mấy lần Lữ Khiết phía sau lưng, ôn nhu địa an ủi. Đừng nghĩ như vậy, tiểu di ta người này kỳ thật cũng không xấu, chỉ là có đôi khi khả năng biểu hiện được tương đối hùng hổ dọa người mà thôi. Mà lại nha, muội muội ta nàng khẳng định sẽ phi thường thích ngươi, chỉ tiếc nàng hôm nay chưa có trở về. Nghe được Giản Nhạc Gan mấy câu nói như vậy, trốn ở trong tủ treo quần áo Lý Mạn Mạn nguyên bản căng cứng sắc mặt rốt cục thoáng dịu đi một chút. Trong nội tâm nàng nghĩ đến, Giản Nhạc Gan coi như có chút lương tâm, biết vì chính mình nói chuyện. Nàng tại trong tủ treo quần áo, lặng lẽ điều chỉnh một chút tư thế của mình, lỗ tai dính sát tủ quần áo bích, tử tế nghe lấy động tĩnh bên ngoài. Nhưng mà, Lữ Khiết vẫn như cũ cúi đầu, mặt của nàng cơ hồ muốn vùi vào lồng ngực của mình. Dường như là rồi mũi nhỏ bé nhưng lại rõ ràng có thể nghe thanh âm hỏi. "Đã, ngươi không ghét ta, vậy chúng ta có thể hay không? Có thể hay không một lần nữa?" Giản Nhạc Gan trong lòng đột nhiên nhảy một cái, hắn cảm giác tim đập của mình trong nháy mắt gia tốc, giống một thất ngựa hoang mất cương. Nói thật, hắn đương nhiên cũng rất muốn lần nữa hôn trước mắt cái này thẹn thùng động lòng người nữ tử. Tại trong đầu hắn không tự chủ được hiện ra trước đó hôn hình tượng, Lữ Khiết hương mềm mở môi, run nhẹ nhẹ lông mi. Còn có thẹn thùng lại mong đợi ánh mắt, mỗi một chi tiết nhỏ đều để tâm hắn ngứa, không nhịn được nghĩ đi khi dễ nàng một phen. Nếu như đem nàng khi dễ khóc, cái kia cắn thật chặt răng ngà, nhỏ giọng nước nở lại nghe lời ngoan ngoãn thuận theo bộ dáng, nhất định nhìn rất đẹp. Người trước mặt lạnh sĩ quan nữ quân nhân, người sau nghe lời còn cừu nhỏ. Cái này tương phản thật muốn mệnh. Thế nhưng là, muốn mạng chính là Hàn Tiểu Di giờ này khắc này liền ẩn thân tại gian phòng này trong tủ treo quần áo. Cái này nên làm thế nào cho phải? Trong lúc nhất thời, Giản Nhạc Gan lâm vào tình cảnh lưỡng nan, trong mắt của hắn tràn đầy xoắn xuýt. Một bên là ngưỡng mộ trong lòng cô nương tình cầu, một bên là trong tủ treo quần áo Tiểu Di. Hắn len lén liếc một chút tủ quần áo phương hướng, phản phất có thể xuyên tấu qua cửa tủ quần áo, nhìn thấy Tiểu Di cái kia một cái mặt đen. Không cho phép hôn. Lý Mạn Mạn cắn răng, đừng ép ta khóc cầu ngươi. Giản Nhạc Gan nội tâm kịch liệt đấu tranh, tay cũng không tự giác nắm chặt lại buông ra. Hắn nghĩ đáp ứng Lữ Khiết, thế nhưng là Tiểu Di còn ở lại chỗ này, có chút không thả ra à. Thế nhưng là nếu như không đáp ứng, hắn lại sợ đả thương Lữ Khiết tâm, thấy được nàng thất vọng ánh mắt. Trong lòng của hắn yên lặng cân nhắc lấy lợi và hại, thời gian phảng phất tại giờ khắc này đứng im, cả phòng tràn ngập một loại khẩn trương mà mập mờ bầu không khí. Lữ Khiết gặp Giản Nhạc Gan chậm chạp không có trả lời, trong lòng có chút thất lạc, nhưng càng nhiều hơn chính là đau lòng, như kim đâm. Hắn quả nhiên vẫn là chê ta hôn buồn nôn sao? Mà Giản Nhạc Gan lúc này còn tại thiên nhân giao chiến, nếu không liền hôn một chút. Trong tủ treo quần áo, Lý Mạn Mạn đợi một hồi, thấy mặt ngoài không có động tĩnh về sau, trong lòng lại bắt đầu tò mò. Nàng rất muốn biết Giản Nhạc Gan sẽ trả lời thế nào Lữ Khiết. Thế là, nàng càng thêm chuyên chú nghe thanh âm bên ngoài, lỗ tai đều bởi vì thời gian dài dán tủ quần áo bích mà có một chút đỏ lên. Lữ Khiết lần nữa lấy dũng khí, nàng nhẹ nhàng nắm chặt Giản Nhạc Gan tay, tay của nàng có chút lạnh, giống như là một khối ôn nhuận ngọc thạch. Nàng mong đợi nhìn xem Giản Nhạc Gan, nói ra, khi ta tới đánh răng qua. Cái này cùng đánh răng có quan hệ gì? Giản Nhạc Gan sững sờ, hắn hít sâu một hơi, ý đồ để cho mình tỉnh táo lại. Hắn muốn tìm cái cơ đến kéo dài một ít thời gian, thế là hắn nói, đêm nay không tiện lắm, vẫn là chờ một cái thời cơ thích hợp đi. Ngay cả Giản Nhạc Gan chính mình cũng cảm thấy lấy cớ này rất gỡ ép. Lữ Khiết nghe Giản Nhạc Gan, buông lỏng ra tay của hắn, khẽ ử, không nói thêm gì nữa. Giản Nhạc Gan nhìn thấy Lữ Khiết dạng này, trong lòng một trận nhói nhói, hắn muốn ôm ở Lữ Khiết an ủi nàng, nhưng lại sợ hãi Tiểu Di đột nhiên ra. Thật xin lỗi, là ta quấy rầy. Lữ Khiết miễn cưỡng kéo lên một vòng tiểu dung, nụ cười kia giống như là một đóa trong gió rét miễn cưỡng nở rộ tàn hoa, không có một tia sinh cơ. Nàng quay người chậm rãi ra khỏi phòng, mỗi một bước đều giống như mang theo nặng nề gông xiềng, tấm lưng kia có vẻ hơi cô đơn cùng cô tịch. Lữ Khiết rất thất vọng. Lữ Khiết, Giản Nhạc Gan tâm loạn như ma. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy gần nhất trong khoảng thời gian này đến nay, Lữ Khiết cùng mình ở chung lúc trở nên càng ngày càng hèn mọn. Tựa như là một cái nhận hết bị khuất, nén giận tiểu tức phụ. Liền nói chuyện cũng biến thành cẩn thận từng ly từng tí, giống như sợ mình câu nào nói đến không đúng, liền sẽ chọc hắn phiền chán. Hắn làm sao lại ngại Lữ Khiết phiền? Giản Nhạc Gan không chút do dự đuổi theo. Lúc này, Lữ Khiết chính tựa ở cuối hành lang trên vách tường, ngón tay kẹp lấy một điếu đốt nữ sĩ thuốc lá, sương mù chậm rãi bốc lên. Nàng không có nghiện thuốc, chỉ có tại phi thường khổ sở lúc mới có thể rút một cây. Lượn lờ sương mù tựa hồ có thể đem nội tâm thống khổ cùng ủy khuất cùng nhau mang đi. Nàng ngửa đầu nhìn trần nhà, trong mắt có nhàn nhạt yêu thương. Đúng lúc này, Giản Nhạc Gan bước nhanh đi đến phía sau nàng, đưa nàng chăm chú chống đỡ ở trên tường. Hắn đột nhiên xuất hiện cử động, dọa Lữ Khiết nhảy một cái. Thân thể nàng chấn động mạnh một cái, con mắt trong nháy mắt trừng lớn, còn chưa kịp phản ứng, Giản Nhạc Gan liền đã chiếm trong tay nàng gói. Ngay sau đó, Giản Nhạc Gan liền hướng về Lữ Khiết đôi môi chậm rãi gần sát. Lữ Khiết gặp đây, trong mắt lóe ra một vẻ bối rối, nàng đội vàng nói, "Đợi chút nữa, ta..." Miệng ta bên trong có mùi khói. Giản Nhạc Gan động tác hơi chậm lại, "Ta không chê." Nói xong, hắn không chút do dự hôn lên. Khi hắn bờ môi chạm đến Lữ Khiết đôi môi lúc, Lữ Khiết cảm giác buồng tim của mình giống như là bị nặng nề mà va chạm một chút. Nàng hoàn toàn quên đi phản kháng, cũng có thể nói căn bản không muốn phản kháng. Nàng có thể cảm nhận được Giản Nhạc Gan trên môi nhiệt độ, nhiệt độ kia tựa như là một đám lửa tại trên bờ môi của nàng cháy hừng hực. "Cầu ngươi, a ta." Giản Nhạc Gan sẽ không nhận hôn, chỉ có thể mình chậm rãi tìm tòi. Hắn đầu tiên là có chút cứng đờ dán vào lấy Lữ Khiết bờ môi, sau đó chậm chậm bắt đầu thăm dò tính địa nhẹ nhàng di động. Hô hấp của hai người đều vô cùng gấp rút, khí tức phun ra tại đối phương trên mặt. Lữ Khiết bờ môi bắt đầu run nhẹ nhẹ, thân thể cũng đi theo phát run, hai tay vô lực buông xuống hai bên người, không biết nên để chỗ nào. Nàng lúc này, trong lòng ngũ vị tạp trần, từ ban sơ chấn kinh, chậm rãi chuyển hóa làm một loại khó nói lên lời hạnh phúc. Nàng vẫn cho là Giản Nhạc Gan trên nàng hôn buồn nôn, ý nghĩ này đã từng giống một cây đao đồng dạng nhói nhói lấy lòng của nàng. Mà bây giờ, Giản Nhạc Gan chủ động hôn, để nàng cảm giác mình phảng phất đưa thân vào trong một cảnh. Nàng thích người, đem nàng cướp hôn. Lữ Khiết vô cùng vui vẻ, trong mắt dần dần nổi lên nước mắt, lệ tiêu tiêu vào trong hốc mắt đảo quanh, giống như là từng khỏa óng ánh trân châu. Lữ Khiết, ngươi tốt đần a, miệng há mở. Lữ Khiết cảm thấy mình miệng bên trong có mùi khói, không sạch sẽ, chết sống không chịu há mồm. Nhưng mà, ngay tại hai người đắm chìm trong cái này ngọt ngào trong khi hôn hít lúc, một trận tiếng bước chân đột nhiên truyền đến. Cái kia đạo bước chân từ xa mà đến gần, ngay sau đó, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại phía sau bọn họ, Giản Nhạc Gan muội muội Giản Đồng. Các ngươi đang làm gì? Chương 77, tương lai cũng không nên hối hận. Đạo thanh âm này, tựa như một đạo kinh lôi, lấy một loại không thể ngăn cản khí thế phá vỡ yên tĩnh như cùng chết biển ban đêm. Chẳng lẽ là Đồng Đồng trở về rồi? Giản Nhạc Gan chấn động trong lòng, hắn giờ phút này vô cùng thực sự muốn biết 10 năm sau muội muội dáng vẻ. Có câu nói rất hay, nữ lớn 18 biến. Năm đó vây quanh mình chuyển, mở miệng một tiếng ca ca vướt ve tiểu khóc bao, hiện tại biến thành cái dạng gì? Nhưng lúc này, Lữ Khiết che miệng túi lầu xuống, xấu hổ điện hỏi, muội muội của ngươi trở về, lúc đó, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Thật là mất mặt. Vốn định tại cô em vợ trước mặt lưu cái ấn tượng tốt, nàng có thể hay không cảm thấy ta là một cái không đứng đắn nữ nhân xấu. Nếu không, ngươi về trước phòng. Giản Nhạc Gan cùng Lữ Khiết cứ như vậy lặng lặng nhìn nhau. Không lẽ phép a, ta muốn đi qua chào hỏi. Lữ Khiết túi đầu nhỏ giọng nói, người nhà của ngươi sau này sẽ là người nhà của ta. Mà Giản Đồng lặng lặng mà nhìn xem bọn hắn. Nàng vừa mới tiến ra môn, ánh vào nàng tầm mắt chính là một bức làm cho người mặt đỏ tới mang thai hình tượng. Một cái nữ nhân xa lạ đang cùng một cái nam nhân hôn nồng nhiệt, nếu không phải trong thôn chỉ có một dãy biệt thự, nàng thật hoài nghi mình tiến sai nhà. Nam nhân kia cái hót tại Giản Đồng trong tầm mắt có vẻ hơi mơ hồ không rõ. Nhưng này thân ảnh quen thuộc cùng động tác vẫn là giống một viên quả bom nặng ký, trong nháy mắt tại nàng trong lòng nổ tung, để nàng trong lòng chấn động mạnh một cái. Kaka, làm sao có thể, Kaka đã chết 10 năm. Giản Đồng giống một cái nghiêm chỉnh huấn luyện diễn viên, rất nhanh liền chế trụ nội tâm gợn sóng, chỉ là lạnh nhạt nói, các ngươi tiếp tục trao đổi vi khuẩn, không cần để ý ta. Nói xong, nàng liền giống một cái cô độc hành giả, trực tiếp hướng gian phòng của mình đi đến. Giản Đồng lần này trở về, chỉ là vì lấy đi hành lý của mình, nàng đặt quyết tâm dọn ra ngoài. Trong lòng nàng, cái nhà này đã không còn là cái kia ấm áp cảng. Đang lúc nàng chuẩn bị mở cửa phòng lúc, phía sau đột nhiên truyền đến một câu quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa kêu gọi. Đồng Đồng, là ngươi sao? Thanh âm này, giống như là một đạo xuyên qua thời không chú ngữ, phá vỡ Giản Đồng chung quanh tầng kia lạnh lùng sắc ngoài. Giản Đồng thân thể mềm mại run lên, nàng chậm rãi quay đầu, động tác kia giống như là trong phim ảnh pha quay chậm, tràn ngập ngưng trọng nghi thức cảm giác. Ánh mắt của nàng chậm rãi rơi vào đứng tại cách đó không xa Giản Nhạc Gan trên thân. Một khắc này, thời gian phảng phất đình chỉ lưu động. Toàn bộ thế giới giống như là một bức đứng im bức tranh, chỉ còn lại hai anh em gái bọn họ giống như là hai tòa như pho tượng, đứng lặng ở nơi đó. Kaka. Giản Đồng thanh âm nhẹ như là gió nhẹ lướt qua cầm huyền, mang theo một tia khó có thể tin cùng mê mang. Trước mắt người này, thật là nàng nhiều năm ngày nhớ đêm mong Kaka sao? Nhưng mà, còn chưa chờ nàng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Giản Nhạc Gan lại một lần gọi ra tên của nàng. Đồng Đồng, ngươi thật gầy quá. Mặc dù so trước kia cao. Câu nói này, giống như một cái chìa khóa, nhẹ nhàng mở ra Giản Đồng phủ bụi đã lâu ký ức chi môn. Những cái kia cùng Kaka cùng một chỗ vượt qua khoái hoạt thời gian, từ ký ức chỗ sâu mãnh liệt mà ra, giống như thủy triều sông lên đầu. Cùng một chỗ tại đồng ruộng bên trong truy hồ điệp, cùng một chỗ tại bờ sông bắt tiểu ngư, cùng nhau chơi đùa nhà tròi, lao sư dạy đồng học, pha lê cầu. Còn có ban đêm cùng một chỗ đếm sao ấm áp hình tượng, cũng giống như một bộ phim ảnh cũ, tại trong óc của nàng không ngừng chiếu phim. Khóe mắt của nàng dần dần ướt át, nước mắt giống từng khỏa óng ánh sáng long lanh trân châu, tại hốc mắt đỏ quanh, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Giản Nhạc Gan nhìn qua muội muội. Ngày xưa cái kia mềm manh đáng yêu tiểu muội muội, bây giờ cũng đã lâu đại thành người, thậm chí so với mình còn lớn hơn 7 tuổi. Giản Nhạc Gan có chút buồn bực, Đồng Đồng, ngươi làm sao không cùng Kaka nói chuyện? Nhưng vào lúc này, nguyên bản an tĩnh gian phòng đột nhiên truyền đến một trận tiếng động rất nhỏ. Cái này vang động giống như là một con chuột nhỏ trong góc lặng lẽ hoạt động phát ra thanh âm, yếu ớt lại đủ để đánh vỡ trong phòng yên tĩnh. Lý Thúy Vân thần sắc đội vàng đến chạy tới, nàng vừa đi, một bên la lớn: "Con à, mẹ tìm ngươi muội muội có chút việc, ngươi đi ngủ sớm một chút à, ngày mai chúng ta ăn sủi cảo." Không đầy một lát công phu, Lý Thúy Vân liền lôi kéo nữ nhi vào phòng. Chỉ gặp nữ nhi khuôn mặt mỹ lệ, như là từ trong tranh đi ra thiết tử, làn da trắng nõn như tuyết, hiện ra nhàn nhạt quang trạch. Con mắt như là trong bầu trời đêm lấp loé tinh tinh, minh lượng mà thâm thúy, chỉ là giờ phút này ánh mắt bên trong lộ ra một tia mê mang cùng kinh ngạc. Lý Thúy Vân đối nữ nhi nói, Đồng Đồng, không muốn hoài nghi, mặc dù cái này có chút hoang đường, nhưng hắn chính là ca của ngươi. Lời của mẫu thân vẫn bình tĩnh, nhưng lại giống như là một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, trong nháy mắt trong phòng khơi dậy ngàn cơn sóng. Cái này sao có thể? Ca ca sớm tại 10 năm trước liền đã qua đời nha. Giàn đồng thanh âm đều không tự giác địa run rẩy. Ta cái này là mẹ chẳng lẽ còn có thể nhận lầm con của mình? Lý Thúy Vân vẻ mặt thành thật, không có chút nào trò đùa chi sắc. Giàn đồng nghe vậy, cả người trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ, đầu óc trống rỗng, không có bất kỳ cái gì suy nghĩ có thể tại mảnh này trống không bên trong mọc rễ nảy mầm. Nàng thực sự không thể nào tiếp thu được trước mắt phát sinh hết thảy. Cái kia chết đi 10 năm ca ca, lại sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt mình. Chẳng lẽ ca ca thật trở về rồi? Có thể cái này sao có thể? Vô số nghi vấn tựa như một đám ong long bay loạn con ruồi, tại trong óc nàng lượn vòng lấy, để nàng lâm vào thật sâu trong hoảng hốt. Nàng cảm giác mình giống đưa thân vào một mảnh trong sương mù, chung quanh hết thảy đều trở nên mơ hồ không rõ. Chỉ có một cái kia khó có thể tin sự thật, giống một tảng đá lớn, trùng điệp đặt ở nàng trong lòng. Đông Đông A, ngươi cũng biết, kỳ thật hắn cũng không phải là chúng ta thân sinh hải tử. Nhưng đã nhiều năm như vậy, chúng ta đã sớm coi hắn là làm thân nhi tử đối đại giống nhau. Lý Thúy Vân khe khẽ thở dài. Mẹ, có việc ngươi liền nói, đừng che che lấp lấp. Giàn Đồng vẫn như cũ ở vào chấn kinh bên trong, trong lúc nhất thời không thể lý giải mẫu thân lời nói này hàm nghĩa, chỉ là vô ý thức hỏi. Nàng chăm chú nhìn mẫu thân, muốn từ mẫu thân trên mặt tìm tới đáp án. Lý Thúy Vân háng giọng một cái, động tác giống như là đang vì lời kế tiếp làm một loại chuẩn bị, một loại nghi thức cảm giác. Mẹ cũng không muốn bức bách ngươi làm bất kỳ quyết định gì, chuyện này à, là ta cùng ngươi cha trải qua nghị sâu tính kỹ về sau mới nói ra. Mấu chốt vẫn là phải xem chính ngươi có nguyện ý hay không. Nói đến đây, Lý Thúy Vân dừng một chút, nàng giống như là đang do dự, lại giống là tại cho Giản Đồng một chút thời gian để tiêu hóa nàng. Sau đó, hít sâu một hơi, giống như là nâng lên to lớn dũng khí, trịnh trọng kỳ sự nói ra câu tiếp để Giản Đồng nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi cùng hắn kết hôn đi, chỉ cần các ngươi thành vợ chồng, vậy hắn từ nay về sau chính là chúng ta Giản gia danh phủ kỳ thực nhi tử. Kỳ thật ngươi cùng ca của ngươi ở giữa, sớm đã có một cọc thông gia từ bé, chỉ là ta và cha ngươi một mực chưa hề nói mà thôi. Giản Thanh Sơn cùng hắn hảo đại ca, cũng chính là Giản Nhạc Gan cha đẻ, đã từng ước định qua. Nếu như đối phương hải tử đều là Nam Hải, vậy liền kết bái, Giản Nhạc Gan cùng Giản Long Hoa vốn nên làm một đôi hảo huynh đệ. Đáng tiếc trời xui đất khiến, ra như thế một cái con cầu hết sự tình, rơi vào đường cùng, Giản Đồng ra đời. Mà một nam một nữ liền có thể đính hôn, thân càng thêm thân. Cùng ca ca kết hôn. Giản Đồng chỉ cảm thấy trong đầu ông tắc hưởng, tựa như một đám ong mật ở bên trong loạn vũ. Nàng giờ phút này, hoàn toàn không biết nên đáp lại ra sao mẫu thân đề nghị. Nói đùa cái gì? Hắn là anh ta. Giản Đồng sắc mặt trở nên trắng bệnh, thân thể có chút lay động, tựa như lúc nào cũng khả năng ngã xuống. Vậy được rồi, ta tôn trọng quyết định của ngươi. Lý Thúy Vân chậm rãi nói. Phù sa không lưu ruộng người ngoài, ngươi nếu là không nghĩ, chúng ta cũng chỉ có thể đi tìm ngươi tiểu di, nàng lớn như vậy cũng không có nhà chồng. Mẹ chỉ nói một câu, tương lai cũng không nên hối hận nhà. Chương 78, trọng độ huynh khống Giản Đồng. Lý Thúy Vân nện bước hơi có vẻ bước chân nặng nề về đến phòng, Giản Thanh Sơn sớm đã chờ đã lâu. Trong mắt của hắn lộ ra một tia vội vàng cùng chờ mong, gặp Lý Thúy Vân sau khi đi vào, hắn không kịp chờ đợi hỏi, Đồng Đồng nói thế nào? Nàng không vui, đứa nhỏ này giống như dọa, căn bản không tiếp thụ được. Lý Thúy Vân cau mày, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng khó xử vừa nói bên cạnh tại bên giường ngồi xuống. Vậy ta ngày mai tìm Mạn Mạn hỏi một chút, chỉ là bọn hắn hai cái tuổi tác kém đến có chút lớn. Hơn 10 tuổi mà thôi, tuổi tác không là vấn đề, nhất định phải đem đại ca nhi tử lưu tại nhà chúng ta. Giản Thanh Sơn trong mắt lộ ra một loại chấp nhất. Phản phất tại quan niệm của hắn bên trong, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, tuổi tác chênh lệch bất quá là một cái có thể tùy tiện vượt qua nhỏ chướng ngại. Hắn dừng một chút, lại nói, nhi tử trở về sự tình nhất định đừng cho ngoại nhân biết, để phòng bất trắc. Lý Thúy Vân gật gật đầu, ta hiểu. Lúc này, một bên khác. Về đến phòng, Giản Đồng cảm giác toàn bộ thế giới đều trở nên phi thường không chân thực. Ca ca thật trở về rồi. Nàng giống một cái mê thất tại hư ảo trong mộng cảnh người, hết thảy chung quanh đều giống như bao phủ một tấm lụa mỏng, mơ hồ mà hư ảo. Có phải hay không là một cái lừa gạt? Giản Đồng lặng lặng nằm ở trên giường, trong đầu không ngừng chiếu lại lấy vừa mới phát sinh từng màn. Nàng lật qua lật lại, làm sao cũng tìm không thấy một tư thế dễ chịu, như thế nào cũng ngủ không được. Những cái kia hỗn loạn suy nghĩ như là mãnh liệt thủy triều, một đợt tiếp một đợt hướng nàng đánh tới, đưa nàng bao phủ tại vô tận hoang mang cùng trong lúc khiếp sợ. Không được, ta phải đi xác nhận một chút. Ban sơ, nàng chân trần, lặng yên không một tiếng động ẩn vào Giản Nhạc Gan gian phòng. Trong nhà nghèo nhất năm đó, nàng cùng ca ca ngủ một cái giường, ca ca hương vị nàng vĩnh viễn sẽ không quên. Trong phòng, ánh đèn mờ nhạt mà nhu hòa, vẩy vào Giản Nhạc Gan trên thân. Hắn an tường địa ngủ, khuôn mặt tại ánh đèn chiếu rọi lộ ra phá lệ yên tĩnh, tựa như một bức ưu mỹ bức tranh. Mà hô hấp đều bình ổn, giống như là một bài nhu hòa nhạc nhẹ, trong không khí chậm rãi chảy xuôi. Giản Đồng nhìn qua tấm kia cùng 10 năm trước mặt giống nhau như lúc, quen thuộc hình dáng, quen thuộc mặt mày, giống như là một cái chìa khóa mở ra nàng ký ức chỗ sâu cái kia phiến bị Tuế Nguyệt phủ đùi lại môn. Hắn thật là ca ca. Những cái kia cùng ca ca cùng một chỗ từng ly từng tí, những cái kia mỹ hảo hồi ức như là vỡ đê hồng thủy mãnh liệt mà tới. Nước mắt của nàng không tự chủ được tràn mi mà ra, như là đoạn mất tuyến hạt châu, thuận gương mặt của nàng trượt xuống, nước mắt rơi như mưa. Ca, ca. Nàng nhẹ giọng hô hoán, thanh âm kia nhẹ như là một mảnh lông vũ bay xuống, lại bao hàm lấy nàng vô tận tưởng niệm cùng phức tạp tình cảm. Nàng đối ca ca thật chẳng lẽ chỉ có huynh muội tình sao? Giản Đồng không biết. Nàng đem mặt gò má chậm rãi áp vào Giản Nhạc Gan trên thân, tựa như khi còn bé như thế thân mật. Nhưng lúc này, lại cùng khi còn bé có chút không giống. Nàng trưởng thành, mà ca ca không thay đổi, nho nhỏ ca ca, hiện tại ca ca so với mình nhỏ. Ta có hay không có thể đem ca ca xem như đệ đệ sủng? Tại Giản Đồng từ nhỏ đã là một cái trọng độ huynh khống. Bất quá, khi còn bé nàng, có lẽ vẫn không rõ điều này có ý vị gì. Nhưng nàng biết rõ, ca ca trong lòng nàng có vô cùng vị trí trọng yếu. Nàng chán ghét tẩu tử loại sinh vật này, loại này chán ghét cơ hồ là bẩm sinh. Mỗi khi nghe được có người đề cập ca ca tương lai có thể sẽ cưới tẩu tử, nàng nho nhỏ khuôn mặt liền sẽ lập tức nhăn lại, lòng tràn đầy không vui. Tại nàng trong tưởng tượng, ca ca bên người chỉ có thể có nàng, bất kỳ cái gì nữ nhân xuất hiện đều là đối với nàng cùng ca ca ở giữa quan hệ xâm phạm. Ca ca là nàng. Có lẽ là bởi vì ca ca luôn luôn từng ly từng tí địa chiếu cố nàng. Có lẽ là bởi vì trong quá trình trưởng thành, ca ca cho nàng vô tận ấm áp cùng cảm giác an toàn. Mặc kệ nguyên nhân là cái gì, loại này độc chiếm ca ca tình cảm trong lòng nàng thật sâu cắm dễ, cũng theo tuổi tác tăng trưởng càng thêm mãnh liệt. Cái này ở một mức độ nào đó ảnh hưởng tới nàng cùng người khác kết giao. Để nàng tại đối mặt khác phái lúc, luôn luôn không tự giác địa bắt bọn hắn cùng ca ca làm so sánh. Bất quá tại Giản Đồng trong lòng, không có người so ca ca tốt. Giản Đồng tại Giản Nhạc An trên thân cẩn thận hít hà, cái kia cố mùi vị quen thuộc tiến vào xoang mũi. Là ca ca hương vị, thơm quá. Đó là một loại hỗn hợp có ánh nắng, cỏ xanh cùng ấm áp hương vị, một loại chỉ thuộc về ca ca đặc biệt hương vị. Loại vị đạo này, giống như là một đầu vô hình mối quan hệ, đưa nàng cùng qua đi ký ức chăm chú tương liên. Nàng là ca ca hương lớn. Giản Nhạc An khi còn bé đối Giản Đồng yêu thương, đây chính là quê nhà đều biết. Tại Giản Đồng vẫn chỉ là cái hê a học nói tiểu ba nhi lúc, Giản Nhạc An liền cho thấy minh trưởng đảm đường cùng vô tận ôn nhu. Mỗi khi Giản Đồng khóc giống lấy muốn chơi cố, Giản Nhạc An tổng hội không chút do dự xuất ra mình góp nhặt thật lâu tiền tiêu vặt. Vì nàng mua được cái kia ngưỡng mộ trong lòng bút bê vải hoặc là thải sắt tiểu tỷ cả cầu. Dù là ý vị này chính hắn muốn từ bỏ mua tâm tâm niệm niệm máy chơi game hoặc là thèm thật lâu bánh kẹo. Ngay mùa hè buổi chiều, ánh nắng nóng bỏng. Giản Nhạc An sẽ đích thân vì Giản Đồng chế tác tiểu phiến tử, một chút nhẹ nhàng gỗ, vì nàng xua đuổi nóng bức, mang đến ti ti ý lạnh. Mà chính hắn lại đầu đầy mồ hôi, lại không thèm để ý chút nào. Kaka sẽ nắm bàn tay nhỏ của nàng, mang nàng tìm kiếm dấu ở trong bụi cỏ tiểu giá hoa, sau đó tập kết xinh đẹp vòng hoa mang tại trên đầu nàng. Kaka của ta là trên thế giới người tốt nhất. Mà bây giờ, Kaka liền nằm ở trước mặt nàng, nhưng bọn hắn ở giữa lại vắt ngang lấy chuyện hoang đường như vậy. Nội tâm của nàng tràn ngập mâu thuẫn cùng dãy rủa, một mặt là đối Kaka thật sâu tưởng niệm. Một phương diện khác lại là đối mẫu thân nói lên cái kia hoang đường đề nghị kháng cự. Nàng không biết như thế nào đối mặt đây hết thảy, nàng chỉ biết là giờ phút này Kaka ngay tại bên người. Đây là nàng qua nhiều năm như vậy một mực tha thiết ước mơ sự tình. Giờ phút này, Giản Đồng nội tâm giống một đoàn dây rối, nàng không biết tương lai sẽ như thế nào, cũng không biết mình nên đi nơi nào. Nàng chỉ hy vọng đêm này có thể vĩnh viễn dừng lại. Dạng này nàng liền có thể một mực canh giữ ở Kaka bên người, không cần đi đối mặt những cái kia phức tạp mà làm cho người chuyện đau khổ. Nàng nhắm mắt lại, ý đồ để cho mình bình tĩnh trở lại. Nhưng lại tại cái này yên lặng như tờ thời điểm, một trận tiếng động rất nhỏ phá vỡ đêm yên tĩnh. Cửa chụp phát ra một tiếng than nhẹ, thanh âm kia mặc dù nhỏ bé, lại tại cái này tĩnh mịch bầu không khí bên trong lộ ra phá lệ đột ngột. Giản Đồng nguyên bản đang chìm ngâm ở suy nghĩ của mình bên trong, suy nghĩ như là một đoàn dây rối, các không đứt lý còn loạn. Đột nhiên nghe được trận này nhỏ xíu tiếng vang, thần kinh của nàng trong nháy mắt căng cứng. Ra ngoài bản năng phản ứng, nàng cấp tốc lách mình trốn vào một bên màn cửa về sau. Người tiến vào không phải người khác, chính là Lý Mạn Mạn. Chỉ gặp nàng rón rén đi vào gian phòng, mỗi một bước đều như là mèo bình thường nhẹ nhàng, không có phát ra một tia dư thừa tiếng vang. Khoe miệng nàng có chút dương lên, phát họa ra một vòng rảo hoạt tiêu dung, trong tươi cười mang theo vài phần thần bí cùng khó mà nắm lấy ý vị. Đã trễ thế như vậy, sẽ không có ai không tức thời địa chạy tới quấy rầy chuyện tốt của ta à? An An, tiểu di lại đến xem ngươi nha. Dứt lời, Lý Mạn Mạn chậm rãi hướng phía bên giường đi đến. Làm nàng rốt cục đi vào trước giường lúc, dừng bước lại, ánh mắt thâm tình nhìn chăm chú trên giường ngủ say Giản Nhạc An. Nguyệt quang xuyên thấu qua cửa sổ, vẩy vào Giản Nhạc An điểm tĩnh trên mặt, như mặt nước ngân huy vì hắn khuôn mặt phát họa ra một tầng mông lung bừng sáng, khiến cho hắn nhìn như vậy thuần khiết, như vậy mỹ hảo, để cho người ta không đành lòng đi quấy rầy. Nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp lại làm cho trốn ở màn cửa sau Giản Đồng nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ gặp Lý Mạn Mạn chậm rãi cúi người, đem mình tiểu diễm ướt át môi đỏ, nhẹ nhàng địa khắc ở Giản Nhạc An trên môi. Theo hai người bờ môi dán vào, một trận nu hòa, chít chít ô cục tiếng nước lặng yên vang lên. Đây mới gọi là hôn, học tập lấy một chút. Lý Mạn Mạn hoàn toàn say mê tại nụ hôn này bên trong, nàng động tác ôn nhu mà triền miên, phản phất muốn đem tất cả tình cảm đều chút xuống tại cái hôn này. Nàng dùng hai tay nhẹ nhàng địa bưng lấy Giản Nhạc An gương mặt, ngón tay run nhẹ nhẹ, để lộ ra nội tâm của nàng kích động. Ta An An, ta An An trở về. Lý Mạn Mạn hai mắt nhắm nghiền, lông mi thật dài có chút rung động, trên mặt tràn đầy một loại như mộng như túy thần sắc. Mà đáng thương Giản Nhạc An vẫn như cũ an tĩnh đang ngủ say, đối với ngay tại phát sinh hết thảy không hề hay biết. Hắn chỉ cảm thấy miệng bên trong ngọt lịm, giống như đang ăn thạch. Nhìn thấy không chịu được như thế đập vào mắt một màn, Giản Đồng chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, cả người như bị sét đánh đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, ngày bình thường đoan trang ưu nhã, thành thục mê người tiểu di lại sẽ có không muốn người biết một mặt. Giản Đồng hai tay chăm chú che miệng, sợ mình sẽ nhịn không được kêu ra tiếng. An An, An An. Lý Mạn Mạn ngữ khí gần như si mê, ngươi là của ta. Có thể nàng hôn đến quá mức dùng sức, Giản Nhạc An nửa đường tỉnh lại. Tiểu Di, ngươi, chúng ta không có huyết thống, An An ngoan, không thường, ngươi liền theo Tiểu Di đi. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe bột một tiếng, Giản Đồng một thanh kéo màn cửa sổ ra. "Ca ca là ta, ai cũng không thể cùng ta đoạn, mặc kệ là Diệp Lăng Sương, vẫn là tiểu gì, đều không được." Chương 79, Giản Đồng khống minh kế hoạch. "Đồng, Đồng, ngươi làm sao lại trốn ở màn cửa đằng sau a?" Lý Mạn Mạn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Tay nàng bận bịu chân loạn địa kéo lên chăn mền, như Lâm Đại Địch đem cái kia giường mềm mại chăn bông chăm chú bao lấy mình nở nang mê người dáng người. "Trời ạ, nha đầu này đến tột cùng tại màn cửa đằng sau nghe lén nhìn lén bao lâu?" Lúc này, Giản Nhạc Ca ngốc ngốc ngồi ở trên giường, thân thể cứng ngắc đến như là tôn một điêu. Giờ này khắc này, hắn đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết nên ứng đối ra sao trước mắt bất thình lình hỏng bét tình trạng. Đông Đông đến cùng là lúc nào lặng lẽ tiến vào gian phòng tới. Giản Nhạc Can ở trong lòng một lần lại một lần chất vấn mình, nhưng từ đầu đến cuối không chiếm được một cái đáp án xác thực. Hắn không khỏi cảm thấy vô cùng ảo não, âm thầm thề từ nay về sau đi ngủ nhất định phải nhớ kỹ giữ cửa khóa kỹ. Giản Nhạc Can bụng trộm nhìn thoáng qua Lý Mạn Mạn, lại liếc mắt nhìn Giản Đồng. Ba người ai cũng không có mở miệng, trong phòng tràn ngập một loại làm cho người hít thở không thông trầm mặc. Giờ phút này, Giản Đồng đứng tại màn cửa phía trước, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hai người. Nàng giờ phút này, trong đầu lóe lên vô số suy nghĩ, cùng ca ca nhận nhau, sau đó làm cả một đời muội muội, tại ca ca bên người bồi bạn hắn. Nàng có thể nhìn xem ca ca mỗi ngày cuộc sống hạnh phúc, nhìn xem hắn cùng những nữ nhân khác kết hôn. Tại trong hôn lễ, ca ca mặc xuất khí lễ phục, vẻ mặt tươi cười địa nắm tân nương tay, tân nương cũng sẽ là một cái mỹ lệ ôn nhu nữ tử. Bọn hắn sẽ hạnh phúc mỹ mãn địa sinh hoạt chung một chỗ, sẽ có một cái ấm áp nhà, có lẽ còn sẽ có đáng yêu hài tử. Mà mình đâu, chỉ có thể ở một bên yên lặng nhìn xem, giống một người ngoại cuộc, chỉ có thể làm nhìn xem hạnh phúc của bọn hắn. Giản Đồng trong lòng mặc dù sẽ vì ca ca cảm thấy cao hứng, thế nhưng sẽ có một loại không cách nào nói cảm giác mất mát. Đúng lúc này, trong đầu của nàng đột nhiên hiện lên lời của mẫu thân, ngươi cùng hắn kết hôn đi. Cái kia tân nương vì cái gì không thể là ta? Không có quan hệ máu mủ, Giản Nhạc Can vì cái gì không thể làm lão công? Ý nghĩ này, một khi trong đầu xuất hiện, tựa như một đầu mất khống chế mãnh thú, mạnh mẽ đâm tới, không cách nào thuần phục. Giản Đồng trong mắt chỉ có ca ca, nàng muốn để Giản Nhạc Can chỉ thuộc về mình bất kỳ người nào đều mơ tưởng tới gần nửa phần. Giờ phút này, nàng đột nhiên nghĩ đến thông gia từ bé, nhưng là thông gia từ bé loại kia cũ rích miệng đồ vật, thật sẽ hữu dụng à? Chỉ cần ca ca một câu không nguyện ý, nàng có thể có biện pháp nào? Nhưng Giản Đồng sẽ không bỏ rơi. Nàng khát vọng trở thành ca ca sinh mệnh duy nhất tồn tại, muốn trưởng không ca ca hết thảy. Nàng không muốn lại là muội muội, nàng muốn trở thành ca ca trong sinh hoạt hệ tâm, để ca ca ánh mắt vĩnh viễn chỉ dừng lại ở trên người nàng. Loại này lòng ham chiếm hữu mãnh liệt đến làm cho người sợ hãi. Nếu như bây giờ liền cùng ca ca nhận nhau, như vậy ca ca khẳng định liền chỉ biết xem nàng như muội muội, tựa như chỉ đem tiểu di làm trưởng bối như thế. Giản Đồng mười phần thông minh, nàng biết mình hiện tại nên làm như thế nào. Nàng nhất định phải giả bộ như không biết ca ca, còn muốn nghĩ biện pháp để ca ca phát hiện giữa bọn hắn không có quan hệ máu mủ sự tình. Nàng không muốn làm muội muội, nàng muốn lấy một cái thân phận hoàn toàn mới, chậm rãi đi vào ca ca trong lòng. Cuối cùng, để Giản Nhạc Can yêu mình, cùng hắn cuộc sống hạnh phúc cùng một chỗ. Thế nhưng là, nàng cũng biết, kế hoạch này tràn ngập phong hiểm. Một khi ca ca phát hiện, có thể sẽ chán ghét nàng, sẽ rời xa nàng. Nhưng là, vì có thể cùng ca ca cùng một chỗ, nàng nguyện ý mạo hiểm như vậy. Đầu tiên bước đầu tiên, muốn để ca ca không còn xem nàng như muội muội. "Đồng, Đồng, ngươi làm sao lại tại phòng ta a?" Giản Nhạc Can một bên gãi đầu, vừa có chút có quắc mở miệng nói ra. Mà Lý Mạn Mạn đã sớm đội vàng hấp tấp địa trốn đến Giản Nhạc Can phía sau, còn mở ra chăn mền, đem hắn cũng bọc vào. Loại thời điểm này còn muốn lấy chơi. Giản Nhạc Can chỉ cảm thấy phía sau đè ép hai ngọn núi lớn. Lý Mạn Mạn ôm cổ của hắn, người người hương vị, thân mật cọ sát, nhỏ giọng năn nỉ nói, "An An, ngươi cần phải bảo vệ tốt ta." Giản Nhạc Can trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, trong lòng của hắn âm thầm đoán trách, ngươi nếu không làm loạn, có thể có việc này. Hiện tại biết sợ. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, có thể lại biết bây giờ không phải là truy cứu những thứ này thời điểm. Hắn hít sâu một hơi, muốn để cho mình chấn định lại, vừa ý nhảy lại không bị khống chế ra tốc, phảng phất muốn xông ra lồng ngực. "Ngươi là ai?" Giản Đồng nhìn về phía Giản Nhạc Can ánh mắt, hoàn toàn tựa như đang nhìn một người xa lạ. Kỳ thật, nội tâm của nàng cũng tại kịch liệt dãy rủa, nàng biết mình làm như vậy rất tàn nhẫn. Có thể nàng lại không muốn từ bỏ cái này cơ hội duy nhất. Nàng chỉ có thể cố gắng để cho mình ánh mắt bảo trì loại này băng lãnh trạng thái. "Đồng Đồng, ta là ca của ngươi a, ngươi không nhận ra ta sao?" Giản Nhạc Can vội vàng nói. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, muội muội vậy mà lại không nhận ra mình. "Ta không phải muội muội của ngươi." Giản Đồng sắc mặt lạnh lẽo, thanh âm cũng như hàn băng. "Ta không có ca ca như ngươi vậy, anh ta chết sớm." Thanh âm của nàng băng lãnh thấu xương, mỗi một chữ cũng giống như từ trong hàm răng gạt ra đồng dạng. Giờ phút này, Giản Đồng nhìn xem Giản Nhạc An lo lắng bộ dáng, nàng rất muốn tiến lên ôm lấy hắn, nói cho hắn biết mình là cỡ nào nghi hắn. Có thể nàng không thể, nàng chỉ có thể dùng loại này lãnh khốc phương thức tiếp tục kế hoạch của mình. Môi của nàng môi mím thật chặt, trên mặt không có một tia biểu lộ, ánh mắt lạnh như băng cùng lạnh lùng khuôn mặt, giống như là một tòa không cách nào hòa tan băng sơn. Giản Nhạc An mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, "Đồng Đồng, đây không phải ngươi thấy như thế, đó là cái hiểu lầm, ta thật là ngươi ca." Giản Đồng hừ lạnh một tiếng, "Hiểu lầm? Ta tận mắt nhìn thấy, còn có cái gì có thể giải thích? Anh ta mới sẽ không cùng tiểu di ta ôm hôn." "Ta..." Giản Nhạc Can dừng một chút, á khẩu không trả lời được. Lý Mạn Mạn Giản Lược Nhạc Can sau lưng nô đầu ra, "Giản Đồng, ngươi chớ nói lung tung, đây đều là lỗi của ta, cùng ca của ngươi không quan hệ." Nàng biết chuyện này là bởi vì mình mà lên, nếu như không phải mình thèm An An thân thể, cũng sẽ không tạo thành hiện tại loại cục diện này. Giản Đồng hung hăng trừng nàng một chút, ngươi cũng không phải người tốt lành gì. Đồng Đồng thật hung. Lý Mạn Mạn lại hôn Giản Nhạc An một ngụm, nở nụ cười xinh đẹp, vẫn là An An tốt. Ngươi có thể hay không nhìn một chút trường hợp? Giản Nhạc An xô đẩy lấy Lý Mạn Mạn mặt, hắn thật cầm nữ nhân này không có biện pháp nào. An An, ta hôn ngươi tùy thời tùy chỗ, không phân trường hợp. Ngươi cho ta đi một bên, Đồng Đồng nhìn xem đâu. Nhìn liền nhìn thôi, ta chỉ cần An An, không muốn mặt. Lý Mạn Mạn gặp việc đã đến nước này, dứt khoát liền trực tiếp đem lời làm rõ nói. Đồng Đồng, đã ngươi không nhận hắn, vậy sau này liền hô dượng đi, hắn là ngươi tiểu di phu. Đồng Đồng, ngươi đừng nghe nàng nói bậy. Hai người cử chỉ thân mật, giống như là tình lữ gian liếc mắt đưa tình. Gặp một màn này, Giản Đồng trong lòng một trận nói nhói, nàng kém chút nhịn không được cùng ca ca nhận nhau. Nhưng nếu như nhận nhau, hết thảy đều xong. Giản Đồng không dám đánh cược, nàng cũng không có Lý Mạn Mạn dạy như vậy ra mặt. Nàng không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút, sau đó quay người bước nhanh ra khỏi phòng. Giản Đồng bộ pháp vô cùng lộn xộn, kia là nội tâm cảm xúc biểu hiện bên ngoài. Nàng sau khi đi ra khỏi phòng, tựa ở trên tường, nước mắt rốt cục nhịn không được tràn mi mà ra. Nàng thuận vách tường chậm rãi trượt xuống, ngồi trên mặt đất. Giản Đồng hai tay che mặt, im lặng khóc. Ta nhất định sẽ đạt được ngươi, mặc kệ trả bất cứ giá nào. Chương 80, tranh giành tình nhân. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, vẩy vào trong phòng khách bàn tròn lớn bên trên. Một nhà lao tiểu ngồi vây chung một chỗ, chuẩn bị bao một trận mỹ vị ngon miệng sủi cảo, chúc mừng một chút Giản Nhạc An trở về, đoàn đoàn viên viên. Cái này vốn nên là một cái ấm áp hài hòa hình tượng, có thể chỉ gặp Giản Nhạc An ngồi tại trước bàn, lộ ra cực kỳ bức rứt bất an. Hắn bên trái ngồi Lữ Khiết, bên phải thì là Lý Mạn Mạn, hai người này tựa như là hai ngọn núi lớn, đem hắn chăm chú địa kẹp ở giữa. Lữ Khiết túi thấp xuống tầm mắt, căn bản không dám nhìn thẳng Giản Nhạc An, tối hôm qua xấu hổ còn quanh quẩn ở trong lòng, để nàng khó mà thản nhiên đối mặt. Mà Lý Mạn Mạn thì hoàn toàn tương phản. Nàng không chỉ có không chút nào kiêng kỵ, còn bao lấy sủi cảo cố ý đem thân thể hướng Giản Nhạc An trên thân dựa vào, thật không thể cùng hắn dính cùng một chỗ. Gặp một màn này, Lữ Khiết trong lòng bình dấm chua trong nháy mắt đổ nhào, chua chua cảm giác không ngừng dâng lên, nữ nhân này có xấu hổ hay không? Mà Lý Mạn Mạn càng phát ra tiến thêm thước, không chỉ có dùng mang theo khàn khàn lại thanh âm đầy truyền cảm cùng Giản Nhạc An hơn rồi. An An, ngươi nhìn tiểu di bao sủi cảo có phải rất đẹp mắt hay không? Còn khiêu khích hướng Lữ Khiết như mày. Lữ Khiết cũng nhìn không được nữa, giận đối nói, thử, làm sủi cảo mà thôi, có gì đặc biệt hơn người? Lý Mạn Mạn cũng không cam chịu yếu thế, ngươi chính là ghen ghét. Lữ Khiết tức giận đến nổi trận lôi đình, nhưng trở ngại Giản Nhạc An phụ mẫu ở đây, liền không có phát tác, ngạnh sinh sinh địa nuốt xuống khẩu khí này. Giản Nhạc An kẹp ở giữa, mỗi một cái động tác đều lộ ra cẩn thận từng ly từng tí, trong lòng tựa như có một đoàn đầy rối, làm sao cũng lý không rõ. Hắn cũng không muốn thương tổn Lữ Khiết, cũng không muốn để Lý Mạn Mạn không vui. Có thể loại này tình thế khó xử tình cảnh làm hắn cảm thấy mười phần khó chịu. Tựa như là tại siếc DJ, không cẩn thận liền sẽ rơi xuống rơi thịt nát xương tan. Cùng lúc đó, Giản Đồng cái kia lạnh lùng như người xa lạ ánh mắt, thỉnh thoảng nhìn về phía đối diện ba người. Nhìn xem Lữ Khiết cùng Lý Mạn Mạn vây quanh Giản Nhạc An, nàng nhịn được sắp phát điên, loại kia mãnh liệt lòng ham chiếm hữu ở trong lòng tứ ngược. Ca ca vốn nên thuộc về mình, thật là muốn đem hắn giấu đi. Bất quá, trên mặt nàng không có một tia biểu lộ, chứa giống người không việc gì đồng dạng. Chỉ có cái kia băng lanh ánh mắt, giống như là hai thanh sắc bén đao, muốn đem Giản Nhạc An từ hai nữ nhân kia bên người vĩnh cửu cắt cách. Mà Giản Long Hoa càng là không che giấu chút nào mình đối Giản Nhạc An ghi hận. Hắn cảm thấy Giản Nhạc An cướp đi hắn ở nhà danh tiếng, cướp đi vốn nên thuộc về hắn chú ý, đối mặt tình hình như vậy, Giản Nhạc An chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt căng lên, quả là nhanh muốn không thở nổi. Liên liên tâm nhảy cũng không khỏi tự chủ tăng tốc, giống như là muốn nhảy ra cổ họng mà đông dạng. Hắn cảm giác mình tựa như gác ở trên lửa nướng con mồi, xung quanh đều là nhìn chằm chằm địch nhân. Một bên Lý Thúy Vân nhìn một màn trước mắt, trong lòng không khỏi nổi lên một tia nghi hoặc, Đồng Đồng đây là tại làm cho gì? Rõ ràng là huynh muội, vì sao lại biểu hiện được như là người xa lạ, ngay cả nhận nhau cũng không nguyện ý. Ánh mắt của nàng trong mang theo một tia hoang mang, chân mày hơi nhíu lại. Nàng muốn nói cái gì, nhưng lại cảm thấy lúc này không phải mở miệng thời cơ tốt, thế là nàng chỉ là yên lặng quan sát đến tình thế phát triển. Ánh mắt của nàng tại Giản Đồng, Giản Nhạc An cùng những người khác ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, ý đồ dựa vào nét mặt của bọn họ cùng trong động tác tìm tới một chút manh mối. Cùng Lý Thúy Vân khác biệt, Giản Thanh Sơn giờ phút này lại là một bộ giữ im lặng bộ dáng. Hắn nhìn như nghiêm trang ngồi ở chỗ đó, nhưng trên thực tế trong lòng lại tại len lén gặm CP. Nhìn thấy nhà mình nhi tử như thế được hoan nghênh, bị hai nữ nhân kẹp ở giữa, hắn nhịn không được âm thầm cười trộm. Không hổ là đại ca nhi tử, thật sự là có mị lực, như thế chiêu nữ hài tử thích, đơn giản cùng năm đó đại ca giống nhau như lúc. Hy vọng hắn không muốn đi đại ca đường xưa. Trên mặt hắn từ đầu đến cuối treo một vòng nụ cười nhàn nhạt, trong nhà thật là náo nhiệt, ha ha ha, lên số tuổi người liền thích xem cái này. Nghĩ tới đây, Giản Thanh Sơn không khỏi nhớ lại lúc tuổi còn trẻ đại ca, kia là cỡ nào hăng hái. Không thể không nói, cái này cả một nhà người thật là đều mang tâm tư, cộng lại chỉ sợ đến có hơn 800 cái tâm nhãn tử. Mỗi người đều có mình tính toán nhỏ nhặt, một trận gia đình nội bộ mạch nước ngầm, ngay tại Lạng Yên phun trào. Trên bàn có nấu nồi, sủi cảo gói kỹ liền có thể vào nồi vừa bao vừa ăn. Lữ Khiết vì có thể tại trận này không có khói lửa trong chiến tranh chiếm thượng phong. Mặc dù ngượng ngùng, nhưng cũng lấy dũng khí đem mình gói kỹ sủi cảo đưa tới Giản Nhạc An bên miệng. Thanh âm nhỏ như văn răng nói, nếm thử ta bao sủi cảo, cẩn thận. Bỏng. Giản Nhạc An một ngụm nuốt vào, cười nói, ăn ngon. Lý Mạn Mạn thấy cảnh này, trong lòng rất cảm giác khó chịu, nàng khe khẽ hừ một tiếng. Sau đó đem mình bao sủi cảo nặng nề mà đặt ở trong mâm, phát ra phanh một tiếng, tựa hồ tại hướng Lữ Khiết thị uy. Nàng dùng mang theo ủy khuất ánh mắt nhìn xem Giản Nhạc An, dùng cái kia mê người tiếng nói nhẹ nói: "An An, ngươi nếu là ăn luôn nàng đi, coi như chờ ăn tiểu gì. Không thể hai cái đều ăn sao? Ha ha ha." Giản Nhạc An con rồi xoa tay: "Không được." Lữ Khiết cùng Lý Mạn Mạn chăm miệng một lời. Giản Đông nhìn thấy hai nữ nhân tại Giản Nhạc An trước mặt tranh giành tình nhân, trong lòng ghen ghét chi hỏa thiêu đốt đến bừng hơn. "Ca ca là ta." Nàng lạnh lùng nói: "Các ngươi trong đầu chẳng lẽ mỗi ngày cũng chỉ nghĩ đến giao phối? Động vật còn có phát tình kỳ đâu, xin hỏi các ngươi có ạ?" Lý Mạn Mạn nghe vậy, chậm rãi buông ra Giản Nhạc An, ho khan hai tiếng: "Nha đầu này miệng thật độc, khi còn bé cũng không dạng này." A Lữ Khiết cũng cùng Giản Nhạc An giữ vững khoảng cách nhất định, dù sao không muốn tại nhà hắn mặt người trước lưu lại ấn tượng xấu. Chỉ có Giản Long Hoa cười lạnh nói: "Hừ, thật không biết Giản Nhạc An có gì tốt." Hắn trong lời nói tràn ngập vị chua, hắn chính là không quen nhìn Giản Nhạc An bị nhiều người như vậy thích. Giản Nhạc An nghe được Giản Long Hoa, trong lòng có chút sinh khí, hắn phản bác: "Ta chọc giận ngươi sao?" Giản Long Hoa lại không buông tha điều nói: "Đúng đúng đúng, ngươi là không chọc ta. Nếu không phải ba ba của ngươi, thay ta ba ba gánh tội thay, nhà chúng ta cũng sẽ không như thế có tiền." Lý Thúy Vân nhìn thấy tình huống càng ngày càng mất khống chế, nàng rốt cục nhịn không được mở miệng nói ra: "Đều chớ quấy rầy, tất cả mọi người là người một nhà, giống như vậy là gì?" Giản Thanh Sơn nhìn thấy sự tình phát triển đến nước này, cũng thu hồi mình xem trò vui tâm tính, hắn háng giọng một cái, nói: "Tốt tốt, tất cả mọi người lánh tĩnh một chút, hôm nay chúng ta là chúc mừng, không phải cãi nhau." Có thể hắn một phát lời nói, trong nháy mắt kẻ ngắt đại vương không thể nghi ngờ. Đúng lúc này, Giản Thanh Sơn lại đột nhiên nghĩ đến một ý kiến, hắn cười nói: "Đã mọi người như thế có sức sống, chúng ta tới đó một trận làm sủi cảo tranh tài, ai bao bọc lại nhanh lại tốt, liền có thể để Tiểu An thỏa mãn nàng một cái nhỏ nguyện vọng." Nghe xong lời này, ba nữ nhân con mắt đều sáng lên. "A, cha, ngươi làm sao không trải qua ta đồng ý liền tự tiện chủ trương a?" Giản Nhạc An nghe nói như thế, lập tức khổ khuôn mặt. "Bởi vì ta là cha ngươi, có tính tình sao? Ngài vui vẻ là được rồi." Giản Nhạc An cười khổ: "Ta đây có thể nói cái gì?" Thế là, một trận làm sủi cảo tranh tài cứ như vậy chính thức bắt đầu. Ai sẽ thắng được trận đấu này? DS, chiêu một cái hoàng kim nam phối, có thể trường kỳ ra sân. Mọi người tùy tiện viết viết liền có thể, ta chính là nghĩ đến chút ít chuyển động cùng nhau.